Chương 28, Điệu Hổ Ly Sơn, cầu truy đọc, chương 28, Điệu Hổ Ly Sơn, cầu truy đọc, chương 28, Điệu Hổ Ly Sơn, cầu truy đọc, răng rắc. Sáng trầm trong vòng trời, vỡ ra sấm mùa xuân, một tia sáng ngắn ngủi chiếu sáng nam thành cửa, cùng Triệu Chi huyện dã rời, kích động gương mặt. Bẩm đại nhân, người đã đầy đủ, tùy thời xuất phát. Trong mưa, một tên bộ khoái lớn tiếng nói. Tốt. Triệu Chi huyện gật đầu, ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt xuyên thấu qua mở rộng cửa thành, nhìn về phía nơi xa. Tay phải của hắn cầm một phương tinh xảo thanh ngọc con dấu, quan ấn ngay ngắn, tiểu xảo, đúng ấn là chim viên lương, sa chỉ, bộ dáng. Giờ phút này, kia con dấu lấp lóe ánh sáng lưu hòa, phản phất tại hô hấp, từng sợi thiên địa nguyên khí tụ tập. Triệu Chi huyện hai con ngươi chỗ sâu hiện hiện vòng ánh sáng, ở đây tất cả bộ khoái lệnh bài rung động, lẫn nhau kết nối, lấy thất phẩm văn ấn là đầu mối then chốt, cấu thành thần bí trận liệt. Cùng lúc đó, hắn đã khóa chặt ngoài thành Nô Xuyên phương bị. Nô bộ đầu trước một bước rơi tại đạo tặc sau lưng, Nô Xuyên chỗ chính là đạo tặc chỗ. Luật thần hành. Một giây sau, Chi huyện tay cầm văn ấn, hướng không khí bố, trong chốc lát, tất cả bộ khoái thân thể nhẹ như lông hồng, thần hành pháp thuật gia trì. Hà Yến truy bắt nghe lệnh, cùng bản quan ra khỏi thành, cầm địch. Một tiếng lệ a, đám người ầm vang, lấy vượt xa thường tốc độ của con người, vọt ra thành đi. Mấy hơi thở, tan biến tại màn mưa bên trong. Mà liên tại một đoàn người rời đi không lâu. Nơi xa, một gian dân mái nhà bên trên, không khí bặm mẹo, hiện hiện một gã hất lên mũ rộng vành, che lấp toàn thân người thần bí. Người này lặng yên đứng dậy, nhảy vọt đến trong hẻm nhỏ, một đường chạy vội, không bao lâu, cùng chờ ở nơi bí ẩn ba tên đồng bạn tụ hợp, người đã ra khỏi thành. Đáng tiếc, tuần phủ chưa từng rời đi. Một người nói, không sao, quan dịch xa xôi, lớn như thế mưa, vừa bận làm việc. Những người còn lại gật đầu. Tiếp theo, bốn người con người, hướng trong thành nơi nào đó chạy đi. Trận mưa này, dường như chính là che chở tốt nhất. Giang giác. Huyện nha, chị trong phòng, dường như hô ứng giải công chúa lời nói, một tiếng sét nổ tung, doa đến tề thủ cùng An Bình đồng thời co lại cái cổ. Tề Bình cũng sửng sốt một chút, thứ gì? Điện hạ nghĩ tới điều gì? Từ Y Vĩnh Ninh lại không đáp, chỉ là trong phòng dạ bước, dường như đang suy tư. Có chút không xác thực tin, không thể tin được, vụ án này sẽ liên lụy tới món kia, từng náo động triều chính bí ẩn. Có thể, thời gian, địa điểm, nhân vật thế lực đều ăn cướp. Như là thật đâu? Nghĩ đến cái này, Vĩnh Linh công chúa sắc mặt nghiêm túc, nói rằng ta còn không cách nào xác định, nhưng hoàn toàn chính xác nghĩ đến một cái chuyện xưa. Chuyện xưa? Tề Bình kinh ngạc. Vĩnh Linh gật đầu, dường như hồi ức nói, năm đó tiên đế tại vị, ta Lương quốc cùng Thảo Nguyên Man nhân từng bộc phát chiến tranh, trong đó lớn nhất một trận chính là Tây Bắc chiến dịch, Dự Châu tới gần biên thủy, hai họa rất rộng. Kia cái gọi là Dự Châu ngũ hổ vào rừng làm cướp, theo thời gian tính chính là bởi vì chuyện này. Tề Bình gật đầu, cái này hắn biết. Vĩnh Ninh tiếp tục nói, mà liền tại ước 30 năm trước chiến tranh hồi cuối lúc Lương quốc nội bộ, nhưng cũng phát sinh qua một kiện đại sự liên quan đến hai tên thân phận đặc thù lại cường đại tu sĩ. Sự kiện cụ thể như thế nào không liền cùng ngươi nói tỉ mỉ, tóm lại bởi vì chuyện này Lương quốc thất lạc một cái thiên giai pháp khí. Thiên giai pháp khí? Tề Bình nuốt xuống nước miếng, hắn chỉ gặp qua hoàng giai hạ phẩm súng kiếp, không người nào biết kiện pháp khí kia hạ lạc, chỉ biết hiểu năm đó ở Dự Châu đại hà phủ cảnh nội di thất, đến tiếp sau vương triều cũng ý đồ tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì, chỉ đoán đo khả năng lưu lạc giang hồ. Tề Bình bật thốt lên, điện hạ có ý tứ là nhóm người kia đang tìm vật kia? Vĩnh Linh sắc mặt nghiêm túc, không biết rõ, chỉ là suy đoán. Tề Bình trầm mặc nửa ngày, thử do xét nói, vật kia là cái gì? Một cây bút. Vĩnh Linh thở dài, không nói thêm lời. Tề Bình ngậm miệng lại, sáng suốt không có hỏi lại, ngược lại suy tư, nói khẽ, giả định nhóm người kia hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm vật này, kia tất nhiên là đạt được manh mối, cho rằng rơi vào Dự Châu ngũ hổ trong tay diệt môn là vì phòng ngừa để lộ bí mật. Tôn Biên ngoại dị thường biểu hiện thì phụ chứng điểm này, trước ba nhà cũng không thu hoạch được. Tôn gia là cái cuối cùng. Tề Bình bỗng nhiên dừng lại, cùng Vĩnh Ninh đối mặt đều nhìn ra kia ý tưởng này. Chẳng lẽ kiện pháp khí kia thật tại Tôn Biên ngoại trong tay? Cái này có thể giải thích dị thường của hắn trước đây ẩn giấu, có lẽ là cất may mắn tâm lý quyết định hiến cho quan phủ, lại gặp đến họa sát thân. An Bình quận chúa ghé vào bên cạnh bàn, rốt cục đuổi theo chủ đề, bỗng nhiên nhấc tay, nhà vậy theo suy đoán của các ngươi, món đồ kia chẳng phải là đã bị đạo tặc cướp đi? Đây chính là đại sự. Tề Bình lại là lắc đầu, trầm giọng nói, chưa hẳn. Thấy mọi người nhìn lại, hắn lông mày nhíu chặt, giả định trước mặt suy luận làm thật, kia đổi vị suy nghĩ, nếu ta là Tôn Biên ngoại, nghi ngờ này trọng bảo, tất nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra gặp người, mà sẽ đem giấu ở nơi nào đó, tỉ như chôn dưới đất. Đối thân nhân cũng sẽ không thổ lộ, chuyện xảy ra đêm đó triệu tập cả nhà nghị sự, cũng tỷ lệ lớn sẽ không lấy ra. Vĩnh Ninh công chúa gật đầu, có lý. Có thể thương nhân người, đối mặt tử vong, chắc hẳn cũng sẽ không nề kháng. Tề Bình hỏi lại, bọn hắn có thời gian cầm sao? Coi như Tôn Viên ngoại nói chỗ ẩn nút, đối phương cũng muốn thời gian đi lấy. Còn nếu là nói, bọn hắn đã đắc thủ, vậy tại sao còn phải giả tạo hiện trường? Mau thoát đi không phải tốt hơn? Còn vẽ vời thêm chuyện, đi phóng hỏa nói. Tề Bình bỗng nhiên sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, vì sao muốn phóng hỏa? Lúc trước hắn suy đoán, phóng hỏa là vì che giấu đội vàng rút lui sơ hở. Nhưng phải chăng có một cái khác khả năng, phóng hỏa là vì ẩn giấu một nơi nào đó, giấu kín pháp khí địa điểm? Dù sao, nếu là toàn bộ trạch viện cho một mùi lửa, quan phủ tổng sẽ không đi đào móc phế tích. Từ nơi này mạch suy nghĩ xuất phát, kia tất nhiên là thời gian ngắn không cách nào mở ra địa phương, lại ở vào cái nào đó sẽ bị đốt cháy trong phòng, cân nhắc tới cổ nhân thói quen, tỷ lệ lớn là chôn dưới đất. Giờ phút này, Tề Bình hai mắt nhắm lại. Trong đầu, nguyên một đám đoạn ngắn lấp lóe, có tại y quán bên trong, Triệu Chi huyện trầm mặt nói, Tôn phu nhân mở miệng nói một câu nói, bên trong kẹp lấy một cái hoa chữ. Có vụ án phát sinh ngày đó, hắn xách theo đèn lồng, tại Tôn phủ bên trong xem khác biệt bốc cháy điểm phân bố, lại hướng phía trước. Đột nhiên, một chương đã khở lại tiện mặt tròn xuất hiện. Kia là Phạm Nhị, hai người tại Phạm phủ bên trong, bí mật đặt thành hiệp nghị một màn. Phạm Nhị vỗ ngực, bao tại trên người của ta, nhà ta dưới mặt đất có đầu mật đạo. Phong kín, ta chuẩn bị cho ngươi mở bởi vì năm đó Tây Bắc chiến tranh, trong thành rất nhiều đại hộ nhân gia đều còn lại mật đạo. Dường như kinh lôi xẹt qua náo hải, tất cả manh mối bị xuyên kết hợp lại. Tề Bình bỗng nhiên mở ra hai mắt, bật thốt lên, phòng khách. Đồ vật chôn ở phòng khách dưới mặt đất, bị phong kín trong mật đạo. Trong phòng, ba người cho giật nảy mình, Vĩnh Linh công chúa không còn trấn định, đưa tay níu lại ống tay áo của hắn, đôi mắt đẹp lấp lóe, ngươi xác định? 9/8. Tề Bình cho vững vàng đáp án. Vĩnh Linh công chúa hô hấp dồn dập, lúc này liền phải gọi người, liên quan đến kiện pháp khí kia, dù cho là trưởng công chúa, cũng không cách nào bình tĩnh. Nhưng tại giây phút này, bên cạnh bàn an bình quận chúa mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, ta cắm xuống miệng a, hai người có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, quên sao? Đạo tặc vừa mới chạy ra thành, huyện nha người đuổi theo, nếu là đồ vật còn giấu ở Tôn phủ, bọn hắn như thế nào thoát đi? Dường như một chậu nước lạnh dội xuống. Vĩnh Ninh công chúa trong nháy mắt tỉnh táo lại, có chút xấu hổ. Đúng nga, người đều chạy, hoặc là đồ vật căn bản không tại Tôn phủ, hoặc là đã đắc thủ, nếu không, như thế nào rời đi? Không, còn có một loại khả năng. Tề Bình mãnh nhìn về phía ngoài phòng giông tố, nếu như là điệu hổ ly sơn đâu? Vĩnh Ninh cùng An Bình đồng thời sững sờ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh. Cái này giông tố, vừa dễ dàng hoàn mỹ che giấu rơi, đào móc tất cả động tĩnh. Cảm tạ thư hiếu, không ngủ không thoải mái tư cơ 500 tệ khen thưởng. Đấu chương xong, chương 29, ta đến nhân gian một chuyến, ta muốn nhìn mặt trời, cầu truy đọc, chương 29, ta đến nhân gian một chuyến, ta muốn nhìn mặt trời, cầu truy đọc, chương 29, ta đến nhân gian một chuyến, ta muốn nhìn mặt trời, cầu truy đọc, lập tức, phải lập tức thông chi tuần phủ cùng dư bách hộ. Trong phòng, tính cách dịu dàng trưởng công chúa không còn trầm ổn, trong mắt tràn đầy vội vàng. Tuy nói, dưới mắt tất cả suy đoán đều vẫn chỉ là suy đoán, có thể dù là chỉ có một phần vạn khả năng, cũng nhất định phải bắt đầu xử lý. Người ở chỗ này bên trong, Tề Bình huynh muội cũng không rõ ràng kiện pháp khí kia trọng yếu, An Bình có biết một hai, nhưng cũng có hạn, chỉ có Vĩnh Ninh biết kiện pháp khí kia ý vị như thế nào. Có ai không? Từ Y Vĩnh Ninh cất bước, cửa trước bên ngoài gọi lên, sát vách hộ vệ ứng thanh xuất hiện. Các ngươi nhanh chóng thông chi tuần phủ cùng Dư Khánh, nói đạo tặc khả năng bay về Tôn phủ, chuyện này can hệ cực lớn, cần phải tiến về cầm nã. Là hai tên hộ vệ lĩnh mệnh, xông vào màn mưa, ngồi cưỡi ngựa phân biệt hướng ý quán cùng dịch trạm phương hướng phi nhanh. Cái trước cách Tôn phủ khá gần, hoặc có thể kịp thời đổi tới, về phần băng dịch muốn xa xôi rất nhiều, chưa hẳn có thể tới kịp, nhưng giờ phút này cũng đã không còn cách nào khác. Nếu không phải nàng hai người vũ lực thấp, lúc này từ lâu tiến về. Đối diện, Vương điện sử chờ nha dịch nghe được động tĩnh, bận điệu chạy tới, còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng cũng phát giác bầu không khí căng cứng. Hai người các ngươi, nhanh đi nam thành cửa chờ đợi, nếu là huyện tôn trở về, bảo hắn biết giữ vững cửa thành. Tề Bình cất bước đi ra, phân phó hai tên nha dịch, lại đối lão Vương nói, đi đem vũ khí khố phòng mở ra. Ngươi muốn làm gì? Vĩnh Ninh sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn. Tề Bình nói, đi xem một chút. Sau lưng, Tề Thù đột nhiên nhỏ chạy tới, giữ chặt hắn, đừng đi. Vĩnh Ninh chân thành nói, thẳng nếu thật là điệu hổ ly sơn, Tôn phủ tất nhiên nguy hiểm, ngươi chưa tu hành, chỉ là bình thường võ sư, qua bên kia rất nguy hiểm. Tề Bình cười cười, đè lại muội tử cánh tay, nói rằng, yên tâm, ta không có ngu như vậy, chỉ là xa xa nhìn ra xa hạ, điều tra tình huống, nếu là có nguy hiểm, sẽ lập tức rời đi, lại nói, có lẽ ta suy luận sai nữa nha. Đừng đi. Tề Thù kiên trì nói rằng, giống như sẽ không nói những lời khác. Tề Bình luốt luốt nàng hơi có vẻ khô héo tóc, nói, nghe lời. Không thể nghi ngờ. Chợt lại nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa, nói rằng, đã tuần phủ mệnh ta điều tra án này, có manh mối, có thể nào vắng mặt đâu. Nói, không chờ nàng đáp lời, nhanh chân rời đi. Vĩnh Ninh kinh ngạc nhìn đứng tại màu đen dưới mái hiên, nhất thời quên ngăn cản, chỉ cảm thấy thiếu niên này càng thêm khiến nhìn mình không thấu. Sau lưng, xinh xắn lanh lợi An Bình quận chúa cổ linh tinh quái cười nói, yên tâm đi, người này thông minh như vậy, làm sao lại để cho mình đặt mình vào hiểm địa. Trong ba người, đúng là nàng xem nhất là thông suốt. Cái này sóng điểm ấn tượng hẳn là kéo mãn rồi. Trong hành lang, Tề Bình vừa đi, một bên suy nghĩ, tiến về Tôn phủ, tự nhiên không phải nhiệt huyết sông lên đầu, mà là thận trọng cân nhắc qua kết quả. Tại trưởng công chúa trước mặt thêm điểm, chỉ là thứ nhất, càng hoạch tâm nguyên nhân, là trong lòng của hắn hiếu kỳ. Chuyện cho tới bây giờ, tra ra manh mối, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau đó thành nội khả năng buộc phát một trận người tu hành chiến đấu, sẽ là dạng gì? Tề Bình rất chờ mong. Có lẽ là đời trước sống quá mức không thú vị, một thế này, hắn muốn đạp biến quần sơn, nhìn khắp thế gian phong cảnh, mà tu hành không thể nghi ngờ là nơi đây đặc sắc nhất một tòa. Người đến nhân gian một chuyến, người muốn nhìn mặt trời. Chú, về phần nguy hiểm, hắn hôm nay phần thời gian quay lại năng lực chưa sử dụng, chỉ cần bóp tốt thời gian, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể chuyển nguy thành an, có thể đi lại đời người, tự nhiên không cần cầu thả. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, hắn đã đi tới kho vũ khí trước phòng. Vương điện sử đứng tại cửa ra vào, cửa phòng rộng mở, Tề Bình nhanh chân đi vào, tuyển một bộ hộ cụ mặc trên người, chợt đi tới bày ra súng kiếp giá gỗ trước. Phía trên, tiên tính trưng bày lấy ba thanh gương. Giờ phút này, bọn chúng đã bản thân bổ sung năng lượng hoàn tất. Lao nô có thể a, còn biết giữ cho ta. Tề Bình cười, đem ba thanh thương cột vào bên hông, trở lại, nhìn thấy Vương Điện Sử thần sắc phức tạp nhìn xem hắn, ngươi Tề Bình vô vô lão Vương bà bay, chờ ta trở lại. Nói xong, cất bước đi hướng chuồng ngựa, vung roi thúc số mã, chạy vội mưa bụi bên trong. Vương Điện Sử lặng im đứng tại chỗ, nhìn qua Tề Bình biến mất phương hướng, đột nhiên cảm thấy gia hỏa này cùng trước kia thật không giống như vậy. Y Y quán, trên lò lửa nấu lấy cái hũ, trong không khí tràn ngập gây mùi thuốc đông y vị. Thái Dương Hoa Dâm đại phu đem thuốc thang đổ vào trong chén, cẩn thận mà đem chút vào hôn mê bệnh nhân khẩu bên trong. Dư Khánh ngồi cánh cửa bên cạnh, lặng lặng nhìn xem một màn này, đột nhiên, hắn thai kinh động, quay đầu nhìn về trong viện hở khép cửa gỗ. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, một gã hộ vệ lảo đảo xâm nhập, trưởng công chúa có lệnh, mời đại nhân nhanh đi tôn phủ, cầm nã đạo tặc. Màu da đen nhánh, diện mục lạnh lùng Dư Khánh bỗng nhiên đứng dậy. Thiên địa nguyên khí hội tụ. Giờ phút này, có gió nổi lên. Kia đầy trời gió mưa, bị vô hình gió thổi hướng bắt phương chết đi, phản phất tại vị này nhị cảnh cao thủ quân người, chống lên một tòa bình chướng. Hắn nhẹ nhàng bay ra tiểu viện, rơi vào trên đường, bắt đầu hành động. Mỗi một bước đều nhảy ra mấy chục trượng, nhìn kỹ lại, làm giày của hắn rơi xuống lúc, trên đất nước động sẽ bị gió nhẹ thổi ra, hiện lộ ra khô ráo gạch đá. Trong nháy mắt, hắn bước ra hơn 10 bước, người giống như quỷ mị, biến mất không thấy gì nữa. Rất khó tưởng tượng, hất lên nguyên giáp, tay đẻ trường đao quân nhân, thân pháp có thể như vậy phiêu dật. Đây không phải thuật pháp, mà là võ sư thủ đoạn. Nếu như Tề Bình ở chỗ này, sẽ kinh ngạc phát hiện, vị này đạo môn cao thủ, đồng thời cũng là một vị cường hãn võ sư. Dư Khánh tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đã thấy được tôn phủ kiến trúc, hắn thai kinh động, nghe được sột soạt soạt động tĩnh. Hắn một chút suy tư, con người chui vào đạo bên cạnh hẻm nhỏ. Bảy lần quạt tám lần rẽ, đi tới sát vách một đầu trên đường cái, bởi vì mưa to, trên đường trống rỗng, hai bên nhà dân đóng chặt. Hắn dừng ở một cái đầu ngõ, không còn đi lại, tay phải rút ra bên hông bội đao, tay trái mò vào trong lòng, lấy ra một trường xếp thành tam giác dây vàng. Làm trong cả quá trình, không có phát ra bất kỳ thanh âm, như chim ưng con người, gắt gao nhìn chằm chằm vắng vẻ hẻm nhỏ. Ước chừng qua mấy chục giây, bốn tên hất lên mũ rộng vành, che lấp toàn thân người thần bí từ ngõ hẻm đi ra, trên thân còn dính nhuộm bùn đất, bị nước mưa gặp một chút, hóa thành rượu vàng, rõ rỉ mà xuống. Khi nhìn đến Dư Khánh sau, bọn hắn đều là sửng sốt một chút. Bản quan cung kính bồi tiếp đã lâu. Dư Khánh bình tĩnh nói rằng, trong bốn người, một người cầm đầu quả quyết quát, tách ra đi. Mà ở bọn hắn biến thành hành động trước, Dư Khánh trong tay trái màu vàng lá bùa đã dẫn đốt, một đạo mỹ lệ bừng sáng lấy hắn làm trung tâm đẩy ra. Trong nháy mắt, hóa thành một cái to lớn vòng tròn. Vòng tròn kia hoàn toàn do thiên địa nguyên khí cấu thành, dường như lồng giam, đóng chặt hoàn toàn nơi đây, đem Dư Khánh cùng cái này bốn tên giang hồ dị nhân vây ở cùng một phiến thiên địa bên trong. Cùng lúc đó, nơi xa, bởi vì thiên địa nguyên khí chấn động, đột nhiên tim đập nhanh Tề Bình cái chốt số mã, linh xảo bò lên trên một tòa lầu nhỏ, ghé vào nóc nhà sau, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Vừa vặn thấy được trong mưa rằng có hai nhóm người. "Chú, lời nói ra mùa hè mặt trời, hồ, tấu chương xong, chương 30, thần thông, cầu truy đọc, chương 30, thần thông, cầu truy đọc, chương 30, thần thông, cầu truy đọc." Mây xám bên trong đột ngột xẹt qua thiểm điện, quán thông thiên địa, đem Tề Bình tầm mắt bên trong tất cả chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Theo cái góc độ này của hắn, có thể thấy rõ dài đầu đường một màn. Dư Khánh cùng bốn tên người thần bí giằng co với nhau, kia đẩy ra quan hoàn, quyền định phương viên mấy chục mét khu vực, tạo thành nhạt nguyên khí màu vàng nóng vách tường. Sau đó, nguyên khí tường lại tại không trung khép lại, năm người như là móc ngược tại kim sắc bình bát bên trong. Đây là Tề Bình lần thứ nhất, chân chính trên ý nghĩa, nhìn thấy người tu hành thủ đoạn. Giờ phút này, hắn quên hết bản án, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong nơi xa. Mà bốn tên người thần bí cũng rất nhanh ý thức được khó mà thoát đi, cơ hồ là sát na, mạnh nhất hai người cất bước tiến lên, rút ra yêu đao, ngăn khuất Dư Khánh trước người. Hai người khác cũng không tham chiến, mà là đi vào nguyên khí bên tường duyên, bắt đầu điên cuồng công kích, ý đồ đem cái này lồng giam đánh vỡ. Giang giác. Một giây sau, tiếng sấm khoan thai tới chậm. Cũng đúng lúc này, tại Tề Bình nhìn soi mói, hai tên đầu đội mũ rộng vành người thần bí đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, yêu đao hướng về phía trước, dường như hóa thành hai cái màu đen dây nhỏ, một trái một phải, ngang nhiên hướng mặt đen hộ vệ đánh giết tới. Xuyên giáp mềm màu đen, đứng lặng bất động Dư Khánh đặt tại bên hông tay phải ngón tay cái gảy nhẹ. Bang. Một tiếng thanh thúy kim loại chiến minh, trường đao ra khỏi vỏ. Giờ phút này, thời gian dường như bị thả chậm. Hai tên người thần bí thấy rõ, đao kia thân hai bên sáng lên mỹ lệ phức tạp màu lam chất văn, hô hấp giống như lóe ra, kia đúng là một thanh huyền giai pháp khí. Giờ phút này, thân đao đã rót đầy chân nguyên, tại Dư Khánh điều khiển, hướng phía trước y mắng chém xuống. Một đao kia chạm tại trong mưa gió. Có thể một giây sau, mưa gió vỡ vụn, vô số nhỏ vụn phong nhận nổ tung, giống như cuồng phong mưa rào, dọc theo phố dài quần quần cuốn tới. Hai tên người thần bí cũng không né tránh, hoặc là cũng là không kịp né tránh. Trong mắt bọn họ hiện lên một tia ngoan lệ, mũ rộng vành hạ, đột nhiên vang lên răng rắc tiếng vang, dường như toàn thân xương cốt đều tại bạo tạc, từng tia từng sợi, đỏ thắm huyết khí tràn ngập ra. Giờ phút này, rộng rãi mũ rộng vành hạ, hai người thân thể dường như bành trướng một chút. Bất Lao Dư Khánh thấy thế, dường như rốt cục đoán ra lai lịch của đối phương. Có thể lúc này, hai người đã đâm đầu thẳng vào đao khí trong gió lốc, vô số vỡ vụn phong nhận cắt mũ rộng vành cùng áo bào màu xám, phát ra suy suy tiếng vang. Có thể tốc độ của bọn hắn lại chưa giảm chậm, hai thanh yêu đao rảo giết tới, Dư Khánh lại không lòng kinh thị, thân thể bỗng nhiên nằm bật xuống, thân thể quỷ dị, cùng mặt đất gần như song song, như quỷ mị tránh đi song đao, trong điện quang hỏa thạch, song phương sai chỗ. Một màn này, nhìn xa xa Tề Bình con ngươi đột nhiên co lại, hai tay dùng sức, gắt gao chế trụ ngói xanh. Hắn không hiểu rõ tu hành, nhưng thân đạt võ sư, giống nhau có phán đoán của mình. Hắn biết, nếu như chính mình đứng ở trong sân, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị cắt thành hai đoạn, không có lực phản kháng chút nào. Mà cái này, thậm chí đều còn không phải tu hành thủ đoạn. Chân nguyên nhập thể võ sư, lại cũng mạnh như thế ư? Có chút thất thần công phu, giữa sân lại sinh biến cố, tại trao đổi vị trí trong nháy mắt, hai tên người thần bí đồng thời xoay eo, vung đao chém về sau. Dư Khánh khôi phục đứng thẳng dáng vẻ, giống nhau làm ra phách chạm động tác. Keng. Tiếng kim loại va chạm bên trong, một cỗ lực lượng cường hãn nổ tung, hai tên người thần bí cổ tay rung mạnh, thân thể không tự chủ được hướng về sau rút lui, ý đồ tá lực. Mà Dư Khánh lại không động, tay trái của hắn chẳng biết lúc nào đã bóp ra một cái pháp quyết, bờ môi mấp máy, dường như mặc niệm cái gì, sau một khắc, kia phản chấn tới cự lực đống nhiên biến mất. Lực tại lúc này bị thuật pháp xóa đi. Dư Khánh lấy trái với vật lý quy luật dáng vẻ, thân thể không lùi mà tiến tới, trường đao trong tay bộ ra, trong nháy mắt cắt vào một gã người thần bí lồng ngực. Cái sau trừng to mắt, khó có thể tin. Phốc. Máu tươi chảy ra, người giữa không trung trong nháy mắt trọng thương, mất đi chiến lược. Một người khác muốn rách cả mí mắt, yêu đao chém ra, lại một tiếng va chạm, tiếp theo, hai người ăn ý vứt bỏ vũ khí, người thần bí rách dưới áo bào xám xé rách, một đôi quái dị, giống như dã thú móng vuốt, hướng Dư Khánh ngực cắm tới. Cái sau đã sớm chuẩn bị, bao trùm chân nguyên song quyền điên cuồng đánh ra. Ken 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 ken, tia lửa tung tóe. Mấy hơi thở, hai người lại giao thủ không biết bao nhiêu lần. Nơi xa, ghé vào nóc nhà Tề Bình hít sâu một hơi, trong lòng trách mắng thô tục, đây là quái vật gì? Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn mơ hồ nhìn ra, kia thần bí tu sĩ không giống nhân loại. Càng đánh, hình thể càng lớn, thậm chí phát ra như dã thú gào thét. Quái vật, yêu tộc, cái này vượt ra khỏi kiến thức của ta phạm chủ. Tề Bình trong lòng hô to ngọa tạo, cảm giác lần này tới đúng rồi. Người thần bí thực lực rõ ràng không bằng Dư Khánh, nhưng thể phách phá lệ cường hãn, nhịn đánh, trong lúc nhất thời, song phương lại có chút khó phân thắng bại. Mà hai gã khác người thần bí cũng đã phát giác được nguy hiểm. Một người trong đó, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể tăng gọn, ước chừng 1m7 thân cao, trong nháy mắt đột phá 2m, áo bào bị trống ra, lộ ra phía dưới tráng kiện cánh tay. Trên đó, màu hồng đậm mạch máu dữ tợn đáng sợ, điên cuồng nện gõ nguyên khí tường. Cuốn hóa, đại chiêu. Tề Bình nuốt nước bọt, đột nhiên khẩn trương lên. Chỉ thấy, tại người này công kích đến, nguyên khí tường run rẩy dữ dội. Một giây sau, lại ầm vang vỡ vụn mở. Ngay tại lồng giam giải trừ trong nháy mắt, hai người một nam một bắc, riêng phần mình hướng phố dài hai bên phi nước đại. Dư Khánh thấy thế, một trường giết địch, chợt có chỉ chốc lát chần chờ. Còn lại hai người, một nam một bắc, trước truy cái nào? Tề Bình cũng có chút vội vàng, có thể thấy qua siêu phàm chiến đấu, hắn tinh tường biết mình cân lượng, tùy tiện đi lên, nguy hiểm cực lớn. Mà đúng lúc này, đột nhiên, một hồi trầm thấp tiếng kèn truyền đến, đánh vỡ màn mưa. Phố dài hai bên, đồng thời tuân ra lít nha lít nhít hắc giáp hộ vệ, kia đúng là tuần phủ vệ đội. Làm sao tới nhanh như vậy? Tề Bình ngây ngẩn cả người, dưới mắt những này, hiển nhiên cũng không phải là công chúa bên cạnh kia mấy cái, có thể theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là cùng tuần phủ cùng một chỗ. Tại dịch quán, báo tin người tốc độ lại nhanh, đi tới đi lui cũng muốn thời gian, lúc này, tuần phủ vệ đội không nên xuất hiện ở đây. Trên đường dài, Dư Khánh giống nhau kinh ngạc, nhưng rất nhanh, liền lộ ra nét mừng. Vệ đội đến, trong nháy mắt phong tỏa phố dài, hai tên chạy trốn người thần bí đồng thời dừng bước lại, nhìn qua phía trước có tốt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn đã bước vào tuyệt cảnh. Thắng. Trên nóc nhà quan chiến Tề Bình dùng sức nắm tay, thật dài bật hơi, bắt đầu tính toán, lần này mình tính lại lập xuống một cái công lớn a. Ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Không biết nơi nào, đột nhiên truyền ra một tiếng thở dài trầm thấp. Lại sau đó, mưa gió thanh âm không thấy, thiên địa đột nhiên tối xuống, Tề Bình ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy đen kịt một màu không ánh sáng mây, bao phủ đám người đỉnh đầu. Bao phủ mảnh này đường phố. Tề Bình lông tơ đứng đấy, chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm cảm giác nguy cơ truyền đến, dường như thân ở hoang nguyên, bị manh thú để mắt tới. Hắn suýt nữa vô ý thức mở ra quay lại, nghịch chuyển thời gian. Nhưng hắn vẫn là nhịn được xúc động, bởi vì hắn ý thức được, kia giấu trong bóng tối cường giả, cũng không phải là nhằm vào hắn mà đến. Trên đường dài, Dư Khánh trên mặt vừa hiện hiện vui mừng, liền chuyển thành kinh sợ, hắn nhìn hướng lên bầu trời, sắc mặt khó coi, tam cảnh, thần thông. Đấu chương xong, chương 31, Thiên Hỏa Liệu Nguyên, cầu truy đọc, chương 31, Thiên Hỏa Liệu Nguyên, cầu truy đọc, chương 31, Thiên Hỏa Liệu Nguyên, cầu truy đọc, ta nói, lo lắng xung cũng vô dụng, không phải chúng ta đánh cờ à. Huyện nha, chị trong phòng, An Bình quận chúa ngồi bên cạnh bàn, thăm dò mở miệng. Không có đạt được đáp lại. Từ Y Vĩnh Linh trong phòng đi qua đi lại, khó nén sầu lo. Mở cửa cột trụ hành lang hạ, mặc thô váy vải thiếu nữ an tĩnh xử lấy, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn qua cửa chính. Ta nói, Vĩnh Linh, đừng chuyển, nhìn đầu ta choáng. An Bình hưu khí vô lực nói, còn có cái kia ai, nếu không ngươi đến bồi bản quận chúa đánh cờ. Nàng còn không biết tề thủ danh tự. Tề thủ cũng không để ý đến nàng. An Bình bất đắc dĩ, nàng hắc bạch phân minh con mắt chuyển xuống, đống nhiên nói, nếu không, chúng ta cũng qua bên kia xem một chút đi. Cái này bại lộ mục đích thật sự. Tề thủ xoát xoay quay đầu, hai con mắt to nhìn chằm chằm nàng, có chút ý động. Một giây sau, sát vách thoát ra một đám hộ vệ, liều chết can gián nói, quận chúa không thể. Hai vị thiên kim thân thể, há có thể mạo hiểm? An Bình sụp đổ nhóm sau mặt. Trưởng công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng nghĩ đi, có thể lý trí nói cho nàng không thể. Như thế sẽ chỉ làm chuyện càng hỏng bét. Đúng lúc này, đột nhiên, một gã hộ vệ đội mưa chạy về, bẩm trưởng công chúa, tuần phủ đã tiến về tôn trạch. Vĩnh Linh sửng sốt, dịch trạm khoảng cách huyện nha tương đối xa, ngươi như thế nào nhanh như vậy thông chi tới? Hộ vệ nói, đi trước rời đi không lâu, liền bắt gặp tuần phủ đội ngũ, Lý đại nhân nói muốn tới nha môn thương thảo tình tiết vụ án. Như vậy sao? Vĩnh Ninh vui mừng quá đỗi, nở rộ nụ cười, Lý Tuần phủ đã đi, việc này không lo. Gương mặt thon gầy nghèo khổ thiếu nữ thấp giọng hỏi, hắn rất lợi hại phải không? Đây là tề thù lần thứ nhất, dũng cảm cùng Vĩnh Ninh nói chuyện. Đối mặt hai vị thiên tư quốc sắc hoàng nữ, nàng rất tự ti. Vĩnh Ninh ôn hòa cười nói, kia là tự nhiên, Lý Tuần phủ mặc dù là phàm nhân, lại treo chính nhị phẩm văn ấn, lại là tuần phủ, thế thiên tử tuần tra, tất yếu thời điểm, có thể điều động một châu chi quốc vận, đang đối mặt địch, chính là thần thông cũng không địch lại. Lời còn chưa dứt, đồng nhiên, trong viện vương điện sử kinh hô, đó là cái gì? Đám người bỗng nhiên nhìn lại, liền thấy trong thành nơi nào đó, mây đen ngập đầu. Thần thông. Trên đường dài, Dư Khánh sắc mặt cực kỳ khó coi, lấy nhãn lực của hắn, lập tức đánh giá ra, có một vị thần bí thần thông cảnh người tu hành giấu trong bóng tối. Đỉnh đầu mây đen, liền là đối phương thuật pháp. Vì cái gì? Vụ án này làm sao lại liên quan đến tam cảnh tu sĩ? Giờ phút này, hắn mặc dù chưa biết được tình tiết vụ án chân tướng, nhưng đã ý thức được, chỉ sợ đây mới là công chúa cấp lệnh nguyên do. Nơi xa, ghé vào nóc nhà Tề Bình ngừng thở, lông mày nhíu chặt, thân thể tại bản năng run rẩy. Là tam cảnh sao? Hắn đối với tu hành kiến thức nửa đời, nhưng biết Dư Khánh là nhị cảnh, mà dưới mắt cái này, rõ ràng cao cấp hơn. Đây quả nhiên không phải ta có thể tham dự, không biết rõ quan phủ có thể hay không ứng phó đến. Tề Bình trầm mặc, nhưng trong lòng đối siêu phàm lĩnh vực càng thêm ước mơ. Mà lúc này, thân ở trong mây đen trung tâm hắc giáp bọn hộ vệ, cũng đều là sắc mặt đại biến, cảm nhận được áp lực thực lớn. Vũ khí trong tay, áo giáp, đột nhiên nặng tựa bạc cân, ép bọn hắn không thể động đậy, trong lòng sớm lại ra tâm tình sợ hãi. Cho dù là Dư Khánh cũng không cách nào ngoại lệ. Môn thần thông này thuật pháp hiển nhiên nắm giữ áp chế lực lượng của địch nhân, thân ở bên dưới mây đen, nhóm lớn tinh nhuệ cấm quân trong nháy mắt mất đi ý thức chiến đấu. Mà kia hai tên giang hồ tu sĩ lại chưa chịu ảnh hưởng. Vui mừng, đột nhiên chuyển đổi phương hướng, ý đồ chui vào hẻm nhỏ chạy trốn. Hừ, hạng người giấu đầu lòi đuôi, hẳn là thật coi bản quan không tại. Đột nhiên, một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền ra, thanh âm bên trong dường như mang theo phấn chấn lòng người lực lượng. Chỉ một thoáng, bị áp chế quân tốt chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng, thần sắc phấn chấn, hướng hai bên tránh ra. Một gã hường đỏ quan bảo, dáng người gầy gò, xúc lấy râu dê, đầu đội mũ ố sa trung niên nhân vượt qua đám người ra, lòng bàn tay nâng một cái bạch ngọc quan ấn. So Triệu Chi huyện con dấu lớn hơn một vòng, đúng ấn vì một con bạch ngọc gà cảnh, triều đình đại quan, nhị phẩm quan văn. Giờ phút này, quan ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem Lý Tuần phủ toàn thân bao phủ, hắn lạnh lùng liếc nhìn thiên cung, bọn chuột nhắt phương nào, cố lộng huyền hư. Đại nhân, đêm dài lắm mộng. Dư Khánh lớn tiếng nhắc nhở. Quốc vận gia trì, Lý Tuần phủ trên lý luận có thể đánh ra tổn thương cực mạnh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở lý luận, trên bản chất, hắn chỉ là tay trói gà không chặt quan văn. Kinh nghiệm chiến đấu là không. Dư Khánh sợ hắn rông dài, chậm trễ thời gian, làm hỏng chiến cơ. Lý Tuần phủ nhíu mày, có chút không vui, trong lòng tự nhủ ngươi cho rằng bản quan không muốn trong nháy mắt ra tay, cầm nã này tặng. Có thể lão phu cuộc đời cũng là lần đầu tiên làm tuần phủ, điều khiển như vậy lực lượng cường đại, đã đang cố gắng mau chóng thích ứng. Đi. Cùng lúc đó, kia phiến trong mây đen, truyền ra thanh âm khàn khàn, vô hình áp lực lần nữa giáng lâm, trong nháy mắt áp chế quan binh, hai vị thần bí tu sĩ thừa cơ phi nước đại. Lớn mật. Luật, mời hộ quốc thần tướng. Lý Tuần phủ hét lớn một tiếng. Quan ấn hướng không khí vỗ. Oanh. Giờ phút này, cả tòa huyện thành dường như đều chấn động xuống, từng sợi thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng ập tới, nơi xa, ghé vào nóc nhà Tề Bình bỗng nhiên cảm giác không khí nóng rực lên. Đúng vậy, nóng rực. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện, kia đầy trời mưa gió, lại nơi này khắp biến mất, trên đường dài, tuần phủ trước người, từng đạo màu đỏ lưu quang hiện hiện. Trong không khí, phát họa ra một tòa khổng lồ, phức tạp hư ảnh. Kia rõ ràng là một gã cổ đại kỵ sĩ, ngồi cưỡi chiến mã, cầm trong tay trường thương, ngựa khoác trụ, người mặc giáp, anh tư bừng bừng, sát khí ngút trời. Hư ảnh khổng lồ, có mười mấy mét cao, ngưng tụ trong nháy mắt, liền tự hành khóa chặt không trung mây đen. Trường thương trong tay giơ lên, hướng lên trời, chiến mã tê minh, móng trước giơ lên, muốn đạp không mà đi. Trên đường dài, Dư Khánh sắc mặt biến hóa, có chút kinh hãi, không nghĩ tới tuần phủ ra tay chính là cái này cấp bậc thuật pháp. Nói là đại pháo đánh con muỗi khẳng định quá mức, nhưng cũng có chút siêu khó. A hộ quốc 12 thần tướng, năm đó đi theo thái tổ hoàng đế đặt vương vương triều nhất thống cường giả, đạo môn thủ tọa lấy là nguyên bản, diễn hóa 12 thuật pháp. Chi phủ cấp một phương có thể thuyên truyền. Có lẽ là cảm nhận được nguy cơ, trong mây đen truyền đến bạo hống, trong nháy mắt trốn chạy. Mà thần tướng hư ảnh, dĩ nhiên đã một thương đâm thiên. Im hơi lặng tiếng, vô tận hỏa diễm phun ra ngoài, trong nháy mắt quét sạch bầu trời, thiêu khô khắp trời mưa to, chiếu sáng cả tòa thành nhỏ. Trên đường dài, kia từng bãi nước đọng, đỏ thắm như máu, trong nháy mắt bốc hơi không còn. Cái kia phá vỡ nguyên khí tưởng, thân cao 2 mét, tương tự ma quỷ thần bí tu sĩ chạy chậm một bước, bị ngọn lửa nuốt hết, kêu thảm đều không có phát ra, hóa thành cho bụi. Một tên khác người lùn tu sĩ tốc độ cực nhanh, sớm một bước trốn chạy, lại vẫn là bị ngọn lửa liếm láp xuống phía sau lưng, da thịt cháy đen, trong nháy mắt trọng thương. Thân thể lại là bóp méo hạ, hoàn mỹ dung nhập xung quanh hoàn cảnh, tiến vào nửa ẩn hình trạng thái, trốn vào ngõ nhỏ, liều mình phi nước đại. Lâu nhỏ nóc nhà, Tề Bình vẻ mặt rung động nhìn qua kia dần dần biến mất thần tướng, trong đầu tràn đầy kia liệu nguyên thiên hỏa, có chút thất thần. Thẳng đến hắn bên hai, vang lên xấu mã hoảng sợ Tề Bình, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó liền thấy trước mặt nóc nhà bên trên phân ra một cái mang theo mũ rộng đánh bóng người, cùng một đạo thẳng đến cái cổ, sáng như tuyết đao quang. Tấu chương xong, chương 32, cân bằng 3 thanh thường, cầu truy đọc, chương 32, cân bằng 3 thanh thường, cầu truy đọc, chương 32, Tề Bình ba thanh thương, cầu truy đọc, nguy. Làm kia thấp thân ảnh nhỏ bé hiện thân, đâm ra yêu đao sát na, Tề Bình toàn thân lỗ chân lông nổ tung, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cái kia người thần bí cách hắn rất gần, xuất hiện cực đột nhiên, khó lòng phòng bị, nếu không phải dưới lầu ngựa chấn kinh, có lẽ hắn còn phải đợi đao cắt vào cái cổ mới có thể trở về thần. Tại khoảng cách này hạ, hắn có thể thấy rõ đối phương mũ rộng bành hạ giữ tận mặt, bạo đột con mắt, khóe miệng máu tươi. Giờ phút này, võ sư bản năng vượt qua suy nghĩ tốc độ. Tề Bình song quyền hướng xuống một đập, mảnh ngói răng rắc vỡ vụn, người hướng dưới lầu rơi xuống, khó khăn lắm tránh đi một đao kia, đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt vồ giết tới. Hai người đồng thời hướng mặt đất rơi xuống. Tề Bình ý đồ rút súng, nhưng đối phương động tác càng nhanh, trong nháy mắt ôm lấy hắn, trong tay đao đâm vào Tề Bình lồng ngực. Khí lực dường như trong nháy mắt bị rút đi, trước mắt lâm vào hắc ám. Tề Bình kêu lên một tiếng đau đớn, bên hai chỉ có trái tim dồn dập nhảy lên. Phanh, phanh, phanh. Tầm mắt bên trong là đối phương điên cuồng mà hư nhược thần thái, huyện nha xấu mã hoảng sợ gào thét. Giờ phút này, hắn không có kinh hoàng, đáy mắt một mảnh tỉnh táo, dùng sức nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Ở trong lòng mặc niệm, làm lại. Thế là, thế giới dường như bị đè xuống tạm dừng khóa. Mọi thứ đều đứng im bất động. Tề Bình cùng đạo tặc lơ lửng giữa không trung, xấu mã trong mắt hoảng sợ ngưng kết, vài miếng vỡ vụn ngói xanh dừng lại trong không khí. Trong đầu, cái kia đồng hồ cắt bộ dáng đồ án đảo ngược lại, biến thành màu xám. Thời gian nơi này khác ngược dòng. Diện tích nước dập dờn, giọt giọt nước mưa phân ra, nghịch hướng chạy lên thiên không. Vỡ vụn ngói xanh tự hành bay trở lại nóc nhà, khôi phục hoàn chỉnh. Tề Bình cùng Phỉ Đồ thân thể một ô ô đổ về, giống như làng nghịch hướng kéo lấy thanh tiến độ lúc, video một tấm lui trở về. Nơi xa, trên bầu trời thiêu đốt hỏa diễm co vào là một tòa uy nghiêm lạnh lùng thần tướng, lại biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thấp bé đạo tặc lui về, bay lên lầu chót, nhảy xuống hẻm nhỏ, trong nháy mắt, về tới trong chiến đấu trên đường dài. Giang giác. Thế giới như thủy tinh vỡ vụn mở, thời gian khôi phục lưu động, Tề Bình một cái giật mình, phát hiện mình như cũ ghé vào nóc nhà một bên, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, thấy được dài đầu đường, đang đối đầu hai nhóm người. Hắn lần nữa về tới một khắc đồng hồ trước. Chiến đấu chưa phát sinh thời điểm. Bản quan cung kính ngồi tiếp đã lâu. Dư Khánh bình tĩnh nói rằng, trong bốn người, một người cầm đầu quát, tách ra đi. Sau đó, không ngoài dự liệu, lá bùa thiêu đốt, một tòa mỏng nhuận tơ lụa nguyên khí che đậy, giữ lại bọn hắn. Nơi xa, Tề Bình ghé vào nóc nhà, có chút hoảng hốt, cảm thụ được trái tim nhảy lên kịch liệt, mặc dù không phải lần đầu tiên quay lại, nhưng hắn như cũng có chỉ chốc lát thất thần. Nguy hiểm thật, ta quả nhiên còn không phải người tu hành đối thủ, cho dù là trọng thương. Tề Bình không có lại chú ý phía trước chiến đấu, tỉnh táo suy tư, giết ta là duy nhất chạy mất người thần bí, tại sao lại xuất hiện ở trước mặt ta? Là, hắn hoảng hốt chạy vừa hướng phía cái phương hướng này chạy trốn, có lẽ là muốn cướp ngựa của ta, cũng có lẽ là cảm nhận được ta tồn tại, cho là ta là mai phục ngăn chặn người, từ đó thống hạ sát thủ có chút dở khóc dở cười, là may mắn, vẫn là bất hạnh. Dựa theo thời gian suy tính, một hồi sẽ qua, chuyện muốn tái diễn, ta nên ứng đối ra sao? Đơn giản nhất, tự nhiên là né tránh, lập tức rời đi nơi này, tùy tiện đi cái nào cái phương vị, chỉ cần tránh đi đối phương chạy trốn con đường, đều có thể chuyển nguy thành an. Có thể, chỉ là như vậy sao? Người kia rõ ràng thụ cực nặng tổn thương, tại đao thứ hai lúc liền đã lực bất tòng tâm, cái này ta tin tưởng có thể cảm giác được, nếu không phải ta không có chút nào phòng bị, lại giữa không trùng không chỗ mượn lực, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hơn nữa, hắn tại đắc thủ sau, mắt trần có thể thấy suy yếu xuống tới. Hắn giết ta kia hai đao, đã là liều chết đánh cược một lần. Tề Bình tỉnh táo phân tích, sau đó có chút tâm động. Lãng phí một lần quay lại năng lực, chỉ là chạy trốn sao? Đối phương vô cùng suy yếu, chính mình chỉ cần sớm mai phục, phải chăng có thể đánh chết đối phương? Một lát do dự, khi hắn sờ về phía sau lưng ba thanh thương lúc, trong lòng đã có quyết định. Ngẩng đầu, tính toán thời gian, Tề Bình liếc nhìn một phía, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sờ lên huyện nha xấu mã lớn tăng thể diện, cười nói, vừa rồi tạ ơn rồi, quay đầu cho ngươi thêm đồ ăn. Nói xong, quay người chui vào hẻm nhỏ, chỉ để lại lão mã có chút khó chịu phì mũi ra một hơi. Một bên khác, chiến cuộc biến hóa, nguyên khí tường vỡ vụn, Dư Khánh tình thế khó xử lúc, tuần phủ vệ đội đến, mây đen đúng hẹn mà tới, Lý tuần phủ tay nâng văn ấn, triệu hoán thần tướng, thiên hỏa liệu nguyên. Đi. Mây đen mệnh lệnh. Hai tên tội phạm cắm đầu phi nước đại, một cái bị ngọn lửa thôn phệ, một cái khác phía sau lưng cơ hồ đốt xuyên, khó khăn lắm chạy ra phạm vi công kích. Truy. Trên đường dài, Dư Khánh không có chú ý trên không chiến đấu, sớm đã khóa chặt còn sót lại hai tên người thần bí. Tại phát hiện một người bỏ chạy sau, hét lớn một tiếng, cả người phá không đuổi theo, nhưng mà ngõ nhỏ địa hình phức tạp, Dư Khánh bị hạn chế ở, đuổi mấy bước liền đã mất đi đối phương tung tích, cái chán thấm mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt. Ầm ù trong hẻm nhỏ, trên mặt đất dọn dọn huyết thủy trống rông rơi xuống, hợp thành một chuỗi. Phản phất có một gã người tàng hình kiệt lực phi nước đại. Hỏa diễm thuật pháp quá mức bá đạo, tu sĩ thấp bé thực lực vốn cũng không mạnh, chỉ có nhất cảnh, duy chỉ có độn pháp nhất tuyệt. Kịch liệt đau nhức khiến trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, hắn dường như có thể cảm nhận được, thể nội tạng khí ngay tại suy kiệt, sinh mệnh lực trôi qua, có thể trốn sinh dục vọng, cùng hoàn thành nhiệm vụ tín niệm chống đỡ lấy hắn. Ngay tại hắn chui ra ngõ nhỏ lúc, bỗng nhiên nhìn thấy, phía trước lại có một con ngựa, buộc tại một cái cửa hàng dưới tiểu lâu. Hắn nhãn tình sáng lên, cơ cảnh nhìn về phía lầu gỗ, tìm kiếm lấy cất giấu ngựa chủ nhân, nhưng tại giây phút này, trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt báo động, khí cơ bị lực lượng nào đó khóa chặt. Mai phục. Ở đâu? Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến tiếng vang, một đoàn súng ống từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hắn theo ẩn độn trạng thái đánh ra nguyên hình. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, và người khi thấy một gã mặc tạo lại bảo phục thiếu niên lăng không nhảy xuống, tiện tay vứt bỏ thứ nhất trích hỏa thương, trở tay rút ra khác hai cái song súng nơi tay. Bèn súng ống bạo tạc, người lùn tu sĩ ngực trong nháy mắt bị vênh ra một cái hình tròn trong suốt lỗ lớn, tạng phủ bay loạn. Hắn khó có thể tin chừng to mắt, không rõ thiếu niên này tại sao lại giấu ở này, biết mình đường chạy trốn. Không có thời gian suy nghĩ, tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm, hắn thôi động bí pháp, thiếu đốt huyết nục, hướng thiếu niên đánh tới, một trưởng vỗ tại tề bình ngực. Có thể một cách này, lực lượng lại tiểu nhân đáng sợ. Đáp lại hắn là cuối cùng một thương. Bèn, người thần bí đầu lâu nổ tung, tàn phá tứ chi bay rất ra ngoài, quẳng xuống đất, chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, giữa không trung, một đạo hất lên giáp mềm màu đen thân ảnh nghe tiếng mà đến, mắt thấy một màn này, thần sắc rung động, tề bình. Là ngươi. Bị con hàng này cuối cùng phản công giật nảy mình, tề bình sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hướng người tới, nhẹ nhàng thở ra, Dư Bách Hộ, ngươi đã đến. Dư Khánh không có lên tiếng âm thanh, thần sắc phức tạp nhìn chăm chú thiếu niên tư lại, có nghi hoặc, cũng có rung động, không thể tin được, cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiếu niên, có thể đánh giết một gã chân chính người tu hành. Ta, vẫn là khinh thường hắn sao? Đấu chương xong, chương 33, trưởng công chúa, làm ta liếm cậu a, cầu truy đọc, chương 33, trưởng công chúa, làm ta liếm cậu a, cầu truy đọc, chương 33, trưởng công chúa, làm ta liếm cậu a, cầu truy đọc, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Dư Khánh nhìn thiếu niên vài lần, trầm giọng hỏi. Tề Bình còn có chút nghĩ mà sợ, lúc này tỉnh táo lại, nói rằng là ta đoán được đạo tặc sẽ trở về, cho nên mời giải công chúa điện hạ phái người thông chi các vị đại nhân, bởi vì không yên lòng, cho nên đánh bạo tới xem một chút, không ngờ người này lại một đầu đánh tới. Dư Khánh ngây ngẩn cả người, hắn cũng không rõ ràng chuyện mà nguồn, cho tới giờ khắc này mới biết được, thì ra trưởng công chúa mệnh lệnh cùng tuần phủ đến đều cùng Tề Bình có quan hệ, mà cái này tiểu bộ khoái càng trước tại tất cả mọi người phát giác được địch nhân mưu đồ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dư Khánh đè xuống sợ hãi thán phục, hỏi. Tề Bình nói, việc này lớn, ta chỉ có thể cùng tuần phủ đại nhân nói. Dư Khánh dở khóc dở cười, cũng không giận, gật đầu, kia đi theo ta a. Đang khi nói chuyện, hắn nắm lên đạo tặc thi thể, nhìn về phía Tề Bình, nói, ta sẽ bẩm báo tuần phủ, nhớ ngươi một công. Đúng rồi, ngươi không có bị thương chứ? Tề Bình lắc đầu, vuốt vuốt ngực, không có việc gì. Kia đạo tặc một kích cuối cùng, vốn là không có nhiều lực đạo, Tề Bình lại mặc vào pháp khí nội giáp, theo cổ áo bên trong nhìn lại, làn da chỉ là hơi có phiếm hồng. Hai người lúc này trở về, nửa đường đụng vào đuổi theo hộ vệ, nhìn thấy Tề Bình, đều là khẽ giật mình. Chờ đến biết trốn chạy người tu hành, lại bị thiếu niên này ba phát giết, giật nảy cả mình, mắt lộ ra khâm phục. Phải biết, cho dù trọng thương, có thể đó cũng là một vị chân chính tu sĩ. Giờ phút này, Tề Bình chân chính đạt được bọn hắn tán thành. Trở về phố dài lúc, tất cả khôi phục nguyên dạng, có hộ vệ đi trấn an quanh mình mạch tính. Lý Tuần Phủ thì vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc, chưa thể lưu lại kia tặng. Đúng vậy, Lý Tuần Phủ đại chiêu nguyên cốc, nhưng có sai lầm chính xác, đánh sai lệnh, địch nhân tàn huyết thoáng hiện về thành. Dư Khánh nói, đại nhân không nên tự trách, thần bí nhân kia hành tung lén lút, bị thần tướng lúc công kích, khí tức trong nháy mắt biến mất, chỉ sợ là mang theo một ít truyền tống bảo vật, bất quá, cho dù trốn chạy, nghĩ đến cũng không chịu nổi. Nguyên Hỏa Phân Thiên chính là thần thông tu sĩ, thương thế cũng sẽ không nhẹ. Lý Tuần Phủ thần sắc hơi nguội, nhìn về phía Tề Bình, ngươi có chuyện cùng bản quan nói. Tề Bình ôm quyền chắp tay, mời đại nhân lui tả hữu. Lý Tuần Phủ khẽ giật mình, thần tình nghiêm túc lên, phất tay xua tan đám người. Tề Bình lúc này mới một năm một mười, đem chính mình tại huyện nha bên trong, cùng trưởng công chúa suy luận, cùng đến tiếp sau nói tới. Vì tiết kiệm thời gian, hắn không có đi giảng dự Châu Ngũ Hổ cố sự, cùng suy luận quá trình, trực tiếp nhảy tới thiên giai pháp khí. Lại có việc này, Lý Tuần Phủ cả kinh thất sắc. Tề Bình nói rằng, thi chức trước đây còn không xác thực tin, nhưng bây giờ đạo tặc đi mà quay lại, càng có cường giả bí ẩn giấu kín âm thầm, nghĩ đến là thật, nếu không có gì ngoài ý muốn, món kia vật phẩm liền tại bốn tên đạo tặc trên thân. Thiên giai pháp khí. Lý Tuần Phủ ánh mắt sắc bén, lúc này sai người điều tra. Rất nhanh, hộ vệ đem bốn bộ thi thể di vật hiện lên đến, chỉ có đao kiếm, hộ giáp, cũng không có vật gì khác. Tề Bình trong lòng cảm giác nặng nề, Vĩnh Ninh nói qua, món kia vật phẩm là một cây bút. Chỉ có những này. Lục soát sạch sẽ a. Lý Tuần Phủ giống nhau sắc mặt khó coi, liên tục xác nhận, cũng không cái khác. Làm sao lại? Tề Bình mờ mịt, cái này không hợp ăn cướp. Bốn người này theo Tôn Phủ chạy ra, liền đụng phải Dư Bách Hộ, lại sau đó bị giết, căn bản không có thời gian chuyển gì. Chẳng lẽ, đồ vật không tại Tôn Phủ? Có thể như vậy, liền không cách nào giải thích hành vi của bọn hắn. Tề Bình đại nao cấp tốc vận chuyển, không, chưa hẳn không có thời gian. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, nói, đại nhân, cuối cùng cái kia đạo tặc trốn chạy lúc, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, có khả năng đem vật phẩm nhét vào phụ cận. Còn có, Tôn Phủ dưới mặt đất mật đạo cũng có hiểm nghi. Lý Tuần Phủ giơ lên lông mày, lúc này hạ lệnh phong tỏa đường đi, tiến hành điều tra. Lượng công việc này liền lớn, không có nhanh như vậy ra kết quả, Tề Bình vốn định tham gia náo nhiệt, nhưng lại nghĩ tới tiểu bội còn tại nha môn chờ đợi mình. Một chút tư sấn, lấy cớ hồi bẩm công chúa, đi đầu rút lui. Lý Tuần Phủ đối cái này tiểu bộ khoái có chút thưởng thức, lúc này đáp ứng. Đúng rồi, ty chức có nghi hoặc nghi ngờ, không biết đại nhân có thể giải đáp. Tề Bình đang muốn đi, chợt mà hỏi thăm, những thần bí nhân kia đến tột cùng là thân phận gì? Lý Tuần Phủ đốt râu, nhìn về phía Dư Khánh. Cái sau hơi chần chờ, nói rằng, Bất Lao Lâm. Làm Tề Bình cưỡi số mã, cộc 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 trở lại nha môn lúc, mây đen tan đi, bầu trời tạnh, chói lọi ánh mặt trời chiếu sáng cả tòa thành thị, đường đi đều vàng óng ánh. Bách tính đi ra ngoài, top 5 top 3, thảo luận trước đây trong thành dị tượng. Có thể suy ra, chuyện hôm nay tất nhiên sẽ thành đại chúng đề tài nói chuyện. Trung Nhi trở về, cửa nha môn, mong mọi cùng trông mong nha dịch hô to. Sau đó, mấy thân ảnh liền vội vã lên đón. Mặc thu váy vải nghèo khổ thiếu nữ một ngựa đi đầu, chạy vội chạy đến. Chờ nhìn đến đại ca cưỡi mã khải xoáy, nhãn tình sáng lên, khóe miệng giơ lên, khó nén vui mừng, chợt lại hờn dỗi giống như hừ một tiếng, quay đầu chạy về nha môn bên trong. Tề Bình sửng sốt một chút, có chút ngộng, xuống ngựa, giắt dây cương buồn bực, nàng thế nào? Sau đó đi ra vương điện sử cười khổ, vừa rồi trong thành dị tượng, nha đầu này không phải muốn ra cửa tìm ngươi, cho chúng ta ấn xuống, tức giận. A cái này. Tề Bình dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ đợi chút nữa đến an ủi hạ tiểu cô nương. Tề bộ đầu, tình huống như thế nào? Một tử, đỏ lên hai đạo sáng rỡ thân ảnh sóng vai đi ra, quý khí tập kích người, thu thủy đôi mắt sáng trưởng công chúa hỏi. Tề Bình ôm quyền chắc tay, bẩm điện hạ, tặc nhân đã để tội, chuyện tạm, tuần phủ đại nhân tại xử lý đến tiếp sau. Vĩnh Ninh công chúa ngậm miệng, ngươi vất vả, vào nói. Là. An Bình cười ha hả nói, ta liền nói, ngươi không chết được. Ta cảm ơn ngươi a. Tề Bình liếc mắt. Sau cơn mưa, nha môn trong đình viện, trúc giả diệp diệp. Chị phòng bên cạnh bàn, bốn người còn ngồi. Chuyện đã xảy ra, liền là như thế này. Tề Bình nói xong, nâng chung trà lên uống. Bên cạnh bàn, Vĩnh Ninh, An Bình, Tề Thủ, lớn nhỏ tính cách khác nhau tam nữ nghe đến mê mẩn. Nghèo khổ thiếu nữ ánh mắt u hoán, rất là nghĩ mà sợ, không nghĩ tới đúng là như thế nguy hiểm, đồng thời, lại có chút tự hào, cảm giác đại ca làm kiện chuyện không bình thường. Tốt, tốt a. Cổ Linh tinh quái An Bình quận chúa vỗ tay lớn tiếng khen hay, cảm thấy đặc sắc cực kỳ. Vĩnh Ninh công chúa cao mày nói, bất lao lâm. Là bọn hắn. Tề Bình đặt chén trà xuống, hiếu kỳ nói, điện hạ biết cái thế lực này. Vĩnh Ninh gật đầu, có nghe thấy, nghe nói, là gần vài chục năm nay. Quật khởi tại giang hồ một cái có chút thần bí dị nhân tổ chức, các thành viên đều là tu sĩ, hành tung quỷ bí, chưa từng nghĩ, trong đó lại có tam cảnh thần thông, càng xuất hiện tại Hà Yến. Tam cảnh người tu hành, phóng nhãn vương triều, số lượng cũng không rất nhiều, trong giang hồ càng ít, là có thể khai tông lập phái, một phương hào hùng tồn tại. Tề Bình nói rằng, ta quan chiến lúc, phát hiện nhóm người này nắm giữ thuật pháp cũng rất kỳ lạ, quỷ dị, cùng dư bách hộ bọn người khác lạ. Vĩnh Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giang hồ dị nhân, khuyết thiếu chính thống truyền thừa, đi bàn môn tà đạo, thiếu hụt rất nhiều, thường có tu luyện phong ma, không người không quỷ. Dạng này a, ta ôm triều đình bắp đuổi quyết định quả nhiên không sai, nghĩ đến mình nếu là nhập giang hồ, biến thành bộ kia quỷ bộ dáng, Tề Bình liền không rét mà run. Xấu quá. Không đề cập tới cái này, Vĩnh Ninh dường như cũng không thích nói những này, cười nói, lần này vụ án, ngươi công lao lớn nhất, nghĩ kỳ muốn cái gì ban thưởng không có. Kích động nhân tâm thời điểm tới. Tề Bình tinh thần rung động, hắn dày vò nhiều như vậy, không phải là vì cái này. Tỉnh táo, tỉnh táo. Thời khắc mấu chốt đừng như xe bị tuột xích. Tề Bình ra vẻ lạnh nhạt, cười nói, điện hạ nói sớm, tuần phủ bên kia còn đang tìm kiếm đâu. Vĩnh Ninh mỉm cười, cười yếu ớt nói, đây là hai chuyện, công lao của ngươi, năng lực, bản tính, thiên phú. Bản cung đều nhìn ở trong mắt, như ngươi như vậy thiếu niên tài tuấn, tại cái này huyện thành nho nhỏ, thật là nhân tài không được trọng dụng. Điện hạ có ý tứ là Vĩnh Ninh mỉm cười, hoàng gia dáng vẻ hiển thị rõ, Tề bộ đầu, ngươi có thể nguyện đi kinh đô, vì bản cung hiệu lực. Tấu chương xong, chương 34, tránh ra, ta muốn nhân tiền hiển thánh, cầu truy đọc, chương 34, tránh ra, ta muốn nhân tiền hiển thánh, cầu truy đọc, chương 34, tránh ra, ta muốn nhân tiền hiển thánh, cầu truy đọc. Ta bằng lòng Tề Bình trong lòng giống to, muốn lập tức đáp ứng, nhưng cân nhắc tới, dạng này ý đồ quá rõ ràng, cưỡng ép đè xuống xúc động. Nhưng đáy lòng là mừng thầm. Dày vo cái này một lần, là vì cái gì? Bước lên ngỗ nghịch chi huyện phong hiểm, đang diễn tập bên trong gây sự, về sau lại một vai đam hạ diệt môn án. Thậm chí cả, mạo hiểm ba phát đánh chết người tu hành, cũng là vì tại bài thi càng thêm điểm. Dưới mắt, khảo thí hoàn tất, tới lấy được thưởng câu, mặc dù quá trình cùng kết quả có chút sai lệch, nhưng trưởng công chúa chân trắng không nghi ngờ gì so tuần phủ lão già kia cho trưởng. A phi, tôn quý. Tề Bình có làm qua bài tập, lương quốc quan trường, tuần phủ nhiều từ trong kinh ngự sử đảm nhiệm, gia kinh, tuần phủ chính là thiên tử hóa thân, vênh vào âm ầm, các châu phủ tối cao trưởng quan cũng phải cẩn thận hầu hạ. Có thể chờ về kinh, văn ấn một phát, ha ha, đánh về nguyên hình. Cho dù bằng lòng dịu dắt Tề Bình, có thể giám sát ngự sử chức vị đặc thủ, thực quyền không nhiều, trợ lực có hạn. Mà Vĩnh Ninh lại khác, thân làm đại lương trưởng công chúa, hoàng đế muội tử, thân phận tôn quý, cùng bình thường công chúa lại khác biệt. Cái này muốn cho nàng liếm dễ chịu, tương lai tươi sáng. Điện hạ Tề Bình ra vẻ kinh ngạc, được sủng ái mà lo sợ. Ti chức có tài đức gì, đến điện hạ thưởng thức trưởng công chúa hé miệng mỉm cười, chiêu hiền đại sĩ, Tề bộ đầu không cần kiêm tốn, bằng chứng ấy tuổi liền có cái loại này năng lực, bản cung đã biết, lẽ gian nên vì đế quốc tuyển chọn anh tài. Đúng vậy à, cùng chúng ta hồi kinh a bên cạnh, một khắc cũng không chịu ngồi yên An Bình quận chúa hì hì cười nói, ngươi như cảm thấy đi theo nàng áp lực lớn, kia cũng có thể cho bản quận chúa làm tùy tùng đi. Hai ngày tiếp xúc, nàng cảm thấy thiếu niên này cực có ý tứ. A cái này, ngươi không có chút nào thực quyền quận chúa, ngoại trừ đẹp mắt còn có cái gì, đối a sao? Tề Bình nhìn áo tím, nghiêm mặt nói, điện hạ nếu không chê, ti chức nguyện bị cụ giảm ạ. An Bình dừng một chút, Tề Bình hỏi, chỉ là không biết, ta đi kinh đô là chuẩn bị. Vĩnh Ninh cười yếu ớt nói, tự nhiên là nhìn chúng ngươi phá án khả năng, có thể ta muốn chính là tu hành, mà không phải đi phòng công an. Tề Bình mặt lộ vẻ do dự, cái này cùng kỳ vọng của hắn không nhất trí. Vĩnh Ninh lông mi chớp động, ngươi không muốn. Tề Bình lắc đầu, điện hạ nhìn chúng, ti chức há có thể không muốn, chỉ là ta hôm nay mắt thấy trong thành dị tượng, tâm trí hướng về, càng biết rõ hơn, một giới võ sư cùng cao thủ chân chính chiến lệnh, có lòng tu hành. Vĩnh Linh không ngạc nhiên chút nào, cười nhạt nói, ai nói, phá án liền không thể tu hành. Tề Bình sửng sốt, không hiểu. Quý khí tập kích người hoàng gia trưởng nữ nụ cười ôn hòa, mới đầu, bản cung tại xa giá bên trong, trông thấy ngươi động dùng pháp khí, liền trong lòng biết, ngươi tại tu hành một đạo bên trên, tiềm lực lớn. Về sau, lại xem ngươi tư duy kỳ đáo, ánh mắt độc ác, viễn siêu thường nhân, càng thêm một thân võ nghệ, cũng là có chức vị, thích hợp nhất. Ngươi có thể nghe nói kinh đô chân phủ đi. Tề Bình thành thật lắc đầu, hắn không biết rõ. Vĩnh Ninh công chỗ nói, cái này nha môn năm ngoái phương tổ kiến, cực kỳ đặc thù, không về tam ti lục bộ quản hạt, chính là hoàng huynh tự mình thống lĩnh, theo các bộ thân tín tuyển bạt nhân tài mà thành, thay hoàng huynh giám sát bách quan, hộ vệ triều cường, chỉ là dưới mắt trong đó đa số tu sĩ, lại ít có chi dung song toàn sự án nhân tài, ngươi như bằng lòng, bản cung có thể hứa ngươi một cái danh lệch, tiến vào chân phủ ti người, đều có thể tu hành. Lời của nàng rất bình thản, Tề Bình lại nghe được cảm thấy khẽ động, lại hỏi hai câu, càng phát giác cái này nha môn ký thị càng mạnh mẽ. Mẹ a, cái này không phải liền là cùng loại cẩm y liễu vệ bộ môn sao? Minh triều lúc Hồng Vũ hoàng đế từng tiết nam bắt chấn phụ ti, danh tự như thế. Mấu chốt, trở ra, không những có bắt sát, còn có thể tu hành. Tề Bình có chút động tâm rồi. Bên cạnh, An Bình quận chúa mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, khuê mật lại cho thiếu niên này an bài con đường này. Nàng tuy là quận chúa, không quen triều chính, nhưng đối năm ngoái phương thành lập chấn phụ ti nha môn nhưng cũng có nghe thấy. Nghe phụ vương nói, là hoàng đế bệ hạ là tăng cường đối triều chính trường khống, thiết lập ngành tình báo, thẳng tới thiên thính, quyền lực cực lớn. Bình thường tới nói, Tề Bình mặc dù ưu tú, lại cũng không đến nỗi có thể đi vào, chỉ có thể nói, trưởng công chúa thật coi trọng người này, mong muốn bồi dưỡng, mà không phải tiện tay thu quyền mã. Tề Bình còn đối với cái này quyết thiếu trực quan nhận biết, nhưng thoáng nhìn tiểu quận chúa thần thái, cảm thấy ổn thỏa, lúc này đáp ứng, điện hạ ơn chi ngộ, thi trước suốt đời khó quên. Vĩnh Ninh rất hài lòng, nàng tuổi tác cũng không lớn, chỉ là xuất thân hoàng gia, tâm trí trưởng thành sớm, thấy thu nạp người mới thành công, liền rất vui vẻ. Gọi thị nữ, lấy ra một sách địa trắng sách, ngươi đã bằng lòng, liền trước chuyển cho ngươi thổ nạp nguyên khí phương pháp, không cần tiết lộ. Trong sách có bản cùng tự tay viết thư, đợi ngươi thu thập thỏa đáng, tiến về kinh đô, dùng cái này phong thư làm bằng, liền có thể đưa tin. Sớm chuẩn bị xong con đi. Ngươi cái này không đủ căng thẳng. Tề Bình nghĩ đến, hai tay tiếp nhận, chỉ thấy sách che lại 5 cái chữ mực, thiên địa tham thần khế dù là làm người hai đời, cũng có một lát hoảng hốt, chính mình, rốt cục chạm đến tu hành sao. Đúng lúc này, đột nhiên, nha môn ngoại chuyện đến xe ngựa ồn ào náo động, cắt ngang nơi đây yên tĩnh, mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy đại đội nhân mã trở về. Có tuần phủ hộ vệ, cũng có nha môn công nhân. Triệu Chi huyện trở về. Tề Bình nhíu mày, đem sách thu vào trong lòng, đứng dậy đi vào trong viện, liền thấy Ngô Bộ Đầu trầm mặt đi tới. "Lão Ngô, ngoài thành kia tặc bắt được không có?" Tề Bình chào hỏi. Ngô Xuyên sửng sốt một chút, nhìn hai bên một chút, "Ngươi gọi ta?" "Đúng vậy a." Ngô Xuyên nổi nóng, cũng có chút bi thương, lúc này mới 2 ngày thời gian, chính mình liền theo Ngô thủ lĩnh giáng cấp tới lão Ngô sao? Thế giới biến hóa quá nhanh, hắn không thích đứng được a bắt được Ngô Xuyên muốn mắng, nhưng nhịn được, tiếng trầm trả lời, "Chúng ta cho người ta đuổi địch, chỉ có một cái người tu hành, huyền tôn ra tay, vốn định bắt sống, kết quả người kia sớm tổn tự trí, uống thuốc độc tự vận." Tề Bình gật đầu, không ngạc nhiên chút nào. "Ngươi biết?" Nô Xuyên nhìn hắn biểu lộ bình tĩnh, kinh ngạc nói. Chi huyện một đoàn người về thành sau, vội vàng thủ vệ, về sau biết được nguy cơ giải trừ, trở về trên đường cùng tuần phủ tụ hợp, đại đa số còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Càng không biết, Tề Bình đóng vai nhân vật. "Lý Tuần Phủ, tình huống như thế nào?" Lúc này, một bộ hửng đỏ quan bào đập vào mi mắt, Lý Tuần Phủ cùng mặt đen hộ vệ tuần tự vào cửa. "Thử ý Vĩnh Ninh hỏi đội." Lý Tuần Phủ lắc đầu, không có biểu tình gì nói, "Nguy cơ đã hiểu." Vĩnh Ninh công chúa sửng sốt một chút, nàng muốn hỏi chính là thiên giai pháp khí hạ lạc, nhưng rất nhanh, nàng ý thức được nhiều người phức tạp, không tiện nói, liền không hỏi nữa. Tuần phủ biểu lộ không quá lạc quan a, chẳng lẽ đồ vật không có tìm được? Không nên a. Tề Bình phát giác không đúng. Tề bộ đầu, án này có thể phá, ngươi công lao quá lớn, bản quan đã cùng Triệu đại nhân nói, chờ chuyện chỗ này, luận công hành thưởng. Lý Tuần phủ nhìn về phía Tề Bình. Trong viện, bọn nha dịch trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, Nô Xuyên càng làm mở miệng. Tề Bình lại bị Tuần phủ khen. Công lao quá lớn. Bản án kết thúc. Hắn lại làm cái gì? Hắn không phải vẫn đang tra hồ sơ sao? Thế nào bản án liền rách? Lại cùng hắn có quan hệ gì? Nô Xuyên bọn người nhìn về phía cấp trên chứng thực, liền thấy Triệu Chi huyện ánh mắt phức tạp, nói rằng, tuần phủ nói cực phải, lần này, may mắn mà có ngươi. Triệu Chi huyện đã biết được trải qua, chỉ có nghĩ mà sợ, mình bị tặc nhân điều đi, nếu không phải Tề Bình lực vãn cùng lan, hắn chỉ sợ thật kết thúc. Lần này, hắn đối Tề Bình một điểm cuối cùng oán giận đều không thấy, chỉ có cảm kích. Tề Bình ôm quyền chắc tay, hai vị đại nhân quá khen rồi. Lý Tuần phủ nói rằng, lúc trước vội vàng, rất nhiều tình tiết vụ án chi tiết bản quan còn không biết được, nhất là ngươi như thế nào phá lấy được bản án, lại như thế nào tìm được tôn phủ phía dưới mật đạo. Những này có thể kỹ càng nói đi. Ngươi muốn nghe cái này làm gì? Cho ta nhân tiền hiện thánh cơ hội sao? Tề Bình nhả ránh, đón từng đạo ánh mắt tò mò, thanh cục một tiếng, nói rằng chuyện là như vậy. Tấu chương xong, chương 35, vụ án còn chưa có kết thúc, cầu truy đọc. Chương 35, vụ án còn chưa có kết thúc, cầu truy đọc. Chương 35, vụ án còn chưa có kết thúc, cầu truy đọc. Cho nên tại trưởng công chúa anh minh lãnh đạo đề điểm phía dưới, ta đoán định tặc nhân giờ phút này hiện thân, tất nhiên có nguy cơ, cực có thể là kế điệu hổ Lý Sơn, phía sau đại nhân đều biết. Trong viện, Tề Bình chậm rãi mà nói, đem theo hồ sơ bên trong loại trừ quấy nhiễu hạng, lại kết hợp bản địa truyền thuyết, phục hồi như cũ chân tướng quá trình 1 năm 10, miêu tả một phen. Về phần thiên giai pháp khí một tiết, một câu mang qua. Dứt lời, mọi người ở đây đều thán phục. Nô bộ đầu thi thảo, đúng là như vậy. Ta thế nào không nghĩ tới. Ghê tởm a. Lý Tuân phủ, Triệu Chi huyện trở quan viên cũng là tán thưởng, bị một bộ này suy luận tin phục. Về phần hộ vệ cùng bọn nha dịch, thấp giọng cảm khái, ngày xưa thế nào không nhìn ra, Tề Bình có như vậy khả năng. Ta đã sớm biết, hắn không đơn giản. Càng có huyện nha lão lại cùng có Vinh Yên, hổ phụ không phải tử, Tề Bình đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh. Chỉ có Vĩnh Ninh công chúa khuôn mặt từng đỏ, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái gì anh minh lãnh đạo cái này cùng bản cung có liên can gì? Hay lắm Lý Tuân phủ cảm khái, Hà Yến gia anh kìa ta. Triệu Chi huyện mặt mo cười thành hoa cúc. Tốt, bản quan còn có chút sự tình, muốn cùng hai vị quý nhân nói, Triệu đại nhân dẫn người nghỉ ngơi đi thôi. Lý Tuân phủ lời nói xoay chuyển. Triệu Chi huyện đứng thanh, liền phải xua tan đám người. Nói là pháp khí sự tình a. Tề Bình thầm nghĩ, đang muốn rời khỏi, chợt bị trưởng công chúa gọi lại, Tề bộ đầu cùng đi a. Đám người khẽ giật mình. Lý Tuân phủ nhíu mày, điện hạ đây là Tề Bình mặc dù tham dự vụ án, nhưng hắn sau đó phải nói về chủ đề liên quan đến bí ẩn. Từ Y Vĩnh Ninh cười nhạt, không sao, Tề bộ đầu ít ngày nữa đem tiến về kinh đô, bản cung muốn dẫn tiến hắn là hoàng huynh làm việc, liền cũng không tính người ngoài. Toàn trường yên tĩnh. Lý Tuân phủ bọn người còn tốt, không tính kinh ngạc, mà Hà Yến một bọn nha dịch lại hâm mộ con mắt đỏ lên. Giờ phút này, ai còn nghe không ra, Tề Bình đây là muốn cá vượt long môn. Kinh ngạc, mờ mịt, cực kỳ hâm mộ. Đủ loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt, càng có người thầm hận, lúc trước huyện tôn tuyển người đóng vai giặc cấp lúc, chính mình sao không có tự để cử mình. Có thể nghĩ, một màn này sẽ là cấn tại bọn hắn đời này trong trí nhớ, không cách nào quên. Đám người tán đi. Lý Tuân phủ, Dư Khánh, Vĩnh Linh, An Bình cùng Tề Bình năm người tiến vào huyện nha nội đường, làm Tề Bình đóng cửa lại phiến. Trong cả căn phòng bầu không khí trong nháy mắt trầm thấp. Lý Tuân phủ trầm giọng, thần phủ bút chưa từng tìm được. Vĩnh Linh công chúa đôi môi nhấp hạ, ánh mắt ngưng tụ, tuy nói ở trong biển lúc nàng liền có điều suy đoán, nhưng khi chứng thực vẫn là trong lòng cảm giác nặng nề, chưa tìm được, bị Bất Lão Lâm cướp đi. Thì ra pháp khí gọi thần phủ bút thật đúng là không có. Không phải đâu. Tề Bình kinh ngạc, cảm thấy mình bài thi có chỗ bẩn. Lý Tuân phủ lắc đầu, hẳn không phải là, theo Dư Bách Hộ ra tay, giam cầm bốn người kia, tới bản quan đánh lui âm thầm cứng giả, đều tại cực trong thời gian ngắn, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, đối phương không có thời gian giao tiếp, duy nhất bỏ chạy tu sĩ, cũng không có thể cùng bốn người tiếp xúc. Dư Khánh gật đầu, thi chức cũng thấy kỳ quái, bốn tên tặc nhân xuất hiện lúc, trên người có bùn đất, đằng sau chúng ta cũng tìm được tôn phủ mật đạo, giải thích rõ bọn họ đích xác như Tề Bình lời nói, có thể đồ vật lại không trên người bọn hắn. Chung quanh cẩn thận tìm tòi sao? Tề Bình chen vào nói, hắn hiểu được. Công chúa gọi hắn tiến đến, là muốn hắn hỗ trợ phân tích. Dư Khánh nhìn hắn một cái, nói rằng, cẩn thận tìm tới, nhất là ngươi đánh giết người kia hành tẩu lộ tuyến, cơ hồ đào ba thước đất, liên quan phụ cận hộ gia đình cũng đều dò xét qua. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, ta vận dụng đạo môn bí thuật, cũng tiến hành cảm ứng, thần phù bút hoàn toàn chính xác không tại. Tôn phủ đâu? Tề Bình nhíu mày, có hay không một loại khả năng, bốn người kia ra ngõ hẻm trước, đã nhận ra ngươi đến, cho nên đem đồ vật nhét trở về. Dư Khánh lắc đầu, ta đi dò xét qua, trong khách sảnh bị đào mắc mở, bên trong chỉ có hộp đá, nhưng giống tuyết. Toàn bộ tôn phủ, ta cũng dùng bí thuật dò xét qua, không có. Tề Bình trầm mặt xuống, có chút đau đầu. Hắn cũng không nghi ngờ Dư Khánh chuyên nghiệp năng lực, cho nên, đồ vật xác thực không tại, vậy sẽ đi cái nào? Không có đầu mối. Suy luận không sợ phiền toái, liền sợ loại này không giảng đạo lý. Huống chi, còn liên quan đến siêu phàm. Trong phòng, bên cạnh bàn, thấy Tề Bình lâm vào suy nghĩ, đám người đều yên lặng, đồng loạt nhìn qua, chờ mong vị này nhân sĩ chuyên nghiệp giúp cho giải đáp. Tề Bình bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, toàn thân khó chịu. Nghĩ, quay đầu nhìn về phía An Bình của chúa. An Bình hoàn toàn là kéo tới góp đủ số, này sẽ đang nhàm chán chơi ngón tay, thấy Tề Bình nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt một bước, bận bịu khoát tay, ngươi nhìn ta làm cái gì, ta sẽ không phá án. Tề Bình ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ nói, không có manh mối, thi chức cũng bất lực, chỉ có thể đưa ra mạch suy nghĩ. Đám người, nói một chút. Tề Bình nói, kỳ thật chuyện này nhìn như quỷ dị, nhưng ăn khớp rất rõ ràng, đơn giản ba cái khả năng. Thứ nhất, đồ vật hoàn toàn chính xác lấy ra, nhưng đối phương mượn nhờ một loại nào đó thuật pháp, đem nó rời đi. Ta không hiểu tu hành, cho nên không biết rõ có hay không phương pháp này. Thứ hai, hộp đá bên trong vốn là trống không, cũng không phải là chân thực giấu kín chỗ, hoặc là sớm bị lấy đi, Bất Lão Lâm tay không mà về, tự nhiên không có. Thứ ba, ta đoán sai, đối phương tìm kiếm cũng không phải là thần phù bút, mà là cái gì khác, tỉ như thư tín, nhìn qua sau liền hủy đi. Mấy người chăm chú nghe, giọng mở trong sáng. Dư Khánh nói, chuyển di vật phẩm thủ đoạn khẳng định có, nhưng có thể không bị ta cùng tuần phủ đại nhân phát hiện, tỷ lệ quá nhỏ. Tề Bình nói, vậy thì có khuynh hướng sau hai loại khả năng, mặc dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng suy luận chính là như vậy, làm loại trừ không có khả năng, còn lại tuyển hạng lại thế nào không thể tưởng tượng, cũng tất nhiên là chân tướng. An Bình quận chúa nháy ánh mắt, kia sau hai loại như thế nào nghiệm chứng? Tề Bình bất đắc dĩ nói, chỉ có thể cầu nguyện tôn phu nhân tỉnh lại. Nàng là duy nhất người sống sót, lại rõ ràng biết phòng khách đặc thù, ta trước đó suy luận đều chỉ là suy đoán, cũng không có nghĩa là chân thực. Đúng rồi, các ngươi có tiếp tục bảo hộ nàng a? Trầm mặc. Lý Tuân phủ cùng Dư Khánh hai mặt nhìn nhau, đều không nói chuyện. Sau khi chiến đấu kết thúc, đều bận rộn giải quyết tốt hậu quả, tìm kiếm thần phù bút, ai còn nhớ rõ xui xẻo tôn phu nhân. Vĩnh Ninh công chúa sắc mặt cũng có chút khó coi, năm tên tặc nhân đều bị tru sát, cái kia âm thầm tam cảnh cũng tại thần tướng thuật pháp hạ trọng thương trốn chạy, trong thành đã an toàn, huống chi còn có mấy tên hộ vệ lưu tại y quán, nghĩ đến không có việc gì. Không đúng. Tề Bình bỗng nhiên đứng người lên, trầm giọng nói, ta không để ý đến một vấn đề, kia ẩn thân âm thầm tam cảnh đến tuột cùng khi nào đến? Hắn đảo mắt đám người, tiến vào suy luận trạng thái, nếu là diệt môn trước cản đến, không có đạo lý không thân tự ra tay, cho nên ta có khuynh hướng là năm tên tặc nhân diệt môn đêm đó bỏ chạy sau, liên lạc người này, cái sau tại đêm qua, sáng nay đến, có lẽ là kiêng kỵ tuần phủ, cho nên mới dụng kế ý đồ hấp dẫn đi quan phủ ánh mắt, ngay cả trận mưa này, có lẽ đều cùng nó có quan hệ, giả định đúng là như thế. Bốn người kia cùng Dư Bách hộ giao thủ sơ kỳ, đối phương đi nơi nào? Khẳng định không phải giấu ở phụ cận, nếu không, không có đạo lý chờ người đã chết, mới ra tay. Vĩnh Ninh công chúa biến sắc, ngươi nói là, đối phương lúc ấy có mục đích khác. Tề Bình gật đầu, mặt sắc mặt nghiêm trọng, để chúng ta thay vào thân phận đối phương. Bất Lao Lâm sẽ không biết, ta trong nha môn suy luận ra trận tướng, nhưng rất có thể, thám thính tới tôn phu nhân còn sống. Nếu ta là đối phương, vì giấu giếm việc này, định sẽ tính toán diệt khẩu. Dư Khánh Bác bỏ nói, không đúng, nếu ngươi phỏng đoán là thật, ta tiến về tôn phụ lúc, đối phương đại khái có thể ngăn cản, như thế nào thả ta đi qua? Tề Bình ánh mắt trong trẻo, trên lệch thời gian. Có lẽ, giữa các ngươi tồn tại trên lệch thời gian, làm đối phương đến y quán lúc, ngươi đã trước khi đi hướng tôn phụ, hai người các ngươi đi không phải một con đường, hoàn mỹ dịch ra. Dạng này, càng có thể giải thích đối phương khoan thai tới chậm. Hắn đến y quán sau, phát hiện ngươi không tại, ý thức được không thích hợp, bận bịu chạy tới tôn phủ, cái này mới có chuyện về sau. Lý Tuần phủ lần này cũng ngồi không yên, đi xem một chút. Tốt. Mấy người lúc này đẩy cửa đi ra. Cũng đúng vào lúc này, Triệu Chi huyện nhanh chân chạy đến, câu nói đầu tiên liền khiến cho mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, tôn phu nhân chết. Tấu chương xong, chương 36, kết án cũng là bắt đầu, cầu truy đọc, chương 36, kết án cũng là bắt đầu, cầu truy đọc, chương 36, kết án cũng là bắt đầu, cầu truy đọc, tôn phu nhân chết. Cũng không phải là bị giết, mà là cứu chữa vô hiệu, trong mê ngủ không có sinh tức, đây là y quán đại phu phán đoán. Hiện trường không có đánh nhau vết tích, không có người nào khác thương vong. Chết lặng yên không một tiếng động. Một đoàn người đến y quán lúc, chỉ thấy thi thể lạnh băng. Nhìn như tất cả hợp lý, nhưng kết hợp trước đây suy luận, liền khó bề phân biệt lên. Thần thông cảnh tu sĩ, mong muốn tránh đi mấy tên người bình thường cảm giác, giết chết một cái vốn là dễ rùa tại đường danh sinh tử nữ nhân, dễ như trở bàn tay. Vấn đề ở chỗ, bây giờ sau cùng người sống chết, lại không có cách nào biết được chân tướng. Ý thì quán bên ngoài, Lý Tuần phủ thở dài. Đám người im lặng. Cái này lên vụ án kết thúc, lại dường như còn chưa có kết thúc. Thần phù bút hướng đi thành mê, Tề Bình đối mặt cục diện này, cũng thúc thủ vô sách. Không ai trách cứ hắn, bản này liền vượt ra khỏi một cái tư lại cấp độ. Sai người xử lý thi thể, Tuần phủ thân bút kết án, Tề Bình từ nhiệm tạm thời bộ đầu, cáo từ rời đi. Một đoàn người trở về dịch quán. Trên đường, thấy trưởng công chúa thất thần, Lý Tuần phủ trấn an nói, điện hạ không cần lo lắng, có lẽ chính như thiếu niên kia lời nói, có ẩn tình khác, thần phù bút chưa hẳn rơi ở chỗ này. Từ Y Vĩnh Ninh cười yếu ớt xuống, nói, một cái thiên giai pháp khí mà thôi, mặc dù chân quý, ý nghĩa cũng không tầm thường, nhưng chung quy chỉ là tử vận, di thất mấy chục năm, là hủy cũng tốt, rơi vào giang hồ cũng được, kỳ thật cũng không như vậy trọng yếu. Lý Tuần phủ nhíu mày, kia điện hạ Vĩnh Ninh công chúa khe khẽ thở dài, bản cung chẳng qua là cảm thấy, cái này Tây Bắc khu vực, triều đình uy nghiêm không kịp chỗ hắn, Tây Bắc biên quân như thế, Dự Châu giang hồ cũng như thế, như tại kinh đô xung quanh, chỉ là thần thông, nào dám đối triều đình ra tay. Tây Bắc quân. Lý Tuần phủ ánh mắt giật giật, nói rằng, điện hạ trong quân đội thí luyện một năm, quả nhiên cũng thấy rõ chút. Trưởng công chúa lắc đầu thở dài, hoàng gia tử đệ sao có thể tùy tiện nhìn thấy chân thực? Có thể hết ngồi đại giếng, cái này Tây Bắc biên quân, sợ đã có thành tựu, chẳng trách thứ hoàng huynh đau đầu. Lý đại nhân chuyến này, nghĩ đến cũng có cảm xúc. Lý Kỳ trầm mặc không nói. Vĩnh Ninh không được đến đáp lại, bất đắc dĩ đổi đề tài, bản cung rời kinh một năm, không biết kinh đô có gì biến hóa. Lý Kỳ cười nói, tất nhiên là có, thần nói cho điện hạ nghe. Tốt. Một đường nói giỡn. Chờ trở về dịch trạm, thị nữ phục thị hai tên hoàng nữ nghỉ ngơi, có quan viên đốc thúc lên đường công việc. Theo hành trình, vốn nên tại Hà Yến ngưng lại một ngày, đám người thân phụ hoàng mệnh, chuyện chỗ này nên trở về kinh. Lý Kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì, gọi Dư Khánh, bản quan suy đi nghĩ lại, tổng cảm giác kia cuối cùng trốn vào ngõ nhỏ tu sĩ khả nghi, là ngươi tận mắt nhìn thấy, bị thiếu niên kia giết chết. Dư Khánh gật đầu. Lý Kỳ trầm ngâm nói, nếu là thần phụ bất tại, thiếu niên kia cũng có hiểm nghi. Dư Khánh lắc đầu, sẽ không, ta lúc ấy liền từng điều tra. Lý Kỳ, bản quan nghe nói, lợi hại pháp khí có thể dung nạp tại tu sĩ thể nội, sau khi chết mới có thể phân ra. Dư Khánh cười, đúng là như thế, có thể hắn chưa tu hành, không thể nào làm được điểm này. Cái này, ta rất xác định. Dừng một chút, nói bổ sung, còn nữa, hắn đã là trưởng công chúa người. Lý Kỳ thở dài, là bản quan suy nghĩ nhiều, cho nên tại nha môn ăn trực không tốt, không phải về nhà. Thành nội nào đó con đường bên trên, Tề Bình cưỡi số mã, im lặng nói. Trước người hắn, nghèo khổ thiếu nữ ôm dùng mặt vải bao hộp cơm, đầu lông mày nhíu lên, chân thành nói, đã hai cái ban đêm không có trở về, trong nhà bị tặc làm sao xử lý? Cơm ta cũng gói, có thể ăn hai bữa. Còn có, cái này mưa rơi lớn như vậy, ta quần áo đều tịch thu, cổng chuông tương cũng không đắp lên, nước mưa chìm tương đậu nành liền thảm, cũng không biết sắt vách đại thẩm có hay không hỗ trợ, còn có ngừng Tề Bình xin tha, sư phụ đừng niệm đừng niệm. Tề thủ, nàng nghe không hiểu cái này nạnh. Tề Bình run lấy dây cương, im lặng, muội tử à, ta mí mắt có thể hay không đừng như thế cạn. Đằng trước lời nói quên. Người ca ta đã lấy được cẩm y liễu vệ họ Phở, công gia bắt sát, chỉnh đốn xuống, ta liền đỉnh nhi, đi thủ đô phát triển, ngươi còn nhớ thương trung tương tề thủ liền rất tức giận, Tề Bình, ngươi có thể hay không đừng nói quái thoại, ta đều nghe không hiểu. Còn có, ngươi cho kia hai nữ nhân giảng cố sự, cha ta lúc nào nói? Ta thế nào không nhớ rõ, ngươi không phải là biên, lừa các nàng a. Ta vẫn là nói về trung tương a. Nói một chút đồ náo, nghèo khổ huynh muội trở lại về trong nhà, đem theo nha môn thuận tới ngửa cái chốt, Tề Thù đi nhóm lửa, cho giường đi chiều, Tề Bình thì chạy tới chính mình phòng, thần sắc trang trọng lấy ra màu lam sách. Thiên địa tham thần khế trong truyền thuyết tu hành bí tịch. Nếu không phải trường hợp không đúng, trong nha môn hắn sớm thử. Mở ra quyển sách, trước đem công chúa tự tay viết thư cất kỹ, sau đó mới bắt đầu đọc. Sách rất mỏng, mở đầu là một thiết tự, đại khái là tu luyện cần biết. Theo trên sách nói, dẫn nguyên khí nhập thể pháp môn rất nhiều, đây là vương triều đạo môn công chính bình thản nhất một tiên, ân, quả nhiên là đại chúng tài liệu rằng dạy, chắc không được tiện tay cho ta, cũng không thêm cấm chú cái gì. Nô, tu hành nhập môn đệ nhất quan, là luyện hóa luồng thứ nhất tiên địa nguyên khí, thời gian có thể ngắn, có thể dài, ngắn nửa canh giờ, dáng dấp cả một đời đều tốn sức. Đây chính là thiên phú ngưỡng cửa. Ta có thể kích hoạt pháp khí, trên lý luận thiên phú cực giai, có thể ta đến cùng là thiên phú tốt, vẫn là hợp duyên cớ. Khó mà nói, còn phải thử một chút. Có chút thất vọng. Cái này muốn 10 ngày nửa tháng cũng không được, liền xong con bê. Ân, dẫn khí sau khi thành công, liền sẽ tiến vào lần thứ nhất minh tưởng, quá trình này tiền chỉ thời gian càng dài càng tốt, nhưng cũng xem thiên phú. Tề Bình chăm chú xem hết, lại ghi lại đến tiếp sau phương pháp thủ nạn. Cửa trước bên ngoài hô vài câu, nói mình muốn tu luyện, nhường Tề Thù hộ pháp, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy, tính khí nóng nảy tiểu muội giống lên một tiếng, biết, chết đều mặc kệ ngươi. Tề Bình thỏa mãn an tâm ngồi xuống đi. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hô, hút, hô, hút. Ước một khắc đồng hồ sau, hắn đã mất đi đối quanh mình cảm giác, tiến vào minh tưởng trạng thái, nếu là Dư Khánh bọn người ở tại này, nhìn thấy cái tốc độ này, sợ rằng sẽ kinh hãi nghẹn nào. Lần đầu rất khí, nửa canh giờ thành công chính là thiên tài. Một khắc đồng hồ Tề Bình, tính là gì? Yêu nghiệt. Lại không biết qua bao lâu, Tề Bình ý thức phiêu đãng tại thức hải bên trong, đột nhiên bắt được một sợi quang, hắn bản năng nhích tới gần. Thấy được một cái sáng tỏ đồng hồ cát, cùng bị đồng hồ cát trấn áp tại sâu trong thức hải một cây bút. Tề Bình đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh, miệng lớn thở dốc. Giờ phút này, mượn nhờ một loại nào đó huyền diệu liên hệ, hắn biết được kia cán bút danh tự, Thần Phù bút. Tấu chương xong, chương 38, bỏ lỡ, cầu truy đọc, chương 38, bỏ lỡ, cầu truy đọc, chương 38, bỏ lỡ, cầu truy đọc, trong bóng tối, Tề Bình dường như theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hai tay chống lấy giường đất, gương mặt mồ hôi chảy xuôi. Khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng khó có thể tin. Thần Phù bút, mất đi kiện pháp khí kia, làm sao lại tại trong đầu của ta? Giờ phút này, Tề Bình cảm thấy trên sinh hoạt diễn vừa ra kịch hài. Hắn khổ tư minh tưởng, không có đầu mối bật, vậy mà công khai giấu ở trong thân thể của mình. Đây có tính hay không cưới lửa tìm lửa? Tề Bình đắng chát tự dễ ước, dùng cái này làm dịu cảm xúc. Đại não bản có thể bắt đầu suy nghĩ, như thế xem ra, ta kêu ba đầu suy luận bên trong, điều thứ nhất là chính xác, đồ vật hoàn toàn chính xác giấu ở tôn phụ phòng khách hạng, cũng hoàn toàn chính xác bị kia bốn tên người thần bí lấy ra, nhưng đối phương chuyển di địa điểm, không tại nơi khác, mà tại. Lúc nào thời điểm làm? A, ta đánh giết cái kia tu sĩ thấp bé, là hắn. Tề Bình trước mắt, lóe ra tình cảnh lúc đó, đối phương tại thời khắc sắp chết, từng một trưởng vô đến, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Đây là duy nhất tiếp xúc thân mật. Là lúc kia, đối phương dùng thủ đoạn nào đó, đem đông ít rét tại trong cơ thể ta. Bởi vì cảm thấy vô vọng chạy trốn, mà lấy ta là vật chứa, có thể tránh đến tiếp sau điều tra. Đây là một loại khả năng, nhưng còn có một loại khác, tức, đối phương cũng không ý này, một trường kia, đích thật là bản năng phản kích, pháp khí chuyển gì, cùng ta hợp có quan hệ. Tề Bình ánh mắt sáng như tuyết, tư duy rõ ràng. Cái này đồng dạng là một cái khả năng, vừa vặn giải thích, vì sao thần phủ bút sẽ bị đồng hồ cắt ép dưới thân thể. Chuyển di quá trình không thể nghi ngờ là bí ẩn, không có dấu vết, nếu không, Dư Khánh lúc ấy liền sẽ phát giác, đến tiếp sau ta cùng bọn hắn hàn huyên lâu như vậy, giải thích rõ đám người này đối với cái này không có chút nào phát giác. Thằng đến ta bắt đầu tu hành, mới cảm ứng được. Hô, tiểu thâu đúng là chính ta. Chắc không được không tìm ra manh mối. Tề Bình lau chùi đi mồ hôi, thổn thức không thôi. Chật, chính là những mày. Thần phù bút rơi vào trong tay chính mình, kế tiếp làm sao bây giờ? Nuốt riêng vẫn là giao ra. Thẳng thắn giảng, hắn có chút xoắn xuýt. Thiên giai pháp khí, mặc dù khuyết thiếu rõ ràng khái niệm, nhưng nghĩ đến là kiện bảo vật, chính mình đi tu hành đường, không chừng liền có trợ giúp, thế ai cũng đều có tham lam, Tề Bình cũng không thể ngoại lệ. Huống hồ, không ăn trộm không cướp, cũng không quá lớn tư tưởng bảo phục. Nếu là không có mình nhắc nhở, đồ vật sớm rơi vào bất lão lâm trong tay. Thật là, lưu lại cũng có phong hiểm, thẳng nếu đây là đạo tặc gây nên, đối phương sẽ hay không tìm đến. An cấp bên trên khả năng cực nhỏ, nhưng cũng không phải là lạc không. Ngoài ra, chính mình sắp vào kinh thành, ai dám nói sẽ hay không có đại nhân vật nhìn ra. Giấu đầu lộ đuôi, cũng chưa chắc có thể sử dụng. Muốn không phải là nộp lên cho quốc gia a. Tề Bình cắn răng làm ra quyết định, nhưng rất nhanh, hắn mặt một sụp đổ, ý thức được vấn đề mới, cái đồ chơi này thế nào lấy ra? Đúng vậy, hắn không biết rõ thế nào đem nó lấy ra, nếm thử mấy lần, đều tuyên cáo thất bại, lập tức có chút đau răng. Làm sao bây giờ? Tìm tới Dư Khánh, nói với hắn, thần phù bút tại trong đầu, không lấy ra được, làm phiền ngài nhấc một tay, giúp ta hao đi ra. Nào đâu? Có thể thành hay không không nói đến, vạn nhất bị phát hiện chính mình đồng hồ cắt học làm sao bây giờ? Tình thế khó xử, Tề Bình tâm loạn như ma. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, kẹt kẹt cửa mở, mặc kiện áo Tề Thù ngạc nhiên nhìn xem hắn, nắm trong tay lấy ngọn đèn, "Tề Bình, ngươi đã tỉnh? Phản ứng lớn như vậy làm gì? Cần thiết hay không?" Tề Bình có chút bực bội, lúc này mới chú ý tới, trời đã tối rồi. Ta đây là mình tưởng mấy cách giờ? Hắn nhớ kỹ, ngồi xuống lúc mới giữa trưa, đảo mắt đều buổi tối. "Ngươi giữ nhà, ta đi nha môn một chuyến, tìm công chúa các nàng nói chút chuyện." Tề Bình làm bộ đứng dậy. Hắn không phải thật sự muốn nói, mà là muốn tìm lý do, qua bên kia đi một vòng, xác định chính mình tu hành sau sẽ hay không bại lộ thể nội bảo vật. Thân thể gầy yếu nghèo khổ thiếu nữ nhíu lên đầu lông mày, chân thành nói, "Công chúa đã đi, về kinh đô đi." Tề Bình sửng sốt, nhanh như vậy? Đi được bao lâu?
Tề Thủ, một ngày.
Tề Bình một đầu góc dấu chấm hỏi, hắn trầm ngâm nói, "Ta tu luyện bao lâu?"
"Tề Thủ, ngươi ngủ một ngày một đêm."
Tuần phủ đội ngũ đi, lúc đến toàn thành vui mừng, đi lúc lặng yên không một tiếng động. Trước khi đi, hai vị hoàng nữ phái hộ vệ đến Tề Bình nhà, truyền tin cáo biệt, nói tại kinh đô chờ hắn vân vân, đáng tiếc Tề Bình lúc ấy ngồi xuống minh tưởng, không được biết. Tề Thủ không dám đánh nhiều hắn, như vậy bỏ lỡ. An Bình quận chúa rất tức giận, tên kia coi là thật thất lễ, biết chúng ta muốn đi, cũng không tới tiễn đưa. Vĩnh Ninh công chúa ngồi dựa vào mềm mại toa xe bên trong, tay nâng thư quyển, cười lông mi cong cong, thiếu niên mới vào tu hành, cảm thấy mới mẻ, phá lệ cần cụ chút, không phải chuyện xấu.
Hừ.
An Bình bề lấy hừ lạnh. Nhưng kỳ thật là cũng không khí, rời đi Hà Yến lúc, còn có chút lưu luyến không rời, ôm cờ cá ngựa hộ, nhìn lại hồi lâu. Nhưng nghĩ tới sau đó không lâu liền có thể trùng vùng, cùng kinh đô phồn hoa náo nhiệt, liền rất mau đem một tia nỗi buồn ly biệt bỏ xuống. Dự Châu cách kinh đô tương đối xa, một nhóm xe ngựa vừa đi vừa nghỉ, lại qua rất nhiều ngày, phương đến kinh đô. Làm xe ngựa lần nữa chạy tại tòa này thiên hạ nhất đẳng hùng thành trên đường phố, bên ngoài giao hàng tiếng ồn ào đập vào mặt, hai vị hoàng nữ đều là dường như đã có mấy đời. Kinh đô, đã lâu không gặp. Tại Tây Bắc biên thủy chịu khổ một năm, rốt cục trở về thế gian phồn hoa, chuyện thứ nhất, tất nhiên là cùng thân nhân gặp mặt. Vĩnh Ninh chưa xuất cát, ở trong cung, An Bình thân làm quận chúa, nhà tại hoàng thành thân vương phủ. Đội xe tại hoàng thành tách ra, An Bình một mình đón xe, không bao lâu, Sa Phu kêu lên, tới tính tình hoạt bát quận chúa liền nhảy xuống ngựa xe, tại hạ nhân chen chúc hạ, trong triều phủ đi đến. Thân vương phủ chiếm diện tích khá rộng, cực điểm xa hoa, lầu nhỏ đình đài, núi đá trải rộng, giống như mê cung. An Bình quận chúa rất quen chạy nhập phụ mẫu chỗ đình viện, vừa qua khỏi cổng vòm, liền nhìn thấy một gã hình dạng dường như 30 mấy tuổi, quần áo hoa lệ, khí chất trang nhã mỹ phụ nhân vội vàng nên đón. Trông thấy nàng, xinh đẹp gương mặt nở rộ nụ cười, "An Bình, mẫu phi." An Bình quận chúa y như là chim non nép vào người giống như giang hai cánh tay, cùng mỹ phụ nhân ôm cùng một chỗ. Cái sau đau lòng bưng lấy thiếu nữ hung hăng nhìn kỹ, hỏi thăm tại Tây Bắc thật là chịu khổ, lại mệnh hạ nhân đi chuẩn bị rửa mặt, đồ ăn. Mẫu nữ sóng vai nhập phòng nói chuyện, một hồi lâu náo nhiệt. "Mẫu phi, phụ vương đâu?" An Bình hỏi thăm. Vương phi cười nói, "Phụ vương của ngươi còn không biết ngươi trở về bao lâu rồi, lúc này nói chung cùng quốc tử giám tiên sinh một hồi, ai, không nói hắn, à, trong tay ngươi là vật gì?" An Bình tiểu ý hiệp như hoa, "Vật này tên là cờ cá ngựa, chính là ta tại Dự Châu lúc tìm được như thế vật, cực có ý tứ, sau đó ta giáo mẫu phi chơi, bất quá à, muốn nói nhất thú vị, còn không phải cái này, mà là một người a. Người này tên là Tề Bình, là đại hạ phủ một huyện thành bên trong bộ khoái, ngày đó a bên ngoài phòng mấy tên thị nữ tại chờ lấy, nghe quận chúa líu lo không ngừng, thương phấn nói cái kia tên là Tề Bình thiếu niên sự tích, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các nàng hầu hạ quận chúa vài chục năm, chưa bao giờ thấy qua, An Bình nói như thế lên một thiếu niên. Hoàng cung, điện hạ, thần cái này liền hướng bệ hạ phục mệnh đi. Tuần phủ Lý Kỳ chỉnh lý quan bảo, chắp tay cáo tử. Vĩnh Ninh công chúa cười nói, Lý đại nhân xin cứ tự nhiên. Đưa mắt nhìn vị này ngự sử tại thái giám dẫn dắt hạ hướng ngự thư phòng đi đến, Vĩnh Ninh hạ mãn xe xuống, mệnh Sa Phu trở về Hoa Thanh cung, cũng tức nàng chỗ ở cung nội, bọn người hầu sớm đang đợi, thấy Vĩnh Ninh trở về, phục thị nàng tắm rửa thay quần áo, lại ăn cơm canh, chờ nghỉ xong, nàng đi thư phòng chấm mặc nấm bút, không bao lâu, gọi thị nữ, đem phong thư này sai người đưa đến thư viện đi, cho đại tiên sinh. Liên nói, bọn hắn ném đồ vật, lại xuất hiện. Tấu chương xong, chương 39, sau cùng ban đêm, cầu truy đọc, chương 39, sau cùng ban đêm, cầu truy đọc, chương 39, sau cùng ban đêm, cầu truy đọc, công chỗ đi, bản án kết, Tây Bắc huyện thành nhỏ khôi phục bình tĩnh, cái này lên vụ án, cũng tất nhiên sẽ thành trà lâu người viết tiểu thuyết mới tinh tài liệu. Mà chuyện xưa nhân vật chính giờ phút này nằm tại giường đất bên trên, hai cánh tay gối ở sau, nhìn qua ngoài cửa sổ dạ mạc thất thần. Cổ đại ban đêm cùng hậu thế không cách nào so sánh, trời sắp tối sau, trong thành đen sì. Chỉ có giường trên bàn, ánh đèn như đậu. Không có điện thoại, không có internet, TV cũng không được, coi là thật tịch mịch như tuyết. Tề Bình biết lần thứ nhất minh tưởng khả năng duy trì liên tục thật lâu, nhưng không ngờ tới, lại như vậy lâu, trong ý thức chỉ qua tầm 10 phút, đảo mắt, nhật nguyệt luân chuyển. Cũng tốt, tránh khỏi hắn xoắn xuýt, người đều đi, muốn báo cáo cũng không được. Thần phù bút còn tại trong đầu, không có động tĩnh. Tề Bình suy đoán, khả năng chỗ vì loại nào đó ngủ say trạng thái, muốn chờ mình tu vi đạt tới yêu cầu mới có thể kích hoạt. Về phần tu vi, hắn giơ tay lên, nắm lấy năm đấm, cảm thụ được thể nội một sợi nhiệt lưu, dọc theo kinh mạch nhấp nhô, cơ hồ là bản năng, hắn biết, chỉ cần tiêu hao cái này sợi chân nguyên, lực lượng của mình sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ thế thôi, mới tu luyện một ngày, cũng không thể cùng những cái kia kèm theo đánh dấu hệ thống nhân vật chính so, nên mới đủ. Tề Bình, ngươi đang suy nghĩ cái gì?
Bên cạnh bàn, mượn ngọn đèn, may vá y phục Tề Thủ đột nhiên hỏi. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy chăm chú, hai con mắt to bên trong phản chiếu ngọn lửa. Đang suy nghĩ kinh đô phong cảnh à, bên kia cũng không phải Hà Yến có thể so sánh, nghe nói là nhân khẩu trăm vạn thành lớn đâu. Tề Bình nhẹ giọng. Đời trước, nhân khẩu ngàn vạn thành thị hắn đều gặp, nhưng đối đế quốc thủ đô, vẫn có hiếu kỳ. Sẽ là dạng gì? Một cái loại cực lớn cổ trang chụp ảnh thành. Kinh đô người tu hành sẽ rất nhiều a, sẽ có hay không có tiên kiếm bay tới bay lui. Tam cảnh nhiều như chó, tứ cảnh ngũ cảnh đi đầy đất. Tốt a, đại khái sẽ không. Tề Thủ trầm mặc hạ, cúi đầu dùng răng cắn đứt kim câu, mới nói, ta thật muốn đi. Ngươi không muốn? Không biết rõ. Cuối cùng chỉ là 15-16 thiếu nữ. Tại đã biết trong cuộc đời, Hà Yến chính là trong mắt nàng toàn bộ bầu trời, mà tại cái này giao thông không tiện, xuất phủ tương đương xuất ngoại thời đại, kinh đô càng nhiều là khái niệm bên trên tồn tại. Không sợ trời, không sợ đất, đối mặt đế quốc hoàng nữ cũng có thể sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới nghèo khổ thiếu nữ lần thứ nhất có hèn nhát cảm xúc, kinh đô. Giá hàng có thể hay không rất đắt. Nàng nắm chặt lấy đầu ngón tay nói, bên trong tòa thành lớn người có tiền, đồ vật bán đại khái cũng quý, hủ tiếu thịt đồ ăn, y phục dừng chân, loại nào không cần tiền. Những này không nói trước, lộ phí đâu. Theo Hà Yến đi kinh đô, cũng không thể đi tới đi, xe ngựa chúng ta không muốn nổi, nhưng đi theo thương đội nhờ xe cũng muốn không ít tiền bạc. Tề Bình nghe được có chút phiền, nhưng không thể không thừa nhận, đó là cái vấn đề thực tế. Hắn ngồi dậy, hơi chút suy nghĩ, trầm giọng nói, trong nhà còn có bao nhiêu tiền? Tề Thù cảnh giác nhìn xem hắn, nắm chặt y phục ngón tay dùng sức. Hai huynh muội cách giường bàn, ý mắng rằng co một lát, Tề Thù rốt cục thở dài, cúi đầu, nói, 52-26 tiền tám phần. Nhiều ít. Tề Bình giật nảy mình, hơn 52. Ân. Không tình nguyện gật đầu. Từ đâu tới nhiều như vậy? Tề Bình kinh ngạc, hắn thật không biết. Trong nhà từ trước đến nay là tiểu muội quản tiền, nhưng ở nguyên chủ trong trí nhớ, không nên có nhiều như vậy. Lương quốc tiền rất đáng tiền, tối thiểu đối tầng dưới chót bách tính là như thế này. Một phần là để dành được tới, còn có chút là nương trước khi đi lưu lại. Thiếu nữ trả lời. Nương lưu lại? Ta thế nào không biết rõ? Tề Bình ngậm. Tề Thù khó chịu nói, nương lén lút đưa cho ta, nói sợ ngươi trong nhà môn học cái xấu, xài tiền bậy bạn, muốn ta vụng trộm tích lũy lấy cho ngươi cưới vợ dùng. Tề Bình im lặng, nhìn nhau không nói gì. Nhưng là điểm này vẫn là không quá đủ, ngươi nói đúng, lộ phí tăng thêm dừng chân, chỉ sợ cũng không dư thừa cái gì. Tề Bình nuốt ve cái cằm, ra vẻ trầm tư. Hồi tưởng lại bị thủ đô giá phòng chi phối sợ hãi. Trưởng công chúa cũng vậy, đều phái người đến cáo biệt, thế nào liền không muốn lấy đưa chút tiền đến. Tề Bình có chút ưu hoán, nghĩ nghĩ, nói, không có việc gì, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Tìm họ Triệu muốn đi. Tề Bình ánh mắt lấp lóe, hắn nói, diễn tập kết thúc sau còn có tiền thưởng, còn không có cho đâu. Còn có, ta phá diệt môn án, tuần phủ chính miệng nói luận công hành thưởng, người đi. Nhưng số tiền này ta phải, ta là trưởng công chúa người, không sợ họ Triệu không cho. An cấp rõ ràng, luận chứng hữu lực. Tề Thú lông mày giãn ra, vui vẻ ra mặt, vậy ngươi nhiều lửa bị điểm. Cùng một buổi tối, Hà Yến huyền thành, Phạm phủ. Đèn đuốc sáng trưng. Một bộ áo tơ nhị công tử quỳ gối dưới hiên, thất hồn lạc phách. Con a, mau dậy đi, trong đêm mát. Phạm phu nhân trong mắt chứa nước mắt, đau khổ khuyên nhủ. Phạm nhị công tử cứng cổ, lúc này là ta sai rồi, ta nhận phạt. Cũng không phải là sự việc đã bại lộ, mà là tự thú đầu thú. Phạm nhị tại theo Tề Bình nơi đó cầm tới mặt sau. Ngựa không dừng vó tìm đối tác đầu tư nhập cổ phần, thương định lập nghiệp đại kế, kết quả quay đầu đối tác quyền tiền đi đường, biến mất không còn tăm tích. Nhị công tử thế mới biết bị lừa, xấu hổ phía dưới, trong lòng biết lấp không lên lỗ thủng, dứt khoát về nhà thẳng thắn. Phạm lao ra giận tí mặt, phạt hắn trong sân quỷ, mới có một màn này. Trở về, nhường cái này lịch tử quỷ. Trong phòng, chuyến đến Phạm thủ tín gào thét. Phạm phu nhân mặt nghiêm, quay đầu trở về phòng, đóng cửa phòng, nhìn hằm hằm trợ phu, ngươi có hết hay không? Đều biết sai, còn muốn như thế nào? Phạm thủ tín ngồi bên cạnh bàn, lắc đầu thở dài. Chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi nhìn hắn đều thành hình dáng ra sao, đều là ngươi quen, không nhường nữa hắn nhớ lâu một chút, về sau lập gia đình như thế nào cho phải. Phạm phu nhân rơi lệ, đặt mông ngồi ghế nhỏ bên trên, hoán giận nói, đều tại ngươi, càng muốn hắn đọc sách. Hắn muốn làm ăn, liền nhường hắn làm, đều là ngươi ngăn đón, kinh nghiệm không đủ mới sẽ như thế, ngươi năm đó nghèo khổ thời điểm, không phải cũng bị lừa mấy lần. Ngươi biết cái gì? Phạm thủ tín thở dài, thương nhân trung quy chỉ là thương nhân, kiếm lời chút tiền, không quyền không thế, mặc người nắm, không phải kế lâu dài, đại lang trầm ổn, bốc đồng không đủ, nhưng gìn giữ cái đã có thừa. Nhị lang tính cách khác hẳn, tâm tư linh hoạt, nếu có thể đọc sách khoa cử, khảo thí ra một cái công danh đến, ta Phạm gia khả năng tam thế không lo. Phạm phu nhân, có thể, nhị lang hắn rõ ràng không phải đọc sách hạt giống. Phạm thủ tín im lặng. Điểm này, hắn làm sao không biết? Nhất niệm sách liền ngủ gà ngủ gật, học đường tiên sinh gọi thẳng không thể chiến thắng, muốn đi khoa cử, thiên vương dạ đảm. Cũng được. Thật lâu, hắn chán nản nói, vậy liền tùy hắn đi a. Phạm phu nhân nháy mắt to, lão gia nói là hắn phải được đường, liền tùy hắn đi, nhưng Hà Yến quá nhỏ, không có địa phương cho hắn giày vò, ngày mai ta cầm một khoản tiền cho hắn đi kinh đô sống sáo, tiêu xài kết thúc, lại chạy trở về đến, liệu hắn cũng không thể nói gì hơn. Phạm phu nhân hoa dung thất sắc, kinh đô. Như vậy sao được? Phạm thủ tín cười nói, vì sao không được? Kia Tề Bình không đang muốn cưới ngựa nhậm chức. Lương trước thiếu khuyết vòng mèo, ân, Triệu Chi huyện hẳn là sẽ cho chút, chúng ta lấy được xuống tay trước. Nhường nhị lang cùng hắn cùng nhau lên đường, ven đường tốn hao chúng ta tới già, kết một thiện duyên, tăng thêm là đồng hương, kia Tề Bình cũng chắc chắn đối với hắn trông nom một hai. Phạm phu nhân sử sốt, nửa ngày mới nói, lao ra, ngươi cũng nghĩ kỹ. Phạm Thủ Tín đứng dậy, nhìn qua dưới hiên quỷ bóng người, cũng không trả lời. Khoa cử không thành, kia tìm chân đến ôm, cũng giống như nhau. A Tể Bình đầu này chân còn rất nhỏ, nhưng vị này tay trắng làm nên sự nghiệp thương người tín nhiệm ánh mắt của mình, hắn tin tưởng, thiếu niên kia một ngày kia, chắc chắn rực rỡ hào quang. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, sáng sớm, làm Tể Bình ngáp một cái, đẩy ra ra môn, chuẩn bị đi nha môn lúc, liền thấy cổng ngồi xổm một cái có rúm lại thân ảnh. Phạm Nhị. Sau ba ngày, một chiếc xe ngựa tại Triệu Chi huyện cùng Phạm Lao ra đám người đưa mắt nhìn hạ, cách mở cửa thành, biến mất tại trên con đạo. Quan phục nguyên chức nô bộ đầu quanh tay, có chút thất thần. Lao nô, thế nào, không cao hứng? Hắn đi nguyên nên vui vẻ a. Vương Điện Sử cười ha hả hỏi. Nô Xuyên trừng mắt liếc hắn một cái, thẳng tắp sống lưng, ngạo nghễ nói, ngươi biết cái gì, hắn sau này bất luận đi đến một bước kia, đều có ta vung trồng. Vương Điện Sử nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày, giơ ngón tay cái lên, ngừ bớ. Tấu chương xong, chương 40, ý xấu tỉnh, mới bản án, cầu truy đọc, chương 40, ý xấu tỉnh, mới bản án, cầu truy đọc, chương 40, ý xấu tỉnh, mới bản án, cầu truy đọc. Theo Dự Châu tới kinh đô, đường xá xa xôi, một đoàn người tàu xe mệt mỏi, mấy lần đổi thừa, rốt cục tiến vào kinh ngoại ô khu vực. Càng gần kinh thành, trên quan đạo dòng người càng nhiều. Toa xe bên trong, Tề Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển chân nguyên đi qua một chu thiên, phương chậm chậm bật hơi, mở hai mắt ra. Rõ ràng cảm giác được, thể nội chân nguyên hùng hậu một kia. Dựa theo tốc độ này, không có gì bất ngờ xảy ra, ta bây giờ liền có thể vào thành. Màn xe xốc lên, ánh nắng chiếu vào, kèm theo là Phạm Nhị tiện hề hề khuôn mặt tươi cười. Nhị công tử không có mặc tơ lụa y phục, một thân áo vải, nắm chặt roi ngựa, đóng vai lấy phu xe nhân vật, lại là vui vẻ chịu đựng. Cả người đều có loại biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay hỉ khí. Phạm Nhị là tạm thời gia nhập đội ngũ, lúc đầu trong nhà là muốn cho hắn phối người hầu, nhưng bị hắn ngôn từ cự tuyệt, công bố chuyến này cũng là đối tự thân ma luyện, trên thực tế chính là không muốn cho người ta quản. Xuyên áo vải thì là tài không là bạch. Tề Bình đối Phạm lão gia tâm tư hơi đoán được một hai, nhưng có người gánh vác chi tiêu, không có đạo lý cự tuyệt. Mặc dù Triệu Chi huyện tài trợ hắn 100 lượng, tăng thêm lão bà bản bốn liếng bỗng nhiên tăng dày đến 150 lượng ngân, nhưng eo kiệt thói quen tốt không thể mất. Muốn tới rồi sao? Toa xe nơi hẻo lánh, Tề Thù đuốt mắt tỉnh lại, có chút hưng phấn. Nàng cả một đời liền không có chạy qua xa như vậy đường, cảm giác thật xa. Nàng nói lên từ đáy lòng. Phạm Nhị cười ha hả nói, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu, thiên hạ bao la, chúng ta lúc này mới chỉ nhìn thấy một góc đâu. Tề Bình gật đầu, như thế. Mấy ngày nay trên đường, hắn cũng đang tiêu hóa nguyên chủ ký ức, đối tòa này thế giới thế lực phân bộ sâu hơn hiểu. Đại Lương Đế quốc hùng ngồi trung nguyên, lại không phải duy nhất chi quốc. Dự Châu hướng tây trên thảo nguyên, có rất nhiều man nhân bộ lạc tộc tạo thành kim chướng vương đỉnh, cùng đế quốc ma sát không ngừng. Hướng bắc, vượt qua hoành đoạn sơn mạch, có trong truyền thuyết Tuyết vực yêu quốc, rất nhiều năm trước đã từng hỏa loạn Cửu Châu. Thẳng đến 300 năm trước, Thái Tổ hoàng đế lập quốc, cùng yêu quốc ký kết không chiến ước hẹn, lẫn nhau không quấy rầy nhau, mới nên đón hòa bình. Phương Nam xa xôi chi địa, thì có không ít tiểu quốc, hướng tuổi tiên cống, lại cũng có khác phong tình. Chớ đừng nói chi là vô tận hải vực bên trong, nhân loại chưa từng thăm dò chi địa. Tóm lại, thế giới rất lớn, Tề Bình đều muốn nhìn một chút, nhưng đầu tiên đến tại kinh đô đặt chân. Tại muốn tới mục đích lúc, người kiểu gì cũng sẽ càng hưng phấn chút, Tề Bình cũng không tâm tư tu hành, ba người bày lên nói chuyện. Tề Thù không thích lắm nói chuyện, nhưng nghe được chăm chú. Phạm Nhị là lắm lời, hoặc là nói, có chút bẩn, hứa là thương nhân thiên phú, không sợ lạ, quen sinh động bầu không khí, không ai phản ứng, chính mình cũng có thể nói không xong. Phối hợp tấm kia mặt tròn, cùng mắt nhỏ, lộ ra liền rất vui mừng. Cũng không biết từ chỗ nào làm bài tập, lúc này cho mấy người phổ cập khoa học lên kinh đô phong tục, chuyện lý thú, mặt mày hớn hở, có thể hắn rõ ràng cũng là lần đầu tiên đến. Tề Bình câu được câu không trò chuyện, ánh mắt bay tới ngoài cửa sổ. Kinh đô chỗ nội địa, khí hậu ấm áp. Theo Dự Châu tới, mắt nhìn thấy nhiệt độ không khí lên cao, đầu mùa xuân thời tiết, quan hai bên đường đồng ruộng lật lũng, cỏ dại sinh trưởng tốt, thậm chí mở ra từng mảnh vàng nhạt hoa dại. Lại hướng phía trước, đội xe tại kinh đô bên ngoài một chỗ tên là Vân Khê thị trấn nghỉ ngơi xuống, tiếp tục lên đường, rốt cục tới mục đích. Xếp hàng vào thành, xuất cụ lộ dẫn, giao nạp phí tổn. Dày vò xuống tới, lại là một canh giờ. Ở giữa mua phần thành nội địa đồ, rất thô sơ giản lược, chỉ tiêu ký khách sạn, trả tứ chờ nơi trốn, người bên ngoài chuyên cung cấp, giá bán 30 văn. Chờ chân chính vào thành, trước mắt lại là một phen cảnh tượng nhiệt náo. Lộc cộc xe ngựa, người đi đường như dệt. Xuyên nho sang mang thư đồng công tử, vắt váy lụa xấu hổ che mặt vô đường, san sát nối tiếp nhau cửa hàng, càng có vô tận kéo dài tới kiến trúc, trồng gây nên có thứ tự, bức tường màu trắng lông mày mói, cạnh cửa cảnh khác. Vẽ ra hoạt bát kinh đô trên cảnh. Phạm Nhị cùng Tề Thù hai cái nhỏ đồ nhà quê ánh mắt đều không đủ nhìn, trách trách hô hô, rất giống tiến vào đại quan viên. Dù sao cũng là cổ đại, tin tức bế tắc, đối với hai cái xa xôi huyện thành thổ dân mà nói, một màn này đầy đủ rung động. Chỉ có Tề Bình sắc mặt lạnh nhạt, dung dị giới khách đến thăm tâm thái, thưởng thức tòa thành thị này. Tốt, về sau có thời gian nhìn, trước tiên tìm một nơi ở a. Tề Bình nói rằng, hai người lúc này mới hoàn hồn, làm theo y chang, tìm trên bản đồ tiêu ký tam tinh cấp khách sạn, lái xe tiến về. Đợi lát nữa, hai người trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi, ta đi trấn phủ ti đưa tin, không nhất định lúc nào thời điểm có thể trở về. Tề Bình căn dặn, hắn còn không biết bên kia tình huống như thế nào. Ngươi về sau có tính toán gì? Tề Bình lại nhìn về phía Phạm Nhị. Cái sau sớm có nghĩ sẵn trong đầu, nói rằng, trước thuê cửa hàng, tốt nhất mang tiểu viện, chúng ta có thể ở cùng nhau. Tề Bình gật đầu, hỏi, ngươi còn muốn ấn sách? Phạm Nhị Trần chờ nói, kinh đô phát đạt quá nhiều, ấn thư sinh ý sợ là khó xử, ta nghĩ đến, trước tiên có thể mở cửa hàng sách, quen thuộc ven đường tử, mới quyết định. Tề Bình biểu thị khen ngợi. Phạm Nhị người này, kỳ thật cũng không đần, lần trước bị lừa chỉ là thiếu kinh nghiệm, cẩn thận thái độ đáng giá khẳng định. Duy nhất danh điểm ở chỗ, con hàng này rõ ràng đọc sách liền ngủ gật, nhưng lại sinh muốn làm tiệm sách chuyện làm ăn. Tuyệt mất. Có thể, ngươi muốn thật làm, ta có thể giúp ngươi cầm quyết định. Tề Bình cười nói. Hậu thế nhiều như vậy thương nghiệp thủ đoạn, tùy tiện cầm mấy thứ tới, đều là giảm chiều không gian đả kích. Phạm Nhị cười cười, không có coi là thật. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đến khách sạn. Có thể làm bọn hắn kinh ngạc chính là, ngoài khách sạn, lại đầy ắp người, ba tầng trong ba tầng ngoài, mơ hồ còn có thê lương tiếng khóc. Giống như đã xảy ra chuyện gì. Đi xem một chút, chuyện gì xảy ra? Tề Bình phân phó. Phạm Nhị ai âm thanh, chạy tới hỏi, không bao lâu trở về, sắc mặt khó coi, thật xối quậy, người chết. Nói rõ ràng, khách sạn Đông Gia treo ngược chết, trong tiệm hỏa kế ngoài ý muốn phát hiện, đã báo quan, chúng ta đi thôi, thừa dịp không có trời tối, đổi một nhà. Phạm Nhị buồn bực nói, tuyển định khách sạn, vừa tới liền đụng tới người chết, quá xấu tâm tình, treo ngược người chết. Tề Bình nhíu mày, đang muốn đồng ý, đột nhiên phát giác không đúng, nếu chỉ là treo ngược, lẽ ra nên đi tìm đại phu cứu chữa, nếu như người đã chết, vội vàng nhặt xác, trấn an khách nhân, xua tan dân chúng mới là, thế nào muốn báo quan? Cái này ăn khớp không thông. Phạm Nhị sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vẫn là nói, cái này cùng chúng ta không quan hệ à. Tề Bình lắc đầu, nhảy xuống ngựa xe, hướng phía trước đi đến, hai người trong xe, ta đi xem một chút. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Một bên khác, Tề Bình gạt mở đám người, rốt cục nhìn thấy nội bộ cảnh tượng, khách sạn trước cửa một mảnh đất trống, cổng bày biện một chương chiếu, trên đó nằm một cỗ thi thể. Trung nhân nhân, nam, y phục không rẻ, dáng người hơi có mập ra. Giờ phút này, hai mắt trợn lên, tóc rối tung, nghiễm nhiên chết đã lâu. Bên cạnh, trên mặt đất quỳ một cái phu nhân xinh đẹp, khóc nước mắt như mưa, tàn nát cõi lòng. Có khác một gã hơn 20 tuổi nam nhân dẫn một đám hỏa kế, ngăn ở cửa khách sạn, khuôn mặt bi thương, phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm trong khách sạn nào đó người. Tề Bình nhíu mày, càng phát giác không thích hợp. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên rối loạn, có người hô, quan binh tới. Tấu chương xong, chương 41, nếu như ta có chứng cứ đâu, cầu truy đọc, chương 41, nếu như ta có chứng cứ đâu, cầu truy đọc, chương 41, nếu như ta có chứng cứ đâu, cầu truy đọc, quan binh tới. Một tiếng hô lên, đám người lui tán, đường đi một bên, mấy tên nha môn công nhân đến. Bách tính quen thuộc đem nha môn người bắt tóm cùng quân bên trong tướng sĩ lăn lộn sừng, nhưng thực thì lại khác. Tới mấy cái, tên là tuần kiểm, cùng loại hậu thế đồn công an cảnh sát nhân dân, bên hông bội đao, mặt chứa lãnh sát, đi tới gần, quát hỏi, người nào báo quan? Cần làm chuyện gì? Cửa khách sạn, tên thanh niên kia buồn bã nói, thảo dân báo quan, thảo dân tỷ phu bị kẻ xấu giết chết, còn mời quan gia làm chủ. Dân chúng xôn xao, nghị luận ầm ĩ án giết người, không phải lên sâu sao? Còn chúng vây xem kinh ngạc. Tề Bình cũng là những mày, hiển nhiên Phạm Nhị thăm dò được tin tức cũng không phải là tình hình thực tế. Yên lặng, cầm đầu quan sai quát chói tai, tiếng gầm phương rừng, quét mắt thi thể trên đất, nhìn về phía thanh niên, cẩn thận nói đến. Là. Thanh niên vành mắt sưng đỏ, lúc này lớn tiếng đem trải qua tự thuật một lần. Người chết xác thực là khách sạn Đông Gia, bên cạnh vị sát phụ nhân thì làm chính thê, thanh niên làm vợ đệ, nói cách khác, người chết là tỷ phu của hắn. Theo thanh niên lời nói, hắn tại trong khách sạn hỗ trợ, hơi sớm chút thời gian, có hỏa kế về phía sau viện lấy rượu, ngoài ý muốn phát hiện, Đông Gia treo cổ tại trong kho hàng. Chiếu như lời ngươi nói, người chết dường như treo cổ tự tử mà chết, vì sao nói là kẻ xấu làm hại? Cầm đầu quan sai chất vấn. Thanh niên khóc lóc kể lể, bẩm quan gia, tỷ phu của ta trước khi chết không có dấu hiệu nào, lúc xế trưa còn cùng thảo dân nói chuyện qua, không có bất kỳ cái gì dị thường, sao lại đột nhiên treo cổ tự tử? Có đạo lý, nhưng không hoàn toàn có đạo lý, vậy trầm cảm người bệnh tự sát trước có lẽ còn nụ cười sán lạ. Tề Bình tỉnh táo phân tích. Quan sai nhíu mày, vậy ngươi nhưng có hoài nghi đối tượng? Thanh niên lớn tiếng nói, có, chính là người này. Hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng trong khách sạn vây xem ở khách một trong. Tề Bình nhìn lại, lông mày nhíu lên, kia đúng là man nhân. Dáng người khôi ngô, mặc dị tộc phục sức, bên hông bội đao, làn da phím hồng, cảm sinh đầy sợi râu, ngũ quan lập thể, đối mặt lên án, thần sắc kiệt ngạo. Không ít quần chúng vây xem biến sắc. Người trong thảo nguyên, cùng đế quốc có ở lại thủ, bất quá, tự Tây Bắc chiến dịch sau, song phương ma sát từ từ bình ổn, mấy chục năm tới, lẫn nhau cũng thường có thông thương. Đến kinh đô mọi dợ thương đội không tính thiếu, dưới mắt chính là một cái. Tề Bình căn cứ vào kinh nghiệm, ý thức được tình huống phức tạp, dính đến dị tộc, tầng dưới chót tư lại xử lý phá lệ khó giải quyết, rất dễ dàng lên cao tới hai nước mâu thuẫn. Quả nhiên, thấy rõ người hiểm nghi, mấy tên quan sai cùng nhau nhíu mày. Kia man nhân ngược tỉnh táo, dùng hơi có vẻ cứng rắn tiếng phổ thông nói, lương quốc người chính là như vậy, không có bằng chứng, liền phải nói xấu ta. Quan sai mặt lạnh lấy, nhìn về phía thanh niên, ngươi nhưng có bằng chứng? Thanh niên cắn răng, phẫn hận nói, bẩm sai ra, cái này rất thương ở tại ta khách sạn, đêm qua thấy tỷ ta mỹ mạo, tiến lên đùa giỡn, ý muốn thi bạo, là tỷ phu của ta kịp thời phát hiện ngăn cản, tới cái lộn, trên khách sạn hạ đều có thể làm chứng. Đêm qua xảy ra việc này, hôm nay tỷ phu liền chết tại nhà kho, hẳn là cái này mọi dợ gây nên. Dứt lời, lại là một hồi xôn xao. Vây xem dân chúng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cùng chung mối thù, có người lúc này giận mắng lên. Trên mặt đất phụ nhân gào thét trận trận. Khách sạn hỏa kế, thậm chí không ít ở khách đều là gật đầu, biểu thị thật có việc này. Chắc không được nhận định là giết người, cái này động cơ gây án quá đầy đủ a. Tề Bình sắc mặt cũng có nhìn, lại nhìn về phía kia man nhân, đúng là mặt mũi tràn đầy niềm ai, không kinh hoàng chút nào. Cơ hồ đem ta chính là hung thủ viết lên mặt. Như thế vừa, diễn đều không diễn. Tề Bình cảm thấy đó căn bản không cần đến suy luận, vai ác quá phách lối à, là tính cách như thế, vẫn là có chỗ ỷ vào. Cái này cũng gọi bằng chứng. Kia man nhân cười nạo, thản nhiên nói, ta xác thực cùng hắn cãi nhau, có thể cái này lại có thể nói rõ cái gì? Cãi lột qua, người chính là ta giết. Cho cười. Bộ này có chỗ dựa, không lo ngại gì thái độ, càng thêm chọc giận dân chúng. Mấy tên quan sai đầu lớn như cái đấu, chỉ cảm thấy khó giải quyết, nghĩ nghĩ, cầm đầu quan sai cắn răng nói, án này còn chờ điều tra, đem người bị hại cùng bị cáo mang về nha môn thẩm vấn. Hắn xử lý không đến, quyết định báo cáo. Vậy cũng là đầu năm nay phá án cơ bản quá trình, trước tiên đem người bắt, trở về thẩm vấn, vẫn là tra tấn, lại nói, đồng dạng phạm nhân rất dễ dàng liền chiêu, không cần đến suy luận bộ kia. Đây cũng là lương quốc bộ khoái nghiệp vụ trình độ kém nguyên nhân một trong. Có đơn giản biện pháp, ai phí tế bảo não. Man nhân thương khách nghe vậy, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, bên cạnh mấy tên đồng bạn càng là tay đè yêu đao. Đúng lúc này, một thanh âm đống nhiên chuyển đến, cái nào muốn bắt người? Một gia đình ngăn mặc người vội vàng chạy đến, sắc mặt tuần giận. Vào sân, tiên triều mấy tên man nhân khách thương tới cười, chờ nhìn về phía quan sai, âm thanh lạnh lùng nói, mấy vị này là ta từ phủ đại quản sự bằng hữu, không có bằng chứng, cái nào nha môn liền dám quá người? Từ phủ. Vậy xem dân chúng bên trong có nhận ra người, trong lòng giật mình, Tề Bình mờ mịt, trong lòng tự nhủ đây cũng là cái nào, một cái vụ án nhỏ, thế nào còn biến đổi bất ngờ? Cũng may, bên cạnh có người phổ cập khoa học, đây là lục khoa cấp sự bên trong từ sĩ thăng, từ đại nhân gia đình à, chẳng lẽ cái này mọi dợ chuyện làm ăn là từ phụ tại bà bọc. Phiền thoái, người này kết thúc. Cấp sự chung. Tề Bình đôi mắt lấp lóe. Đến kinh trước, hắn ôn tập qua quan trường cơ cấu, 6 khoa quan viên phẩm cấp không cao, cấp sự chung mới thất phẩm, cùng Hà Yến lao triệu một cái cấp bậc. Có thể quan tuy nhỏ, quyền lực lại cực lớn, có phong bát quyền lực, thậm chí có thể tham dự triều chính. Liên quan đến quyền quý chuyện làm ăn. Ân, có lẽ, nhưng tên gia đình này đại khái cũng là sẽ ra hổ. Về phần cái gọi là đại quản gia không có gì bất ngờ xảy ra, là thay quan viên quản lý buôn bán người phát ngôn. Nhìn qua vô số quyền như kịch Tề Bình não bổ lấy. Lúc này, quả nhiên như người qua đường nói tới, mấy tên quan sai sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Thấy gia đình đến, kia man nhân cười ha ha, chỉ vào một bên tỷ đệ, hai cái này, không có chút nào chứng cứ, chỉ dựa vào phỏng đoán, chỉ làm giao nói xấu chúng ta, muốn ta nói, mới nên bắt. Hai tỷ đệ sắc mặt trắng bệnh, mặt không có chút máu. Gia đình nói, có nghe hay không? Vu cáo thật là phát động luật pháp, các ngươi nếu không bắt người, quay đầu nhà ta quản sự tự mình cùng các ngươi nha môn nói. Quan sai bị quất, lại không thể làm gì, kinh đô chính là như thế, quyền quý tụ tập, một viên gạch ném xuống, đều có thể nện vào mấy cái cá nhân liên quan. Trầm mặc một lát, người cầm đầu thở dài, dẫn người về nha môn. Hai tỷ đệ sủi xuống trên mặt đất, thần sát thê thảm. Vây xem đám người oán giận bất bình, có người thấp giọng chửi mắng, lại cũng không dám ra mặt gây phiền toái, chỉ có một gã chừng 20, môi hồng răng trắng, ánh mắt mát lạnh thanh niên híp híp mắt, làm bộ tiến lên. Dường như nhìn bất quá, lại bị bên cạnh hảo tâm lão nhân giữ chặt, hậu sinh, không cần thiết sai lầm, dẫn lửa thân trên. Thấy thanh niên không nghe, lại bộ nói, không có chứng cứ, lên án người khác, dựa theo luật pháp xác thực không nên, đối phương mặc dù làm việc phách lối, nhưng chung quy chiếm chữ lý, chính là ngươi có chút bối cảnh, làm lớn chuyện, cũng năng giải, ngược lại sẽ phát triển an toàn kia tỷ đệ tội danh. Không bằng như vậy dừng lại, đối phương như không truy cứu, hai người đi nha môn, quay đầu cũng liền thả về. Thanh niên bước chân dừng lại. Đây là lời nói thật, lúc này dừng lại, hai tỷ đệ có lẽ không có việc gì, nhưng sông nổi lên, man nhân không buông tha, mới thật phiền phức. Chỉ là, kia đông gia lại là vô tội chết thảm. Hung thủ thì ung dung ngoài vòng pháp luật. Có người quay đầu rời đi, không dám nhìn, thanh niên sắc mặt biến huyễn, dường như đang do dự cái gì, mà đúng lúc này, trong đám người, đống nhiên truyền ra thở dài bất đắc dĩ, không may. Coi như ta xen vào việc của người khác, cái kia, nếu như ta có chứng cứ đâu. Trong sân yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt nhìn lại. Trong tầm mắt, chính là Tề Bình. Cảm tạ thư hiếu, ta không phải người tốt. Lý Thế Phát khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 42, thi thể biết nói chuyện, cầu truy đọc, chương 42, thi thể biết nói chuyện, cầu truy đọc, chương 42, thi thể biết nói chuyện, cầu truy đọc, khách sạn trước cửa, nguyên bản muốn tán đi đám người dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Còn như thủy triều tối lui, lộ ra dưới nước đáng ẩm. Tề Bình đột ngột đứng tại đèn chiếu hạ, có chút bất đắc dĩ. Lý trí bên trên là không muốn quản, đối phương tuy có xé ra hổ hiểm nghi, nhưng lai lịch cuối cùng không nhỏ, chính mình ban đầu chống đỡ kinh đô, đặt chân chưa ổn, cầu một đợt mới là chính đạo. Huống chi, vốn cũng cùng mình không có quan hệ gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn mở miệng, cũng không phải là đồ bỏ chính nghĩa, chỉ là nhìn bất quá. Giống như tại Hà Yến cái kia ngày mưa, hắn lựa chọn mạo hiểm cùng người tu hành giáo thủ, chỉ là vì lập công sao? Có lẽ, nhưng hắn nhớ kỹ, một phút này, trước mắt hắn từng hiện lên hồ sơ bên trong, bị tàn sát, trên trăm tên vô tội. Đương nhiên, lên tiếng không có nghĩa là lỗ mãng. Tề Bình cảm thụ được trong ngực Vĩnh Linh kia phong tự tay viết thư, cất bước đi vào giữa sân, thần sắc chấn định, nhìn về phía quan sai, ôn bình nói, mấy vị sai ra, nếu có chứng cứ, cho thấy vị này khách thương thật có hiểm nghi, kia tổng chưa nói tới vu cáo à. Cho đến lúc này, đám người mới hồi phục tinh thần lại, hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ đây cũng là cái nào một lần. Có trước đây đứng tại bên cạnh hắn, biết Tề Bình cũng là quần chúng một trong, bội phục thiếu niên dũng khí sau khi, mặt lộ vẻ lo lắng, cái kia môi hồng răng trắng thanh niên, mắt lộ ra dị sắc. Ngươi là người phương nào? Kia tử phủ gia đình chất vấn. đoán không được thiếu niên này địa vị. Tề Bình không có phản ứng hắn, bình tĩnh nhìn về phía mấy tên tuần kiểm, người cầm đầu trầm ngâm hạ, gật đầu, có chứng cứ, tự nhiên không tính vu cáo. Tề Bình cười, lại nhìn về phía cái kia dị tộc khách thường, mặc dù ta cũng cảm thấy, theo động cơ giết người góc độ, ngươi bị liệt là nghi phạm cũng không vấn đề, nhưng chỉ bằng điểm này, hoàn toàn chính xác giải thích rõ không là cái gì. Rất thương vốn cho rằng thiếu niên này sẽ trâm trọng, chửi mắng hắn, đã làm xong đánh trả chuẩn bị, nhưng không ngờ tới, Tề Bình đúng là đồng ý lối nói của hắn, không khỏi sức sở, tiếp theo cười lạnh, đã ngươi cũng đồng ý, kia còn có lời gì nói? Vẫn là nói, ngươi là đi cầu tình, cái gọi là chứng cứ, là tin miệng nói bậy. Lúc này, còn chúng vây xem nhóm cũng bị điểm tỉnh. Là, một cái xem náo nhiệt nơi khác thiếu niên, có thể có cái gì chứng cứ? Nghĩ đến, là nhìn không được, mong muốn hòa giải. Nghĩ đến đây, trong lòng chờ mong tiêu tán, có người ai thanh thở dài, trong lòng tự nhủ mọi dợ ngang ngược, lại có từ phủ chỗ dựa, nơi nào sẽ nghe, chỉ sợ muốn dẫn lửa thiếu thân. Chiếu Dơm bên cạnh, mặt như cho dơm dạ hai tỷ đệ cũng là ánh mắt ảm đạm, thấp giọng nói, ngươi đi đi, cái này không có quan hệ gì với ngươi, đừng dính líu ngươi. Tề Bình nhìn hai tỷ đệ một cái, cười nói, vẫn được, có lòng này, cũng không hưởng công ta lội vũng nước được này. Chật, hắn đảo mắt đám người, cất cao giọng nói, ta mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng biết, lời không thể nói lung tung, nói có chứng cứ, tự nhiên có. Thật có. Ở đâu? Mọi người mở mịt. Tề Bình không có thừa nước đục thả câu, cất bước đi đến trên mặt đất trước thi thể, đưa tay một chỉ, chứng cứ, ngay tại trên người người chết. Nói bậy nói bạn. Từ phủ gia đình nổi giận nói, có phải hay không nói bậy, các vị sau đó liền biết Tề Bình ngữ khí bình thản. Đầu tiên, chúng ta muốn xác định một sự kiện, khách sạn Đông gia đến tột cùng là treo cổ tự tử, hay là hắn giết, nếu là cái trước, không lời nào để nói, nhưng nếu thật sự là chết oan chết uổng, kia trong khách sạn tất cả mọi người, đều có hiểm nghi. Tự nhiên cũng bao quát vị này man tộc khách nhân. Không phải treo cổ tự tử sao, trong tiệm hỏa kế cái thứ nhất phát hiện, lúc ấy, người liền dán tại nhà kho trên xà nhà. Cầm đầu quan sai mở miệng. Vừa rồi hỏi ý bên trong, hắn hiểu qua bộ phận này. Hỏa kế kia thất kinh, lớn tiếng kêu gọi, đưa tới rất nhiều người vây xem, tình cảnh lúc đó, có nhiều người có thể bằng chứng. Dĩ nhiên không phải Tề Bình thản nhiên nói, treo ngược hiện trường, ta không thấy được, nhưng cũng có thể giả tạo, có thể trên thi thể chứng cứ, khó mà làm bộ. Nói, hắn kéo ra hai tỷ đệ, khiến thi thể hoàn chỉnh bại lộ trong tầm mắt mọi người hạ. Hết thể chân chính treo cổ tự tử mà người chết, chỗ cổ, bị dây thừng, khăn tơ những vật này áp bách sau, sẽ hình thành xéo xuống đến tả hữu sau thai màu tím sẫm tăng ấn. Lại nương theo hai mắt nhắm nghiền, miệng há mở, răng lộ ra, trước ngực có đầm đặc nước bọt giọt treo, sau lưng thì có phân và nước tiểu chảy ra. Tề Bình nói một hơi một hệ liệt đặc thủ, ngựa khí dừng lại, có thể các vị mời nhìn, cái này một bộ. Người chết hai mắt trợn lên, tóc rối tung, khẽ nhếch miệng, lưỡi chưa chống đỡ răng, nhất là chỗ cổ, tắc ngấn nhạt mà nông cạn, lại mà giao cho phía sau cổ. Chỉ có một cái khả năng, chính là treo ngược trước, đã gặp ngoại lực thì chết. Người sau khi chết, huyết dịch tuần hoàn đình trệ, mới sẽ như vậy. Một bên nói, bên cạnh vặn thi thể cái cổ, mọi người nhìn kỹ. Thật à? Tê, thật sự là như thế, quả nhiên khác biệt, lại có này khác nhau. Có gan lớn dân chúng tới gần, nhao nhao kinh hô. Tề Bình đứng dậy, nhìn về phía quan sai, ta nói tới những này, có kinh nghiệm ngộ tắc cũng biết. Phải chăng nói bậy, thì một vị ngộ tác đối chứng liền có thể, rất dễ phân biệt, cho nên, khách sạn Đông Giang nguyên nhân cái chết không thể nào là treo cổ tự tử, có thể phán định, là bị người tìm chết, sau dán tại trên xà nhà, ngụy trang tự sát. Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía cái kia sắc mặt biến đổi rất thường, khách sạn Đông Giang cũng không phải là tuổi xế chiều lão nhân, thân thể cường kiện, trong khách sạn nhân viên dày đặc, người bình thường, mong muốn im hơi lặng tiếng, đem nó tìm chết, cơ hội chút nào không khả năng, tất nhiên hài lòng hai điều kiện. Thứ nhất, đối khách sạn hoàn cảnh hiểu, thứ hai, khí lực viễn siêu thường nhân. Vị khách nhân này hoàn mỹ hài lòng cái này hai cái, lại kiêm đêm qua cùng người chết từng có mâu thuẫn, tồn tại động cơ. Rất nhiều lý do tổng hợp, lẽ ra nên liệt vào nghi phạm, nếu như thế, cái này tỷ đệ sinh ra hoài nghi, tiến hành lên án, có lý có cứ, vô luận như thế nào, cũng không tạo thành nói xấu mà nói. Tề Bình một phen trật tự rõ ràng, âm vang hữu lực, trong giọng nói, kèm theo một cố khiến người tin phục khí độ. Dứt lời, trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên phản phất, trong tiểu lâu thuyết thư tới cực đặc sắc một đoạn, tất cả quần chúng nín hơi ngưng thần, siêu nhiên bật ngoại, thật lâu, mới nhao nhao hoàn hồn. Nói hay lắm, có người vỗ tay bảo hay, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, vây xem đám người vỗ tay reo hò, nhiệt liệt dị thường. Từ phủ gia đình không nói một lời, bị tố cáo rất thương thì là thần sắc sợ hãi, không thể tin nhìn về phía hắn. Mấy tên quan sai ngây người, thẳng đến tiếng hoan hô hơi dừng, người cầm đầu mới đột nhiên ôm quyền chắp tay, xin hỏi vị tiểu ca này cũng là trong nhà môn người, cái niên đại này có cái loại này xử án bản lĩnh, lại đối ngộ tác tri thức có hiểu rõ, chỉ có thể xuất thân nha môn. Tề Bình khách khí đáp lễ, không dám nhận, tưởng tại nơi khác mặc cho qua bộ đầu chức vụ. Ân, tuy nói chỉ làm hai ngày, nhưng cũng là làm qua. Còn trẻ như vậy bộ đầu. Mấy cái quan sai kinh ngạc, có chút khó có thể tin, giờ phút này, lại so với vừa nãy mắt thấy Tề Bình xử án còn càng rung động. Tề Bình cũng là bất đắc dĩ, người ta hỏi, dù sao cũng phải trả lời, chấn phủ ti lời nói. Hắn còn không có nhập chức, chỉ có thể báo cái này. Về phần ngô tác, hoặc là thuyết pháp ý chi thức, thì lại đến từ tại kiếp trước nhìn qua tạm thư cùng kịch, thật giả treo cổ tự tử chi thức điểm, đến từ Nam Tống pháp ý thủy tổ tống từ sách liền dựa bàn ghi chép tập. Chỉ là không nghĩ tới, thật hữu dụng đến một ngày. Mà liền tại tâm hắn hạ thuần tức thời điểm. Đồng nhiên, cái kia man tộc khách thương mở miệng, liền. Coi như hắn không phải tự sát, cũng không chứng cứ, nói ta là hung thủ, ngươi nói những này, định không được tội của ta. Nói, hắn một lần nữa chấn định lại, mặt lộ vẻ miệng ai, không có bằng chứng, cùng lắm thì đi nha môn ngồi một hồi, chờ ta đi ra nửa câu sau, hắn không nói. Nhưng ý uy hiếp không còn che giấu. Trên mặt đất, hai tỷ đệ trên mặt vui mừng trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại sợ hãi. Tề Bình sắc mặt biến lạnh, lạnh lùng nhìn xem hắn, chợt cười nói, kia, ta nếu là có chứng cứ định tội của ngươi đâu? Rất thương thần sắc đột biến. Cảm tạ thư hiếu, nhỏ tiểu vị không không một khen thưởng duy trì. Chương này viết tập chậm. Tấu chương xong, chương 43, đầu ngón tay dư tội, cầu truy đọc, chương 43, đầu ngón tay dư tội, cầu truy đọc, chương 43, đầu ngón tay dư tội, cầu truy đọc, hắn còn có chứng cứ. Làm sao có thể? Đón Tề Bình ánh mắt, tên này hung hãn rất thương đáy lòng không lý do máy động. Như đồng tình cảnh lại xuất hiện, trước đây không lâu, tại mọi người thúc thủ vô sách lúc, Tề Bình đứng dậy, theo trên thi thể tìm ra chứng cứ. Nhưng vậy chỉ có thể giúp tỷ đệ thoát khỏi vu cáo tội danh, nhưng lại xa xa không cách nào định tội. Thật là, lúc này đã không có người cảm thấy cái này người xứ khác tại hồ ngôn loạn ngữ, dân chúng tao loạn, chờ mong Tề Bình có thể lần nữa trình diễn kỳ tích. Người có chứng cứ, liền lấy ra đến, ít tại cái này lừa gạt người. Rất thương kiên trì nói, hắn rất có lực lượng a, là đối thủ pháp của mình rất tự tin, xác định không có để lại lớn sơ hở. Ân, có thể lui tới lưỡng địa hành hương, hiểu ngụy trang hiện trường, bề ngoài mặc dù thô kệch, nhưng tuyệt đối không phải đồ đần. Tề Bình trong lòng suy nghĩ, lại là cười một tiếng, gấp cái gì? Thôi chờ một lát, ta tìm ra cho ngươi. Dứt lời, hắn ngược lại nhìn về phía hai tỷ đệ, ta hỏi ngươi chút sự tình, cần phải cẩn thận trả lời. Phụ nhân kia đã là hoang mang lo sợ, nghẹn ngào khó tả, em trai dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, gật đầu, công tử ngài hỏi. Lúc chuyện xảy ra, phải chăng có người nghe được động tĩnh, mắt thấy đông ra hoặc là rất thương hội tung. Thanh niên lắc đầu, nhà kho tại hậu viện bên trong, rất vắng vẻ, vào ban ngày cửa hàng náo nhiệt, chính là có âm thanh, cũng che giấu, về phần hành tung. Ta đã hỏi thăm qua, cũng không người mắt thấy. Tề Bình hỏi, người chết tại sao lại qua bên kia, các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, là tại khi nào, phát hiện thi thể lại tại khi nào? Thanh niên nói, tỷ phu mỗi ngày đều sẽ kiểm tra thực hư nhà kho, làm phong hỏa kế trộm cầm, liền tự mình làm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Về phần giờ, cuối cùng gặp mặt, vừa vặn giờ ngọ hai người một hỏi một đáp, mấy cái qua lại sau, Tề Bình mặt lộ vẻ trầm âm, nói, kho hàng nội bộ nhưng có lưu lại dấu chân, hoặc thất lạc vật khác. Thanh niên đắng chát, nhà kho chính là gạch đá trải đất, lại cần tại quét dọn, cũng không cho bụi. Huống chi, chuyện xảy ra sau, nhóm lớn hỏa kế từng tràn vào sông đời, hiện trường vết tích bị phá hư liếm nát. Tề Bình thở dài, bất quá, cho dù giữ lại tốt hiện trường ý nghĩa cũng không lớn. Đây là cổ đại, có thể không có hiện đại dụng cụ phụ trợ, nếu không, gạch đá thế nào, làm theo có thể đem vân tay lấy ra, tùy tiện rơi cái lông tóc, ra mảnh, nghiệm giờ nợ à, vài phút phá án. Dầu gì, nhà kho phụ cận trang mấy cái camera đâu. Nhưng nơi này toàn không có, đó là cái vẫn hết lòng tin theo nhỏ máu nhận thân thời đại, hậu thế các ngành học chuyên gia ném đến nơi đây, mất đi dụng cụ phụ trợ, lập tức luống cuống. Tề Bình cũng không cách nào tái diễn Hà Yến Tôn phủ kỹ xảo, mượn nhờ dấu chân hoàn thành suy luận. Ngắn ngủi suy tư, hắn nhìn về phía rất thương, chuyện xảy ra trong lúc đó, ngươi ở đâu? Lúc này, đối phương dường như cũng nhìn ra, Tề Bình lâm vào khung cảnh, lần nữa chấn định lại, trên mặt thậm chí lại có cười, tất nhiên là trong phòng nghỉ ngơi, có nhân chứng. Bên cạnh, hắn mấy người đồng bạn gật đầu. Họ hàng gần tránh hiểm nghi, chứng minh vô hiệu. Tề Bình rất muốn nói như vậy, có thể cãi nhau không có ý nghĩa, đối phương có hậu đài, như không thiết thực chứng cứ, hoàn toàn chính xác khó làm. Gặp hắn trầm mặc, lâm vào suy tư. Rất thương càng thêm đắc ý, mấy tên quan sai thở dài, vây xem dân chúng bên trong, nhiệt liệt bầu không khí cũng suy rơi xuống, bọn hắn mặc dù không hiểu phá án, nhưng cũng nhìn ra, thiếu niên này gặp phải khó khăn. Lúc trước cái gọi là chứng cứ là do người. Bên ngoài, ngồi xổm ở trên xe ngựa, thăm dò đi đến nhìn Tề Thủ cùng Phạm Nhị có chút lo lắng, không biết rõ Tề Bình nên phá cục như thế nào. Hắn là muốn hiện trường phá án, có thể nói nghe thì dễ. Lúc trước lao nhân kia lắc đầu, hát suy. Đúng vậy a, muốn ta nói, quên đi thôi. Người chết chuyện lớn, há có thể tính toán. Có người phản bác, cái kia còn có thể như thế nào? Trong đám người, cái kia môi hồng răng trắng, đôi mắt xanh liệt thanh niên tuấn tú mí môi, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là không được sao? Chợt, lại là tự dễ ước, nghĩ thầm như thế mới là bình thường a, mới có thể làm ra kia phiên suy luận, đã là bất phàm. Không thể nhận cầu quá cao. Khách sạn trước, hai tỷ đệ trong mắt ánh sáng cũng một chút xíu dập tắt, nhận mệnh giống như xử tại nguyên chỗ, đã không ôm hy vọng. Uy, ngươi còn có lời gì nói? Nếu như không có, đừng chậm trễ công phu, chứng cứ cũng sẽ không chờ đi ra. Rất thương chế dễ ước. Mấy tên đồng bạn cũng tùy ý nói móc. Nghe tiếng, Tề Bình dường như bị tỉnh lại, ngẩng đầu, có chút buồn cười nói, ngươi sẽ không cảm thấy, ta thật không có manh mối à? Rất thương sững sờ. Đám người cũng là khẽ giật mình. Ngươi có thể có đầu mối gì, không phải đã thúc thủ vô sách sao? Sau một khắc, liền nghe Tề Bình mang theo ba phần bất đắc dĩ âm thanh ầm vang lên, ta vừa rồi hỏi những cái kia, chỉ là muốn nắm giữ càng nhiều tin tức, đem bản án càng toàn diện trở lại như cũ, nhưng cũng không có nghĩa là ta là chỉ vào những vấn đề kia đến thu hoạch được manh mối à? Dừng một chút, hắn đón từng tia ánh mắt, nói, về phần chứng cứ, ta trước đó cũng đã nói à, chứng cứ ngay tại trên thi thể. Hắn lần thứ hai lặp lại câu nói này. Lần này, giữa sân các phương đều là vẻ mặt động, lại tới, còn tại trên thi thể. Cho nên, trước ngươi nói chứng cứ cũng không phải là chỉ là những cái kia, mà là còn có. Trong đám người, có người nói, là cái gì? Tề Bình cười, vẫn là khí định thần nhàn dáng vẻ, các vị còn nhớ rõ, bên ta mới suy đoán ra, người chết là trước bị đỉnh chết, sau giả tạo treo cổ tự tử, lại miêu tả phần cổ vết thương đặc thù. Đám người gật đầu. Tề Bình nụ cười mở rộng, có thể ta lúc ấy không có nói tới một chỗ, là tay.
Tay.
Giữa sân mấy người nghi hoặc, nhìn về phía thi thể hai tay. Chỉ thấy, thi thể hai tay mở ra, cũng không đặc thù. Đang chờ muốn hỏi, Tề Bình đã mở miệng, các vị khả năng nghi hoặc, tay này có gì đặc thù?
A, đó là các ngươi cách quá xa.
Nói, hắn ngồi xuống, đem thi thể tay vặn bung ra, biểu hiện ra 10 ngón tay dưới ánh mặt trời.
Mời xem, trên móng tay, nhưng có vết máu.
Giờ phút này, mặt trời vừa vặn chiếu ở trước cửa, mọi người nhìn chăm chú nhìn kỹ, quả là thế, cũng không rõ ràng, huyết dịch cũng không nhiều, đại đa số người cũng sẽ không bắt được hai cánh tay nhìn. Cho nên, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện. Ta mới vừa nói treo cổ tự tử đặc thù lúc, cố ý quan sát qua, phát hiện chỗ này chi tiết, như vậy vấn đề tới, những này nhỏ bé vết máu sao là?
Tề Bình đặt câu hỏi.
Cầm đầu quan sai bật thốt lên, nếu là bị người theo phía sau cổ kìm chặt, nghĩ đến là cào hung thủ mà đến.
Không sai.
Tề Bình tán thưởng nhìn hắn một cái, đứng lên nói, đúng là như thế. Hung thủ từ phía sau tập kích người chết, dùng vật nắm chặt cái cổ, người chết thốt nhiên bị tập kích, bản năng phía dưới, tất nhiên sẽ tính toán giật ra dây thừng, hoặc giật ra phía sau cổ kẻ xấu hai tay. Thời khắc sắp chết, người thường thường sẽ bộc phát ra cực mạnh bản năng cầu sinh, cho nên, hung thủ cho dù lực lớn, nhưng cũng vô ý, bị người chết cào nát cánh tay, như thế, mới có thể giải thích. Mà tại xác định điểm này sau, còn lại liền rất đơn giản. Người chết tại trước đây không lâu bỏ mình, hung thủ vết thương không có khả năng khép lại, nhiều nhất dùng ống tay áo bao khỏa che giấu. Cho nên, chúng ta chỉ cần mệnh người hiểm nghi giải khai áo khoác, biểu hiện ra thân trên, nhất là hai tay cánh tay, còn lại cào vết máu người, tất nhiên là hung thủ không nghi ngờ gì. Dứt lời, Tề Bình manh xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm thần sắc đại biến rất thương, từng chữ nói ra, người, có dám để cho người ta nhìn qua.
Cờ rơi, tướng quân.
Rất thương sắc mặt đại biến, bản năng rút hai tay về, có thể vô số đạo ánh mắt, đã nhìn thấy hắn che lấp nghiêm mật hộ thủ. Bộ này phản ứng, chỗ nào còn phải lại nhìn.
Cầm đầu quan sai tinh thần rung động, quắc, cầm xuống.
Tuần kiểm tiến lên, mấy tên rất thương làm bộ phản kháng. Lúc này, kia tử phủ gia đinh giọng khe thế nói, ta xem ai dám.
Tuần kiểm bước chân dừng lại, đều có vẻ giận dữ, không nghĩ tới, bây giờ bằng chứng như núi, cái này tử phủ nô bộc lại vẫn muốn che chở.
Đúng lúc này, trong đám người, một người cất bước đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta dám.
Đúng là kia môi hồng răng trắng, khuôn mặt thanh niên tuấn tú.
Người tử phủ gia đinh giận dữ, không rõ chỉ là việc nhỏ, thế nào liên tiếp có người nhúng tay, đang muốn giận mắng. Liền thấy thanh niên kia từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài, trầm giọng nói, đại lương trấn phủ ti phá án, chỉ là tử phủ, cũng dám cản trở.
Tĩnh.
Phố dài nhất thời yên tĩnh, chỉ có Tề Bình ngoại ý muốn xem ra, thần sắc cực kỳ cổ quái.
Tấu chương xong, chương 44, đường giả bộ, ta sớm đã nhìn ra, cầu truy đọc, chương 44, đường giả bộ, ta sớm đã nhìn ra, cầu truy đọc, chương 44, đường giả bộ, ta sớm đã nhìn ra, cầu truy đọc, trấn phủ ti.
Khi tiến vào kinh đô trước, Tề Bình từng huyễn tưởng qua rất nhiều loại, cùng nó tiếp xúc cảnh tượng, lại duy chỉ có, không, có cái này một loại.
Giờ phút này, hắn thậm chí có chút hoài nghi, đối phương là chạy theo chính mình tới.
Mặc dù rất không có đạo lý chính là
người trẻ tuổi không có nhìn hắn, tay cầm lệnh bài, ngậm lấy cười lạnh.
Chỉ là, kia tuấn tú mặt, thực sự chưa nói tới hung thần ác sát.
Có thể cái này không quan trọng, khi thấy lệnh bài sát na, cái kia tử phủ gia đinh cương tại nguyên chỗ, khí diễm dập tắt, mấy tên rất thương cũng không thể động đậy, dường như bị lực lượng nào đó khóa chặt.
Trấn phủ ti bên trong, đa số người tu hành.
Giờ phút này, bọn hắn không có dũng khí phản kháng.
Thanh niên sụ mặt, từ cấp sự trung phủ thượng quản ra, dám can thiệp nha môn tư pháp, uy phong thật to, trấn phủ ti tháng này còn kém chút truy bắt nhiệm vụ, xem ra, từ đại nhân muốn giúp đỡ.
Gia đình biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng, gạt ra khuôn mặt tươi cười, đại nhân chỗ đó, tiểu nhân là tự tác chủ trương, cùng lao ra nhà ta không có chút nào liên quan, không có chút nào liên quan.
Trấn phủ ti chuyên môn bắt giữ quan biên, từ đi tuổi thành lập tới nay, hung danh hiển hách, chính là lục bộ thượng thư gặp, đều run sợ, huống chi từ phủ.
Lan.
Thanh niên đọc nhấn rõ từng chữ, chợt nhìn về phía mấy tên quan sai, còn chưa động thủ.
A mấy tên tuần kiểm lúc này mới hoàn hồn, bận điệu cất bước tiến lên, đem mấy tên rất thương tức vũ khí buộc chặt.
Tại khí cơ khóa chặt hạng, nghi phạm không có chút nào chống cự, mặt lộ vẻ tuyệt vọng.
Dị tộc thương nhân, giết người hành hung, càng phản kháng quan phủ, tội thêm một bậc.
Việc này ta đã ghi lại, trở về nói cho các ngươi biết cấp trên, như dám can đảm tư thông quyền quý, phóng túng hung phạm, trấn phủ ti không ngại mời hắn đi chiếu ngục ngồi một chút.
Thanh niên lại bổ túc một câu.
Là.
Quan sai ứng thanh, lúc này áp giải phạm nhân trở về nha môn.
Cái kia tử phủ gia đình xám xịt rời đi.
Chờ gạt mở đám người, mặt lộ vẻ cấp bách, việc này đã không phải hắn có thể xử lý, muốn lập tức trở về đi bẩm báo đại quản sự.
Hắn cũng không hề nói dối, cái này mấy tên man nhân hoàn toàn chính xác liên quan đến từ phụ chuyện làm ăn, hơn nữa cũng không phải là nhân vật dâu dịa, bây giờ vào tù, phiền phức lớn hơn rồi.
Trước khi rời đi, hắn quay đầu hận hận nhớ kỹ Tề Bình hình dạng.
Trấn phủ ti từ ra không dám trọng, nhưng một cái nơi khác bộ đầu, cùng con kiến không khác.
Hai nhóm người đi, đột ngột lại hài kịch, còn chúng vây xem nhóm vừa lòng thỏa ý tán đi, như là nhìn một trận đặc sắc vở kịch.
Về phần lớn tiếng khen hay, đối mặt trấn phủ ti nha môn, dân chúng vẫn là sợ.
Tề Bình,
xe ngựa lái tới, Tề Thủ theo xe trên bảng nhảy xuống, thon gầy gương mặt có chút ửng hồng, kích động.
Châu A, Châu A.
Phạm Nhị một tay dẫn ngựa, một tay giơ ngón tay cái, hai mắt tỏa ánh sáng, rất giống là không học thức, một câu họa tạo đi thiên hạ vũ phu.
Hắn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Tề Bình phá án.
cảm thấy so kịch nam còn đặc sắc. Ân công ở trên, xin nhận ta hai người cúi đầu. Bên cạnh, tuyệt sử Phùng Sinh tỷ đệ vui đến phát khóc, song song quỳ gối. Tề Bình cực kỳ khó chịu, kéo người lên, lắc đầu cười cười, không liên quan gì đến ta. Nếu không có chấn phủ ti thanh niên ra mặt, tuyệt sẽ không có tốt như vậy kết quả. Dù sao, Tề Bình cũng không thể trước mặt mọi người xuất ra trưởng công chúa tự tay viết thư tiện người a. Không thích hợp. Công tử đại ân, không thể báo đáp. Phụ nhân kia đỏ mắt, tràn đầy cảm kích, mắt nhìn ba người xe ngựa, nói, công tử là muốn ở trọ a, nếu không chê, liền ở lại đây hạ, bao lâu đều được, không lấy một xu, cũng tốt báo đáp. Cái này, Tề Bình mặt lộ vẻ do dự. Sắp trời không còn sớm. Tề Thú nghe được không cần tiền, giật dây câu. Tề Bình nghĩ nghĩ, lại tìm khách sạn hoàn toàn chính xác chậm trễ thời gian, cũng sẽ đồng ý lúc này, cái kia thanh niên tuấn tú đi tới. Mặt mỉm cười, hoàn toàn không có lãnh sắc. Đa tạ đại nhân làm chủ 2 tỷ đệ lại một bái, thanh niên phất phất tay, nói, không cần, ta cùng vị công tử này có lời nói. Khách sạn đám người không dám quấy rối, bận điệu dẫn Phạm Nhị hai người đi dàn xếp. Tìm ta làm gì? Không thể nào, thật là chạy ta tới. Biết hành tung của ta, cố ý tới đón, không đến mức a. Vẫn là trưởng công chúa chào hỏi. Tề Bình suy nghĩ miên man, giả trang ra một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, dò xét đối phương. Đích thật là rất tuấn tú ra hỏa, làn da trắng nõn, ánh mắt mát lạnh, khuôn mặt đường cong nhu hòa, tuổi tác đại khái cũng mới nhược quan, so Tề Bình to con 1-2 tuổi nhiều lắm là. Có lẽ còn không có. Khí chất ôn nhuận, có điểm giống là loại kia dạy kèm rất tốt, tại đại học tốt đọc sách, phẩm học kiêm Uber tiểu sinh. Lúc trước, ra vẻ uy nghiêm thời điểm còn tốt, này sẽ cười ha hả, thậm chí có chút đáng yêu. Nhỏ sữa chó a, phú bà yêu nhất. Tề Bình em thầm niết miệng. Ta gọi Bùi Thiếu Khanh, tại trấn phủ ti nhậm chức, xin hỏi công tử tục danh. Nhỏ sữa chó mỉm cười nói. Ý gì, không biết rõ tên của ta. Vẫn là muốn xác nhận một chút. Đón thêm đầu. Hay là chuẩn bị đối ta tiến hành cái gì khảo nghiệm. Tề Bình lâm vào trầm tư. Tự động thay vào tiểu thuyết và kịch. Ân, đồng dạng tiến vào thần bí bộ môn, đều phải trải qua khảo sát á công tử. Bùi Thiếu Khanh gặp hắn ngây người. Tề Bình tự giới thiệu, thử dò xét nói, ta nhìn Bùi công tử trước đó cũng trong đám người, vì sao tới đằng sau mới ra mặt. Ân, thăm dò một tay, lấy ra hỏa này tuổi tác, nghĩ đến không phải là lãnh đạo. Đại khái giống như ta, đều là cơ sở khoa biên, không cần quá cố kỵ. Tề Bình ngâm sấn. Bùi Thiếu Khanh sửng sốt một chút, coi là Tề Bình là tại biểu đạt bất mãn, hơi lúng túng nói, Tề công tử hiểu lầm, không phải là ta cố ý kéo dài, chỉ là trấn phủ ti chức quyền phạm vi ở quan trường, mà không phải dân gian. Trước đây, kia tử phủ gia đình mặc dù ương ngạnh, nhưng lại chưa xúc phạm luật pháp, ta cũng không tiện cưỡng ép can thiệp. Cái này nhỏ xưa chó tính tình vẫn rất tốt, kiên nhẫn giải đáp. Tề Bình nhíu mày, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn mấy giây, đột nhiên hỏi, chúng ta nha môn không phải nói quyền lực rất lớn sao? Ta coi là ngang ngược nên chúng ta mới đúng, vậy mà nói như vậy đạo lý sao? Cái này cùng hắn đối Cẩm Y Liễu vệ tưởng tượng có chút sai lệch. Đặc vụ cơ còn à, không nên là ngang ngược càng rỡ, bách quan nghe tin đã sợ mất mật, xem ai không vừa mắt làm ai sao? Chức quyền phạm vi, kia là cái gì? Tiểu tử ngươi có phải hay không diễn ta đây? Đối diện, Bùi Thiếu Khanh trực tiếp ngậm, sững sờ tại nguyên chỗ. Trên đầu phiêu khởi một chuỗi dấu chấm hỏi. Thế công tử đang nói giỡn? Thế mình, đừng giả bộ, trưởng công chúa chào hỏi. Gọi ngươi tới tiếp ta. Ta đang chuẩn bị đi nhà môn đưa tin, ngươi đã đến ngược đơn giản. Bùi Thiếu Khanh, Tề Bình, hai người nhìn nhau trầm mặc. Kinh đô, nội thành. Tòa nào đó chiếm diện tích rất rộng đại viện, lầu các đứng vững, bầu không khí trang nghiêm, màu son cửa chính, đứng lặng hai tòa tượng đá. Từng người xuyên cầm bào, phối tú đông đao công nhân qua lại ra bảo, thần sắc lạnh lùng, khí chất rất lạnh. Chính là trấn phủ ti nha môn chỗ. Đột nhiên, một ngựa tự rộng lớn đường cái chạy tới, đình chỉ ở ngoài cửa, đổi áo liền quần dư cánh xuống ngựa, cất bước đi vào. Ven đường, từng người cầm ý đi đều ngừng chân, dư bách hộ. Dư cánh lạnh lùng gật đầu. Xuyên đường phố qua viện, đi ngang qua một mảnh trị phòng lúc, trông thấy bên trong một đám chấn phủ giáo úy nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, vui cười huyên náo, sắc mặt bất thiện, đều vô sự tình làm sao. Một đám giáo úy câm như hến, trong nháy mắt khôi phục bận rộn dáng vẻ. Dư Khánh lạnh hừ một tiếng, hướng một người hỏi, chấn phủ đại nhân nhưng tại sao nha? Người kia bẩm, ở Dư Khánh gật đầu, cất bước hướng về sau viện đi đến. Cảm tạ thư hữu, nhỏ tiểu vĩ không không một khen thưởng gấp bội, tấu chương xong, chương 45, bình sinh hận nhất cá nhân liên quan, cầu truy đọc, chương 45, bình sinh hận nhất cá nhân liên quan, cầu truy đọc, chương 45. Bình sinh hận nhất cá nhân liên quan, cầu truy đọc, trấn phủ ti sau nha là một mảnh rộng rãi viện lạc, đá xanh đường kéo dài tới, núi đá có cây, phân bố hai bên. Trong hậu viện là một góc đình nghỉ mát, tên là Xuân Phong đỉnh, trong đỉnh mơ hồ có thân ảnh ngồi xếp bằng, phụ cận có thị vệ đứng lặng. Dư Khánh bước vào nơi đây, bước chân thả nhẹ, tại ngoài đình dừng bước, cúi đầu mà đứng, bẩm đại nhân, phạm quan đã giải vào chiếu ngục. Trong đình, trung niên nhân từ lúc ngồi bên trong, chống ra hai mắt, ôn hòa nói, rất tốt. Phụ cận nói chuyện, là Dư Khánh cất bước, đi vào trong đình, khoanh chân ngồi xuống. Cái này mới chậm rãi nâng lên ánh mắt, đập vào mắt chỗ, là một bộ đỏ thâm cẩm bào, lăn biển vàng, treo eo ngọc, lộc lẫy dị thường. Lại bị trung niên nhân này xuyên ra một cỗ lỗi lạc tiêu sái. Tại kinh đô chợ bữa trong truyền thuyết, chấn phủ ti vị kia thần bí tư thủ bị phủ lên là âm lãnh uy nghiêm, tàn nhẫn máu tanh hình tượng. Có thể cực ít có người biết, vị này gần đây quay trong chiều mưa gió đại nhân vật, đúng là lỗi lạc thoải mái nam tử trung niên. Chuyện còn thuận lợi. Trung niên nhân mỉm cười hỏi. Dư Khánh nghiêm mặt, lắc đầu nói, phạm nhân meo cắn đến chết, không chịu phun ra người sau lưng, như thực sự không có cách nào khác, chỉ có thể trả tấn. Trung niên nhân lắc đầu than nhẹ, hình không lên quý tộc, cưỡng ép cậy mở miệng dễ dàng, nhưng cũng sẽ rơi xuống ngực cớ. Dư Khánh nhịn không được nói, trong triều gần đây áp lực rất lớn sao?
Vì sao như vậy hỏi?
Trung niên nhân mỉm cười. Dư Khánh chần chừ một lúc, nói, ti chức gần đây cũng nghe tới trong nha môn có chút tin đồn, nói, triều đình chư công tại bạch tội đại nhân.
Trung niên nhân cười nói, ngươi cũng nghe nói à, không cần lo lắng, như thế mới tính bình thường, chúng ta là bệ hạ hiệu lực, bị chư công địch xem, lại cũng không phải là chỉ hai ngày này.
Dừng một chút, hắn cao mày nói, bất quá, đoạn này thời gian, hoàn toàn chính xác phải khiêm tốn chút, triều đình tranh đấu chính vào nơi đầu sóng ngọn gió, truyền lệnh chiếu ngục, thu liễm một chút, miễn cho rơi xuống tán, về phần người kia. Trước bắt giữ mấy ngày bàn lại.
Dư Khánh, là, ngắn ngủi trầm mặc.
Trung niên nhân mặt giãn ra cười nói, tốt, không đàm luận những chuyện này.
Nói điểm nhẹ nhàng, đúng rồi, lần trước ngươi đề cập, đại hà phủ thiếu niên kia, tới kinh đô không có.
Dư Khánh kinh ngạc, đại nhân lại còn nhớ rõ việc này.
Liên quan tới Tề Bình sự tình, hắn chỉ sau khi trở về đơn giản đề cập, tự ra lão đại một ngày trăm công ngàn việc, có thể ghi nhớ lấy, là thật làm hắn giật mình.
Trung niên nhân mỉm cười nói, trưởng công chúa rời kinh hồi lâu, lần này vừa về, liền chính miệng hướng bên này nhét người, thực sự khó được.
Dư Khánh gật đầu, thiếu niên kia,
hoàn toàn chính xác bất phàm.
Trung niên nhân ngoài ý muốn, có thể để ngươi cái này muộn hồ lô đều gọi tán một tiếng bất phàm, xem ra hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, bản tọa ngược muốn gặp hắn một chút.
Đang nói, đông nhiên, nơi xa có cẩm y liễu chạy tới, bẩm, có người nắm trưởng công chúa tự tay viết thư đến đây, ý muốn nhập trước, mời đại nhân định đoạt.
Trong đình hai người khẽ giật mình, liếc nhau, khó nén kinh ngạc.
Trấn phủ ti đại viện, cái nào đó lại sảnh.
Tề Bình cùng Bùi Thiếu Khanh phân biệt ngồi hai cái ghế dựa bên trên, đều không nói chuyện.
Trong sảnh không có người bên ngoài, bầu không khí quỷ dị không nói lên lời.
Theo khách sạn tới nha môn, lại đến căn phòng này toàn bộ quá trình, hai người đều ở vào một loại nào đó vi diệu tâm tình bên trong.
Quá mẹ nó lung túng.
Tề Bình ngồi hoàng gỗ hoa lê trong ghế, ánh mắt rơi vào đường bên ngoài trong không khí, có che mặt xúc động.
Không thể không thừa nhận, An Bình thằng ngốc kia bạch ngọt có lời nói vẫn là chính xác.
Thì như, người thông minh nghĩ quá nhiều.
Nhưng Tề Bình cũng rất ủy khuất ta, vừa chống đỡ kinh, liền đụng tới bản án, đã rất đúng dịp, trong đám người vừa lúc còn cất giấu tương lai đồng liêu.
Ai cũng suy nghĩ nhiều.
Có thể sự thật chính là, Bùi Thiếu Khanh thật chỉ là đi ngang qua.
Không, cái kia, Tề công tử, phong thư đưa lên, không biết bao lâu hồi âm, ngươi miệng khát không khát.
Bên này có trà.
Nhỏ sữa cho phá vỡ cục diện bế tắc.
Tề Bình mặt lộ vẻ mỉm cười, Bùi công tử khách khí, ta không khát.
Vậy ngươi có đói bụng không cũng không đói bụng.
A lại trầm mặt một lát, Tề Bình thở dài, nói rằng, ta cũng đừng công tử tê, cái kia, ta lần đầu tiên tới kinh đô, rất nhiều chuyện không biết rõ, ta nhìn trong nha môn phần lớn xuyên cẩm y đi, ngươi vì sao không có?
Lời nói ám chỉ, ngươi nếu là mặc đồng phục, về phần nào yêu thiêu thân sao?
Bùi Thiếu Khanh liền rất vô tội, hôm nay ta nghỉ, không trực ban.
Lời nói ám chỉ, ta không đi làm, xuyên cái gì quần áo?
Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, đợi lát nữa lời nói, dựa theo quy củ, sẽ có người lĩnh ta xử lý nhập chức thủ tục a.
Bùi Thiếu Khanh cảm thấy nhập chức thủ tục cái này từ mới mẻ, cười nói, sẽ không.
Theo quy củ, người mới muốn vào nha môn, muốn trước khảo thí.
Khảo thí?
Tề Bình khẽ giật mình, trưởng công chúa không có sách cái này gốc giả a. Bùi Thiếu Khanh nói bổ sung, bất quá, ngươi có điện hạ tự tay viết thư, cho dù khảo thí bất quá, cũng nhất định là có thể đi vào, bất quá, khảo thí cho điểm quá thấp, sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau đãi ngộ, các vị đại nhân đối ngươi cảm nhận cũng sẽ không tốt.
Tại đại nhân vật trước soát điểm đi, ta rất quen.
Tề Bình nhíu mày, vậy sẽ khảo thí thứ gì?
Bùi Thiếu Khanh nói rằng, trấn phủ ti địa vị đặc thù, yêu cầu cũng cao chút, nói chung chỉ nhìn hai cái, một là vũ lực tu vi, hai là đầu não.
Bất quá, cụ thể như thế nào, ta không tiện nói.
Nhỏ sữa cho trên mặt ấy nấy.
Dạng này a?
Tề Bình không ngoài ý muốn, vũ lực lời nói, nghe nói trấn phủ ti đều là người tu hành, hắn bước vào tu hành tính toán đâu ra đấy, không đến nửa tháng, khẳng định không được.
Cho nên, ta duy nhất có thể tranh thủ khoa mục, chỉ có đầu não, không biết rõ khảo thí cái gì, không phải là làm bài a.
Tề Bình có chút buồn chồn, hắn không có chút nào chuẩn bị.
Mắt thấy tới gần hoàng hôn, Tề Bình nghĩ nghĩ, đứng dậy uyển chuyển nói, thời gian không còn sớm, nghĩ đến hôm nay không cách nào khảo hạch, ta ngày mai lại đến.
Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt ta hiểu thần sắc, gật đầu, ta đưa ngươi ra ngoài.
Không cần tiễn.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến không mang theo tình cảm thanh âm, hai người nhìn lại, liền nhìn thấy mấy tên cẩm y lìa đi tới, cầm đầu, quần áo chi tiết khác biệt, muốn cao hơn một cấp.
Mày dầm mắt to, mặt không biểu tình, người sống chớ tiến.
Bước vào cửa phòng, trước quét mắt Bùi Thiếu Khanh, tiếp theo, ánh mắt rơi vào Tề Bình trên thân, y mắng đưa mắt nhìn mấy giây, lúc chợt cười lạnh nói, ngươi chính là Tề Bình.
Đại thúc ngươi là ai a, thật giống như ta thiếu ngươi tiền như thế, hai ta có thù sao?
Tề Bình nhíu mày, phát giác đối phương không còn che giấu chán ghét, nói, là ta.
Xin hỏi đại nhân ta họ Hồng, phụ trách đối khảo hạch của ngươi, đi theo ta đi, một hồi sự tình, chậm trễ không được ngươi thời gian.
Trung niên cẩm y liền nói xong, đúng là không đợi hắn trả lời, quay đầu liền đi.
Dường như, hắn không đuổi theo coi như xong đồng dạng.
Đây là náo loạn nào?
Tề Bình không hiểu ra sao, cất bước đuổi theo.
Lúc này, Bùi Thiếu Khanh cũng đuổi theo, tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, làm phiền ngươi, khảo hạch ngươi đúng là Hồng Thiên Hộ.
Tề Bình thấp giọng tỉnh giáo, nói thế nào?
Bùi Thiếu Khanh cắn môi, nói, Hồng Thiên Hộ người cũng không tệ lắm, mặc dù tính tình không tốt, nhưng mặt lạnh tim nóng, đối với chúng ta cũng còn tốt, duy chỉ có như thế, nhất ghen ghét đi cửa sau, cá nhân liên quan.
Nhất định là bởi vậy, mới sẽ như vậy.
Tề Bình sửng sốt, cho nên, cái này họ Hồng, là bởi vì chính mình đi trưởng công chúa cửa sau, cho là hắn là cái bao cỏ,
hạng người vô năng, thông qua bình thường con đường khảo thí không tiến vào, cho nên mới vùng mặt lạnh.
Ân, hành động này có thể lý giải, nhưng
ta trêu ai gẹo ai a?
Tề Bình phiền muộn,
ý thức được, tiếp xuống khảo hạch chỉ sợ sẽ không thuận lợi.
Cảm tạ, nhỏ tiểu vĩ 001, ấm bà bảo, Lý Thế Phát khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 46, khảo đề, cầu truy đọc, chương 46, khảo đề, cầu truy đọc, chương 46, khảo đề, cầu truy đọc, cũng liền tại Tề Bình cùng Bùi Thiếu Khanh rơi ở phía sau, nói nhỏ đồng thời, phía trước trong mấy người, giống nhau diễn ra một trận đối thoại.
Đầu nhi, thiếu niên kia đến cùng là trưởng công chúa tiến cử, chúng ta như vậy không tốt đâu.
Một gã cẩm y liề mở miệng.
Mày dầm mắt to, người sống chớ tiến Hồng Thiên Hộ liếc hắn một cái, thử lạnh, một cái đi cửa sau ra hỏa, còn muốn cho hỏa nhã không thành.
Vẫn là nói, ta một cái tiên hộ tự mình đến khảo hỏi hắn, không đủ tôn trọng.
Hắn rất bất mãn.
Một phương diện, thân ở kinh đô, quan to hiển quý đi quan hệ, nhét người sự tình gặp quá nhiều, đời thứ hai bên trong, ưu tú rất nhiều, nhưng giá áo túi cơm giống nhau không ít.
Phiền phức vô cùng.
Nguyên nghĩ đến, chân phủ ti nha môn tính chất đặc thù, có thể tránh khỏi những này, lại không nghĩ rằng, vẫn là trốn không thoát.
Mặt khác, thì là đối Tề Bình xem thường.
Ngay tại vừa rồi, hắn nếm thử cảm ứng Tề Bình tu vi, kết quả, nguyên khí phản ứng yếu ớt, càng xác nhận phán đoán của hắn, đây chính là vô năng cá nhân liên quan.
Cũng không biết là cái nào ra con cháu.
Đi bình thường quá trình, cửa thứ nhất tu vi khảo thí đều qua không được.
Lại cứ, liên loại này người mới, tư thủ lại truyền lệnh, mệnh hắn đường đường thiên hộ, tự mình chấp hành khảo hạch, há có thể không sinh giận chó đánh mèo.
Đầu nhi, chúng ta không phải ý tứ này. Mấy tên cẩm ý gì không thể làm gì, không còn thuyết phục.
Trấn phủ ti rất lớn, một đoàn người xuyên qua số đạo viện tường, chờ đến một tòa tiểu viện bên ngoài, phương dừng lại.
Tề Bình thở sâu, đè xuống thấp giọng, cố gắng điều chỉnh trạng thái.
Thẳng thắn giảng, hắn dưới mắt trạng thái không tốt, đuổi đến một ngày đường, tại khách sạn đều không có nghỉ ngơi, liền lại tới nha môn, thể lực, tinh lực, trí tuệ đều trượt nghiêm trọng. Nếu như có thể, hắn càng muốn trở về chỉnh đốn một đêm, lại đến.
Lúc này, Hồng Thiên Hộ dừng bước, xoay người nói, khảo hạch địa điểm liền ở trong viện, trấn phủ đại nhân đã phân phó, nhảy qua võ thí, trực tiếp tiến văn thí.
Tề Bình tinh thần rung động, không tính ngoài ý muốn, chuẩn bị lắng nghe văn thí nội dung.
Đã thấy Hồng Thiên Hộ lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, nói, tiến vào trường thi, ánh mắt thả cẩn thận, nếu là thất thần, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi.
Là.
Tề Bình đàng hoàng nói,
đi thôi.
Hồng Thiên Hộ dẫn đầu, bước vào đình viện.
Phía sau, Bùi Thiếu Khanh sửng sốt một chút, nháy ánh mắt, mắt nhìn Tề Bình, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không dám nói cái gì, chỉ là giữ im lặng đi theo.
Tiểu viện không quá mức đặc thù, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, hòn non bộ cỏ cây trang điểm.
Kinh đô khí hậu ấm áp, trong viện từng bãi cỏ xanh, cũng không ít cẩm y đi tụ ở trong viện, tò mò nhìn về phía Tề Bình.
Dường như là xem náo nhiệt.
Tề Bình nhíu mày, cái này cùng hắn tưởng tượng không giống a, không nói cùng loại khoa cử sân bãi, tốt xấu cũng nên nghiêm túc một chút a, nhưng trước mắt, rõ ràng giống như là huấn luyện quân sự lúc, một đám nhàn cực nhàm chán học trường học tỷ, thành đoàn vây xem niên đệ chịu khổ việc vui hiện trường. Liền rất không trang trọng.
Bất quá, Tề Bình cũng phát hiện, trong nha môn lại cũng có nữ cẩm y đi, mặc dù số lượng không nhiều chính là.
Cái này tại cổ đại vương triều bên trong rất khó tưởng tượng.
Bất quá cân nhắc tới, thế giới này có tu hành, có thể san bằng giới tính phương diện vũ lực chiến lệnh, cũng liền không ngoài ý muốn.
Cùng lúc đó, ba lượng thành đàn, đứng tại dưới hiên chúng cẩm y đi cũng tại châu đầu ghé thai, chỉ trỏ, đây chính là người mới.
Thật trẻ tuổi a, so Thiếu Khanh còn nhỏ a.
Sách, có thể kinh động thiên hộ ra mặt khảo hạch, không biết rõ là thần thánh phương nào, thiên tài, vẫn là đời thứ hai.
À, hắn đang làm gì, không nắm chặt thời gian ký ức, lại còn có tâm tình nhìn chúng ta, chuyện gì xảy ra?
Qua loa,
có người nhíu mày, thấp giọng nghị luận.
Càng ngày càng nhiều người cũng phát hiện điểm này, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Tề Bình vẫn không có thể lực, cách xa như vậy, nghe được đám người nghị luận, nhưng theo đám người này trong ánh mắt, cũng đã nhận ra không thích hợp.
Vì cái gì đều dùng ánh mắt ấy nhìn ta?
Tề Bình không hiểu ra sao.
Mà lúc này, mấy người cũng đi tới cửa hiên hạ, lúc trước nghị luận cẩm y đi nhóm đồng thời hơi thở âm thanh, Hồng Thiên Hộ đứng tại cửa ra vào, nếu mày nhìn về phía bên trong người đầu tiên, Mạc Tiểu Cùng, ngươi không tại chiếu ngục ở lại, chạy tới đây làm gì?
Tề Bình hiếu kỳ nhìn lại, liền thấy, không lớn chính đường bên trong, gạt ra mấy đạo nhân ảnh, đều không giống bình thường cẩm y đi, hẳn là đầu lĩnh cấp 1.
Trong đó có một người, áo bào kiểu dáng cùng Hồng Thiên Hộ giống nhau,
lại muốn trẻ trung hơn rất nhiều, ước chừng 27-28, màu da trắng nõn, trên mặt mang nụ cười, đang nghiêng chân, ngồi dựa tại hoa lê đại ủy bên trong.
Nghe vậy đứng dậy, cười tủm tỉm nói, nghe nói từ bên trong tới người mới, lại làm phiền ngươi lão Hồng ra mặt khảo hạch, cái loại này chuyện lý thú, há có thể không tới nhìn xem.
Hồng Thiên Hộ dường như tới không hợp nhau, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như liêu kỷ, ngươi đến khảo hạch như thế nào?
Mạc Tiểu Cùng cười ha ha một tiếng, khoát tay, không được không được, ta không phải cùng ngươi đoạn.
Dứt lời, lại nhìn về phía Tề Bình, cười tủm tỉm nói, nghe nói ngươi là đi cửa sau tiền đến, rơi vào họ Hồng trong tay có ngươi tội chịu, chờ sẽ thi xong, có thể tới ta cái này, ta liền ưa thích trong nhà có bối cảnh.
Tề Bình hé miệng, giữ im lặng.
Chẳng biết tại sao, rõ ràng cái này Mạc Tiểu Cùng nụ cười ấm áp, có thể hắn lại bản năng cảm thấy, người này so Hồng Thiên Hộ lạnh hơn.
Thực chất bên trong lạnh.
Tốt, Hồng Thiên Hộ lạnh hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Tề Bình, đạm mạc nói, hiện đang tiến hành văn thí khảo hạch, ngươi có thể chuẩn bị xong.
Ta chuẩn bị cái gì?
Tề Bình đang muốn đặt câu hỏi,
liền thấy có người chuyển đến một cái bàn nhỏ, trên đó, một trang giấy, một cây bút, một lò hương.
Hồng Thiên Hộ nói rằng, hạ ngươi một nén nhang bên trong, vẽ ra viện này rơi bố cục hình vẽ.
Kiến trúc, con đường phân bố, núi đá, cỏ cây chủng loại, vị trí, số lượng, dưới hiên nhân viên chỗ đứng, nam nữ các ở nơi nào, từng cái tiêu ký, càng kỹ càng, khảo hạch điểm số càng cao. Ngoài ra, cái này trong đình viện còn có một chỗ đặc thù, tìm ra, ngoài định mức thêm điểm. Dứt lời, cái này mày rậm mắt to Thiên Hộ ngậm lấy cười, lặng lặng nhìn xem hắn. Tề Bình biểu lộ một chút xíu ngưng kết. Đại não có trong nháy mắt trống không, vẽ bản đồ. Vẽ ra trong đình viện vật sở hữu kiện vị trí, số lượng, bao quát những người kia. Đây là cái quỷ gì vấn đề? Cho nên, cái gọi là văn thí, khảo giáo là sức quan sát cùng trí nhớ. Cái này khảo sát đề mục không có vấn đề, nhưng là Tề Bình căn bản không biết rõ muốn kiểm tra cái này. Hắn hoàn toàn không có đi ký ức. Hoặc là nói, một người bình thường đều khó có khả năng đi nhớ cái này, có tối đa nhất mơ hồ ấn tượng. Mà lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác, minh bạch vì sao dưới hiên có nhiều như vậy cầm ý đi tới, không chỉ là vây xem người mới, những người này, bản thân liền là đề mục một bộ phận. Bây giờ hồi tưởng, tại vừa rồi tiến viện làm trong cả quá trình, dưới hiên cầm ý đi nhóm quả nhiên không một người di động vị trí. À đúng rồi, còn có một đầu, khảo hạch bắt đầu, không được quay người, cho nên, đừng nghĩ đến quay đầu một lần nữa quan sát, nếu không điểm số là không. Hồng Thiên Hộ tự tiếu phi tiếu nói. Tề Bình nhìn xem hắn, nói, đại nhân chưa từng để điểm ta, cần muốn ký ức những này, chẳng lẽ nói, mỗi cái người mới đều là như thế. Ta không hề cảm thấy, sẽ có người tại không có chút nào chuẩn bị xuống, đi nhớ bố cục. Nghe vậy, phu cận cầm ý đi đều là kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Hồng Thiên Hộ, minh bạch, vì sao thiếu niên này tiến viện sau hết nhìn đông tới nhìn tây, chưa đi ký ức. Hồng Thiên Hộ thản nhiên nói, bản quan thế nào không nói. Nhập viện trước, phải chăng khuyên bảo qua ngươi, ánh mắt thả cẩn thận chút. Tề Bình trong lòng cảm giác nặng nề, không có ý đồ tranh luận cái gì, giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, Bùi Thiếu Khanh nói hắn thảm nguyên nhân. Vị này cực độ chán ghét đi cửa sau Hồng Thiên Hộ, căn bản chính là đang chơi văn tự trò chơi. Đối phương đương nhiên biết, khảo hạch chỉ là hình thức, Tề Bình nhất định có thể nhập chức, nhưng trong lòng đối loại này chút nào không có năng lực, chỉ dựa vào quan hệ đời thứ hai khắc sâu xem thường. Cho nên, mới làm một màn này. Tề Bình trong lòng thở dài, hắn rất muốn giải thích, chính mình cũng không phải là cái gì đời thứ hai cũng không có cái gọi là bối cảnh. Chính mình chỉ là Tây Bắc vắng vẻ huyện thành nhỏ, mang theo giống nhau không có thấy qua việc đời muội muội, cùng mộng muốn trở thành vĩ đại thương nhân đại hiếu tử, lần đầu tiên trong đời đi vào kinh đô nghèo khổ thiếu niên. Mà trưởng công chúa đề cử hắn tới đây, cũng chỉ là bởi vì hắn tại Hà Yến tấm kia bài thi bên trên, lấy được làm cho tất cả mọi người sợ hãi than điểm số. Thật là, đã chậm. Ngươi chỉ có một nén nhang, đáp không được đừng chậm trễ thời gian của ta. Hồng Thiên Hộ thấy thiếu niên trầm mặc, càng thêm sinh khí. Hắn nguyên bản còn ôm một chút hy vọng, nghĩ đến tốt xấu là điện hạ đề cử, tổng không đến nỗi ngay cả nâng bút dũng khí đều không có. Nhưng Tề Bình lại thật không hề động. Hắn đứng tại chỗ, bình tĩnh lắc đầu, ta từ bỏ. Tấu chương xong, chương 47, văn thí, mát điểm, cầu truy đọc, chương 47, văn thí, mát điểm, cầu truy đọc, chương 47, văn thí, mát điểm, cầu truy đọc, ta từ bỏ. Trong đường, làm Tề Bình nói ra câu nói này, trong sân tất cả mọi người ánh mắt đều có chút phức tạp. Có người lắc đầu thở dài, có người trầm mặc không nói. Hồng Thiên Hộ trên mặt lại không chế nhạo cùng phẫn nộ, liền mỉa mai cũng không. Đây không phải chuyện tốt, giải thích rõ hắn đối người mới này hoàn toàn từ bỏ. Tựa như trong trường học, lão sư quản giáo, giải thích rõ còn cảm thấy học sinh có hy vọng, mà nếu như ngay cả khí đều chẳng muốn sinh, thì mang ý nghĩa không có thuốc chữa. Tề Bình, đừng xúc động, viết một chút cũng có phần. Đứng ở phía sau đầu, từ lúc tiến viện, liền chưa mở miệng Bùi Thiếu Khanh gấp, thấp giọng nhắc nhở. Hắn cảm thấy, Tề Bình là đang giận. Bởi vì bị giám khảo nhằm vào, dưới cơn nóng giận, bỏ gánh, nói ra lời như vậy, rất là không khôn ngoan. Nhưng Tề Bình lại so với hắn bình tĩnh nhiều, nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không phải là người thiếu niên tùy hứng. Nếu như cứng rắn muốn biết, có thể hay không? Tất nhiên là có thể. Bằng vào trong đầu ấn tượng, Tề Bình tự tin có thể cầm tới một chút điểm số, nhưng chắc chắn sẽ không quá tốt, đã như vậy, kia hoàn toàn chính xác không cần thiết lãng phí thời gian. Tốt. Hồng Thiên Hộ mặt không biểu tình, sai người triệt hạ bàn, ngươi có thể rời đi, Bùi Thiếu Khanh, ngươi dẫn hắn xử lý thủ tục. Có trưởng công chúa đề cử, cho dù vứt bỏ khảo thí, cũng không ảnh hưởng nhập chức. Chỉ có điều, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ truyền ra, mặc dù không người dám vọng nghị, nhưng rớt cũng là vĩnh linh mặt mũi. Ta còn có một vấn đề. Tề Bình bỗng nhiên mở miệng, đề mục bên trong nói, trong đình viện có một chỗ đặc thủ, ở nơi nào? Hồng Thiên Hộ nhíu mày, tiện tay chỉ hướng bên ngoài, nhập môn bên trái thứ ba khỏa cây đào hạ, có một gốc chân thảo, bám vào nguyên khí chấn động. Đây là khảo giáo tu vi, hoặc là nói, người đối nguyên khí nhỏ bé cảm ứng. Tề Bình gật đầu, chân thành nói, đa tạ. Cút đi. Hồng Thiên Hộ đuổi người. Bùi Thiếu Khanh thở dài, đi theo ta. Hai người đi ra ngoài, dưới hiên, một đám cẩm y lìa nhau nhau tán đi, không còn lưu thêm, tâm tư dị biệt. Tề Bình vừa đi ra mấy bước, sau khi nghe được đầu Hồng Thiên Hộ giận mắng, trà này như thế nào là lạnh. Quay đầu nhìn lại, hắn đứng tại bên cạnh bàn, trong tay nắm chặt tấm trà, tâm tình rất kém cỏi dáng vẻ, thấy Tề Bình xem ra, không biết hữu ý vô ý, đem trong miệng lá trà bọt nôn trên mặt đất. Phi. Tề Bình bình tĩnh quay người lại, đi đến trong viện, dừng lại bất động, bắt đầu nghiêm túc quan sát cả viện bố cục, đem mỗi một chỗ chi tiết đi lại. Bùi Thiếu Khanh thấy thế, không nói gì, rất nhiều cẩm ý lìa cũng là như thế. Tương tự tình hình, bọn hắn nhìn qua rất nhiều lần khảo hạch, phàm là điểm số không tốt người, rời đi lúc, thường thường đều sẽ như vậy. Nhân chi thường tình. Chỉ là, lại nhìn một lần có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ còn có thể thi lại không thành? Đám người nghĩ đến, không có đi quấy rầy, ai đi đường đấy. Không có người lại chú ý Tề Bình, mà hắn tại chăm chú nhìn sau một hồi, Phương mới mở miệng, làm lại. Cảnh tượng biến ảo. Thời gian về tới một khắc đồng hồ trước. Một đoàn người đi trong nha môn, đi tới một tòa tiểu viện bên ngoài. Khảo hạch địa điểm liền ở trong viện, trấn phủ đại nhân đã phân phó, nhảy qua võ thí, trực tiếp tiến văn thí. Hồng Thiên Hộ quay người, đạm mạc nói rằng, tiến vào trường thi, ánh mắt thả cẩn thận, nếu là thất thần, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tề Bình lặng lặng nhìn xem hắn, không có đáp lời. Liên ở người phía sau nhíu mày lúc, hắn mới khe khẽ thở dài, nói rằng, đại nhân, ngươi khả năng đối ta có chút hiểu lầm. Hồng Thiên Hộ sửng sốt một chút. Tề Bình lại không đoạn dưới. Hồng Thiên Hộ cũng không truy vấn, không nói một lời, quay đầu hướng trong viện đi, đám người đi theo, tất cả cùng trước đây không lâu không cũng không khác biệt gì. Vẫn là tòa tiểu viện kia, dưới hiên, vẫn đứng đây rất nhiều cẩm y, hiếu kỳ trông lại. Tề Bình nhanh chóng đảo qua đình viện, xác nhận không có biến hóa, đi đến thứ ba quả cây đào bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía dưới cây bụi cỏ, lại thu hồi. Sau đó, hắn lấy vô cùng chăm chú dáng vẻ, nhìn về phía dưới hiên cẩm y lìa lần này, hắn muốn toàn lực ghi lại những người này chỗ đứng, giới tính. Đây chính là người mới. Thật trẻ tuổi a, so thiếu khanh còn nhỏ a. Hắn nhìn tới, a, quan sát viện lạc thời gian ngắn như vậy, có thể ghi lại sao? Có người kinh ngạc. Có lẽ là từ bỏ đình viện, chuyên tâm nhớ chúng ta a, như thế thông minh cách làm. Có người đánh giá. Theo cửa sân đi đến nội đường, chỉ có thời gian rất ngắn, nếu là ham hố, còn không bằng lấy hay bỏ. Chỉ có Bùi Thiếu Khanh lòng tràn đầy lo lắng, biết Tề Bình cũng không biết rõ khảo thí đề mục, nhưng cũng không dám nhắc nhở. Rất nhanh, một đoàn người đi vào dưới hiên. Hồng Thiên Hộ trông thấy Mạc Tiểu Cùng, lặp lại khắp vừa rồi đối thoại, lúc này mới nhìn về phía Tề Bình, hiện đang tiến hành văn thí khảo hạch, ngươi có thể chuẩn bị xong. Tề Bình hoàn hồn, chắp tay nói, là. Hồng Thiên Hộ nhíu mày, Tề Bình thần thái quá bình tĩnh, cùng hắn suy đoán không hợp, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này, hắn đối Tề Bình hơi có một tia đổi mới, mặc dù tu vi yếu đuối không chịu nổi, nhưng phần này tinh khí vẫn còn có thể. Phất tay, có người chuyển đến bàn, hạng ngươi một nén nhang bên trong không khác nhau chút nào để mục. Tề Bình nghe xong, không có vội vã biết, mà là hai mắt nhắm lại, trong đầu trải bước quan sát được tin tức, cấu tạo trong viện mô hình, tựa như ban đầu ở phạm phủ bên trong như thế. Bộ này biểu hiện, rơi tại khác biệt mắt người bên trong, có hàm nghĩa khác nhau. Mạc Tiểu Cùng cười cười, không nhiều để ý Hồng Thiên Hộ có chút bất an, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Bùi Thiếu Khanh lo lắng, biết chuyện này đối với Tề Bình mà nói, quá mức khó khăn, cắn răng, mở miệng nói, Thiên Hộ đại nhân, Tề Bình hôm nay tàu xe mệt mỏi, tinh lực hao tổn khá lớn, không biết có thể thư thả chút thời gian. Hồng Thiên Hộ hừ một tiếng, ngươi làm khảo hạch là cái gì? Còn nữa, đã là trưởng công chúa đề cử nhân tài, định có chỗ hơn người. Lão âm Dương sư, không ít cẩm ý gì thì là giật mình, cũng không biết rõ, thiếu niên này đúng là hoàng đế muội tử đề cử, càng thêm chờ mong. Có được hay không, thời gian cũng không nhiều. Hồng Thiên Hộ thúc giục. Một giây sau, Tề Bình đỗng nhiên mở ra hai mắt, cất bước đi tới bàn nhỏ bên cạnh, nâng bút, miêu tả, bút đầu long xà, động tác đúng là hành vân nước chảy, không có nửa điểm bừng hữu. Dường như hoàn toàn không cần hồi ức giống như. Một bên phác họa, vừa mở miệng thì thầm, viện này có núi đá năm tòa, từ lớn đến nhỏ, ở soạn, khôn, chấn, cách, đổi bị hắn dùng bát quái chỉ đại phương bị. Có khắc một 13 khỏa, đào 6, lê 2, rót 5 môi đọc lên một cái, liền trên giấy điểm ra một đạo mặc nước động, dựa vào danh sách, trong nháy mắt, đình viện miêu tả hoàn thành. Tề Bình ngữ khí hơi ngừng lại, cổ tay hơi đổi, hướng dưới hiên điểm tới, trong viện cẩm y đi trái 23 người, nữ 2, từ tây tới đông, ở vào. Phải 27, nữ 5, từ đông đến tây, ở vào. Hắn ngữ tốc rất nhanh, bút mực càng nhanh, thanh âm chắc chắn rõ ràng, chuyển khắp tứ phương. Khi hắn miêu tả ra tòa viện kiến trúc lúc, đám người còn vẻ mặt bình tĩnh. Khi hắn điểm ra núi đá, cây cối lúc, Hồng Thiên Hộ ngoại ý muốn nhìn về phía hắn, Mặc Tiểu Cùng đôi mắt sáng lên. Khi hắn từng cái đem dưới hiên cẩm y di tô điểm hoàn thành, giữa sân, rốt cuộc không một người có thể duy trì chấn định, đều là biến sắc. Hồng Thiên Hộ càng là đôi mắt tinh mang nổ bắn ra, gắt gao nhìn chằm chằm bàn kia bên trên đồ án, trong lòng tràn đầy rung động. Gặp quỷ đồng dạng, nhìn chằm chằm thanh y thiếu niên. Còn lại mấy tên, một đường theo tới cẩm y đi, cũng là tương tự biểu lộ. Chỉ có bọn hắn biết, Hồng Thiên Hộ cũng không giải thích rõ trong cuộc thi cho, chỉ là mịt mờ để lời miệng. Tình hình như vậy hạ, Tề Bình biểu hiện liền không khỏi quá mức. Kinh dị. Đình viện bố cục như đồ lúc này, Tề Bình hoàn thành vẽ, đung xuống ngọn bút, bình tĩnh nói, về phần trong viện chỗ đặc thù, ta tu vi thấp, cảm giác không rõ, chỉ mơ hồ phát giác, tại nhập viện bên trái thứ ba gốc cây đào hạ. Mời đại nhân chỉ ra chỗ sai. Dứt lời, toàn trường vắng lặng. Ngắn ngủi ngây người sau, mày rậm mắt to Hồng Thiên Hộ bỗng nhiên một bả nhấc lên trên bàn bản vẽ, thậm chí chờ không nổi mặt làm, cất bước đi đến trong viện, từng cái so sánh, cử chỉ chi lớn, dọa đám người nhảy một cái. Không bao lâu, so sánh hoàn thành, hắn đứng tại dưới hiên, bưng lấy tấm kia nhẹ nhàng giấy nháp, đứng thẳng bất động. Đại nhân, bên cạnh có cẩm y để kêu gọi. Hoàn toàn đúng. Hắn thì thào. Cái gì? Màu da tái nhợt, trên mặt ý cười Mạc Tiểu Cùng đi ra, hỏi. Toàn bộ chính xác Hồng Thiên Hộ ngơ ngác nhìn về phía hắn, lại dùng một loại vô cùng phức tạp, rung động lại ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Tề Bình, tuyên bố, văn thí, mát điểm. Cảm tạ thư hữu, thượng quan dịch thuấn khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 48, yêu nghiệt, cầu truy đọc, chương 48, yêu nghiệt, cầu truy đọc, chương 48, yêu nghiệt, cầu truy đọc, mát điểm. Làm Hồng Thiên Hộ cho ra đánh giá, dưới hiên chuyển đến một hồi tán thưởng. Trận này khảo thí nghe đơn giản, nhưng cũng không dễ dàng, người mới muốn đi theo giám khảo bộ pháp tiến lên, lưu cho ký ức thời gian rất ngắn. Muốn dưới lưng nội dung lại rất tạp, bao quát chúng cầm ý để chỉ trỏ, đều là muốn xếp hạng diệt trừ quấy nhiễu. Cho nên, trấn phủ ti mặc dù quảng nạp tinh anh, nhưng chân chính có thể cầm mắt điểm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không hổ là trưởng công chúa tiến cử, quả nhiên bất phàm. Chắc không được muốn thiên hộ tự mình khảo hạch, không biết đến từ nhà ai. Nghị luận chợt chợt. Có thể Hồng Thiên hộ lại mắt điếc hai ngơ, vẫn đắm chìm trong to lớn trong rung động, trầm mặc một lát, hắn hỏi, ngươi biết khảo đề? Hỏi lời này có chút lạ. Tề Bình hồi đáp, đại nhân nói, muốn con mắt ta thả cẩn thận. Hồng Thiên hộ trầm mặc. Đối Tề Bình biểu hiện, hắn phản ứng đầu tiên là rung động, cái thứ hai, liền ý thức tới, đối mới biết khảo hạch phương thức, nếu không, không có chút nào chuẩn bị xuống, gần như không có khả năng làm được. Có lẽ là sớm tìm hiểu qua, có lẽ là nghe được ý ở ngoài lời. Cũng không trọng yếu, những này đều không ảnh hưởng thành tích chân thực. Về phần sớm biết được nội dung cụ thể, không có khả năng, mỗi lần khảo hạch, việc lạc, nhân viên ngẫu nhiên. Cho nên, cái này cá nhân liên quan, thật tại cực trong thời gian ngắn, nhớ kỹ tất cả. Hồng Thiên hộ tâm tình vô cùng phức tạp, hắn đông nhiên ý thức được, chính mình khả năng phạm vào sai lầm. Cái này cá nhân liên quan, cũng không phải là giá áo túi cơm, có thể. Thằng nếu không phải, vì sao đối phương tu là như thế thấp? Hắn mong muốn hỏi, có thể lúc này, một đạo khác thanh âm cắt ngang hắn. Có chút ý tứ, ngươi gọi Tề Bình đúng không? Nói chuyện chính là Mạc Tiểu Cùng, cái kia màu da tái nhợt, dường như vĩnh viễn đang cười nam nhân. Là. Tề Bình nghi hoặc nhìn lại. Mạc Tiểu Cùng nhìn chằm chằm hắn, cười nói, ngươi rất không tệ, bất quá, trí nhớ cũng không có nghĩa là cái gì, tỉ như thư viện đám kia bé bùa, trí nhớ liền rất tốt, nhưng cũng là một đám ngu ngốc, trấn phủ ti muốn là người thông minh, ta chỗ này cũng có một đạo đề, muốn thi một khảo thí ngươi. Tề Bình nhíu mày, đây cũng là văn thí một bộ phận. Không tính, ngươi có thể lựa chọn không đáp. Mạc Tiểu Cùng nụ cười không thay đổi, lại cũng thật không chờ Tề Bình đáp lời, liền phối hợp niệm ra đề bài, trước mặt của ngươi có hai cái vật chứa, tản ra, một trí, như thế nào xưng ra một gốc rượu. Tề Bình sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, cái này đúng là một đạo đề toán. Tám trí sừng đều là bản triều tính toán đơn vị, phân biệt đối ứng 5 thăng, 3 lít, 4 thăng. Nói cách khác, đạo này để một cái khác thuyết pháp là, như thế nào dùng một cái 5 thăng, một cái 3 lít gốc chế độ, phạm vi 4 lít nước. Tề Bình lúc đầu căng cứng tiếng lòng một chút đưa ra, cái này quen thuộc đề mục, hắn đợi trước tại trên mạng nhìn qua không biết bao nhiêu lần. Liền cái này, này đề liên quan đến toán học, khảo giáo ngươi ăn khớp thôi diễn năng lực. Mạc Tiểu Cùng gặp hắn ngây người, cười ha hả nói, không đổi, có thể từ từ suy nghĩ, không đưa vào thành tích của ngươi, chỉ coi năm đẩy chú ba, hơn năm hai. Tam thanh không, năm chú ba, ngũ không đưa, phục đẩy, chú ba điên tràn, dư một góc. Tề Bình nói rằng, Mạc Tiểu Cùng nửa câu nói sau kẹt tại trong cổ họng, kìm nén đến có chút khó chịu. Khu khu cụ. Hắn ho khan, ánh mắt quái dị, trầm mặc hạ, bật hơi nói, đáp đúng. Bên cạnh, Hồng Thiên Hộ có chút ngộng, hắn là không hiểu toán thuật, hoàn toàn nghe không hiểu, tốt ta, không chỉ là hắn, giữa sân nghe hiểu đều không có mấy cái. Đều là ánh mắt dị dạng. Nếu như nói, trước mặt ký ức đề, còn có như vậy một tiêu nhu lợi, tiết đề khả năng, như vậy, Mạc Tiểu Cùng tạm thời ra đề mục, cũng không nghi ngờ xác nhận Tề Bình năng lực. Thật là lợi hại người mới. Một gã bách hộ tán thưởng. Nơi hẻo lánh, Bùi Thiếu Khanh xử tại nguyên chỗ, có chút ốc, hắn là biết Tề Bình bản lãnh, thế nhưng không ngờ tới, đối phương sẽ ở ngược gió cục đánh ra cao như vậy tổn thương. Vui lòng phục tùng. Đại nhân, ta tính vượt qua kiểm tra đi. Tề Bình nhìn về phía Hồng Thiên Hộ, chủ động mở miệng. Cái sau trầm mặt một lát, ngữ khí phức tạp, tự nhiên. Bùi Thiếu Khanh nụ cười tràn ra, thay Tề Bình tao hứng. Dưới hiên, một gã bách hộ lặng yên rời đi, hướng về sau nha chạy đi, muốn đem chuyện bên này hồi bẩm trấn phủ. Phu cận, top 5 top 3 cẩm y y cũng đi tới, nhao nhao chúc mừng. Hồng Thiên Hộ nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục hỏi ra nghi hoặc, ngươi đến tột cùng là cái nào ra con cháu, có này chỉ biết, lại tu là như thế thấp. Hắn rất phiền muộn, rất khó chịu. Cảm giác bị y mắng đánh cái bạt tay, cố ý chơi văn tự trò chơi, cái này người mới tùy tiện khám phá, lại không nói toạc, quay đầu lóe mù tất cả mọi người mắt. Trong đó, Tề Bình tu vi lừa dối đưa đến tác dụng rất lớn. Trong kinh đô, phàm là có chút gia tài, phàm tử nữ có tu hành thiên phú, đều sẽ tận hết sức lực từ nhỏ vun trồng. Có thể Tề Bình nguyên khí chấn động, mang đến cho hắn một cảm giác, đại khái là tu hành 3 tháng, không đến tháng 4 tiêu chuẩn, chỉ có thể nói rõ, thiên phú cực kém. Tề Bình lắc đầu, chân thành nói, ta cũng không phải là kinh đô người, cũng không phải cái nào ra con cháu, ta là Dự Châu đại hà phủ người, trên thực tế, hôm nay là ta đi vào kinh đô ngày đầu tiên. Ừ, không sai, ta chứng minh. Bên cạnh, nhỏ sữa chó Bùi Thiếu Khanh mạnh gật đầu, ngay tại đến nha môn trước, Tề Bình vừa phá được cùng một chỗ án giết người. Ta tận mắt nhìn thấy, trong sân rối loạn, rất là ngoài ý muốn. Đây là bọn hắn không nghĩ tới. Tề Bình lại nhìn về phía Mạc Tiểu Cùng, vị đại nhân này, ta tuy là điện hạ tiến cử tới, nhưng hoàn toàn chính xác không có bối cảnh gì, phụ thân của ta chỉ là đại hà phủ một cái huyện thành bên trong người bắt tóm. Cho nên, rất xin lỗi, không có cách nào để ngươi ưa thích. Về phần tu vi hắn do dự một chút, bất đắc dĩ nói, ta xác thực tu vi thấp, có thể đó là bởi vì ta tu hành thời gian ngắn ngủi, không dối gạt các vị, ngay tại hơn 10 ngày trước, ta còn liền thổ nạp pháp môn đều chưa sơ qua. Cho nên, các ngươi thật hiểu lầm. Câu nói này, hắn tại tiến vào viện lúc nói qua, nhưng cho tới giờ khắc này, Hồng Thiên Hộ mới hiểu được, câu này hiểu lầm chân chính hàm nghĩa. Có thể hắn lại không chú ý điểm này, mà là ngắn ngủi ngây người sau, đột nhiên phát hiện hoa điểm, tiếng nổ nói ngươi tu hành bao lâu? Hơn 10 ngày. Yên tĩnh. Trong đám người, truyền đến từng kia hấp khí thanh. Hồng Thiên Hộ cùng Mạc Tiểu Cùng liếc nhau, khó nén kinh ngạc. Trong lòng đồng thời nhảy ra danh tự, Yêu Nghiệt. Trấn phủ Ti hậu viện, Xuân Phong đình bên trong. Nam tử trung niên tóc đen phất động, buông xuống chén trà, miệng hơi cười, cho nên Hồng Lư buồng nghịch chút nhu kế, thiếu niên kia lại vẫn cầm mắt điểm. Ngoài đình, cái kia Bách Hộ gật đầu, không những như thế, Mạc Thiên Hộ lại ra nói toán học đề mục, thiếu niên kia cũng trong khoảnh khắc giải khai. Nam tử trung niên gật đầu, nhìn về phía Dư Khánh, xem ra ngươi nói hắn là sự án kỳ tài, tuyệt đối không phải nói ngoa. Dư Khánh ngồi bàn nhỏ bên cạnh, không có lên tiếng âm thanh. Muộn hồ lô nam tử trung niên bất đắc dĩ, ngươi liền nên học một ít Mạc tiểu cùng, nhiều cười cười, nói nhiều. Dư Khánh nói, Mạc Thiên Hộ tiểu lý tàng đao, ti chức không học được. Ngươi a, nam tử trung niên bật cười, chờ ngươi thăng nhâm thiên hộ, lời này ở trước mặt cho hắn đi nói. Dư Khánh không đáp, nghĩ nghĩ, nói, đại nhân cảm thấy Tệ Bình như thế nào? Nam tử trung niên nói, không tệ, có thể trọng điểm vun trồng. Dừng một chút, nói bổ sung, tu hành phương diện, kẻ này mặc dù có thiên phú, nhưng cuối cùng chậm chút, mong muốn đuổi theo sợ là không dễ, liền giao dưới tay ngươi, giúp đỡ một hai. Là. Dư Khánh đứng thanh. Đi thôi. Nam tử trung niên phất tay, Dư Khánh đứng dậy cáo tử, chờ quay lưng đi, tấm kia than đen giống như trên mặt, khỏe miệng gãy nết, tiểu tử kia, chờ biết ta cũng tại trấn phụ ti, đại khái sẽ rất giật mình à. Tấu chương xong, chương 49, bắt người, cầu truy đọc, chương 49, bắt người, cầu truy đọc, chương 49, bắt người, cầu truy đọc, khảo hạch kết thúc. Làm Tề Bình nói ra tình huống của mình, Hồng Lư cùng Mạc Tiểu cùng thần sắc cực kỳ phức tạp, tu hành mười mấy ngày, liền có thể có như thế chân nguyên, xương một tiếng yêu nghiệt, không quá phận. Suy nghĩ thêm tới, không có chút nào đan dược phụ trợ, càng có hơn. Hồng Lư khuôn mặt nóng bỏng, không cần phải nhiều lời nữa, mệnh Bùi Thiếu Khanh dẫn Tề Bình rời đi, còn lại Cẩm Ý Nhi cũng bị đuổi tàng ra. Có thể nghĩ, không cần một ngày, nha môn tới yêu nghiệt người mới tin tức, liền đem truyền ra. Trấn phủ ti, nào đó cái gian phòng bên trong. Tề Bình ngồi một hồi, liền thấy Bùi Thiếu Khanh bưng cái khay đi tới, chiếu thân thiếp, hộ tịch bằng chứng đều mang theo a. Cảm giác quen thuộc này, dường như kiếp trước đi ban ngành chính phủ làm việc. Tề Bình rất cảm thấy thân thiết, xuất ra bằng chứng, cho. Đáng nhắc tới chính là, Lương Quốc Bách Tính cũng có thể căn cước tên là chiếu thân thiếp là một khối tiểu trúc phiến, phía trên thậm chí có chân dung. Bùi Thiếu Khanh nụ cười ôn nhuận, ngồi bên cạnh bàn, giúp hắn điền bảng biểu đây là cần thiết chương trình, sau đó, còn phải đưa đi con dấu, ngươi vừa rồi, thật hù dọa ta. Có sao? Tề Bình rất vô tội. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt sáng lấp lánh, gật đầu nói, đương nhiên, ngươi không thấy Hồng Thiên Hộ gương mặt kia, ha ha, hôm nay qua đi, ngươi trong nhà môn phải nổi danh. Tề Bình cười không nói. Theo nguyên ý nghĩ, vừa mới tiến đơn vị, là muốn điệu thấp chút, bất quá, như là đã như thế, cũng không sao cả. Cậu không phải là phong cách của hắn. Đúng rồi, ta còn chưa quen thuộc nha môn, ngươi nói cho ta một chút, đều có thứ gì quan? Tề Bình hỏi. Bùi Thiếu Khanh vừa viết vừa nói, ta trấn phủ ti thành ngay lập tức ngắn, không có phức tạp như vậy, lớn nhất chính là tư thủ, tên chính thức trấn phủ sứ họ Đỗ, tên Nguyên Xuân, chính là chính tam phẩm quan thân, chấp trưởng toàn bộ nha môn. Hạ, chính là bảy tên tiên hộ, tu vi đều tại tẩy tùy cảnh, ngươi đã gặp hai vị, Hồng Thiên Hộ tục danh. Tên một chữ lưu chữ, tòa trấn nha môn, Mạc Thiên Hộ điện chiếu ngục, trưởng hình phạt, chuyên môn thẩm vấn những cái kia phạm quan nói đến đây, hắn ngưng tạm, nhỏ giọng nói, Mạc Thiên Hộ mặc dù luôn luôn vẻ mặt tươi cười, lại là chân chính loại người hung ác, đại gia ngày bình thường cũng không dám cùng hắn thân cận, hung lên rất đáng sợ. A cái này, khẩu phật tâm xà người thiết lập sao? Tề Bình gật đầu, đi lại. Bùi Thiếu Khanh tiếp tục nói, mấy vị khác thiên hộ, ngươi về sau đều gặp được, bất quá, bọn hắn rất nhiều đều không tại nha môn, thường ra cửa chấp hành nhiệm vụ, cho nên vận khí không tốt, trong thời gian ngắn cũng thấy không được đầy đủ. Ngược lại quan bảo kiểu dáng ngươi cũng đã gặp qua, sẽ không nhận lầm. Thiên hộ phía dưới chính là bách hộ, con số này càng nhiều. Vừa rồi tại trong sảnh, đi theo hai vị thiên hộ bên cạnh mấy vị, hầu như đều là bất quá. Bách hộ bên trong cao thấp cách xa, thấp cũng liền so chúng ta cao chút, nhưng số ít mấy vị. Hắc hắc, tu vi không kém hơn thiên hộ, chỉ là còn muốn chịu một triệu công vân mới tăng cấp dễ hơn. Tề Bình hiểu rõ, cho nên trong nha môn tẩy tủy cảnh vượt qua bảy người, tẩy tủy chính là thứ nhị cảnh, Tề Bình bây giờ là nhất cảnh dẫn khí. Bùi Thiếu Khanh gật đầu, tiếp tục nói, bách hộ phía dưới chính là ta ngươi, số lượng nhiều nhất, tên chính thức chấn phủ giáo úy về phần xuống chút nữa một chút bệnh dịch, phụ trách một chút thường ngày vụ mặt công tác, liền không đưa vào ở bên trong. Tề Bình hỏi, kia trước quyền đâu? Chúng ta bình thường làm những gì? Bùi Thiếu Khanh nói, xử lý vụ án, tam ti quay tới bộ phận bản án, hoặc là bệ hạ lời nhắn nhủ sự tình, đều muốn chúng ta đi làm, đây là chủ yếu. Sau đó liền giám sát các cái đường khẩu, mỗi tháng đều áp lấy nhiệm vụ, muốn bắt tới nhất định số lượng phạm nhân, cũng chưa hẳn là trọng tội, ngược lại chính là nhìn chằm chằm chiếu chính bách quan, ai phạm vào cái gì sai lầm, đều muốn đi lại, không đạt được liền phải phạt động. Cái này mẹ nó không phải liền lạc đi sao? Tề Bình im lặng. Có phải hay không tới cuối năm còn muốn đột kích bắt người, xông một đợt công trạng? Lại có, chính là hoàng thành bộ phận khu vực phòng thủ, nhưng đa số đều là cấm quân đi làm, chúng ta ngẫu nhiên mới có thể đến thiên, nhưng nếu như trong cung đại nhân vật muốn đi tuần, tế tự, chúng ta phải chịu trách nhiệm nghi trượng. Bùi Thiếu Khanh chấm dãi, từng cái giảng thuật, lại nói hạ nha cửa bài cục, điều lệ chế độ chờ một chút, Tề Bình đều ghi tạc trong lòng. "Tốt, ngươi đứng lên." Bùi Thiếu Khanh điền xong bảng biểu, cầm lấy một sợi thừng nói rằng. Tề Bình mờ mịt đứng dậy, cảnh giác nói, ngươi làm gì? Cầm dây thừng khoa tay cái gì, ép mở sao? Nhưng lấy tiểu lão đệ ngươi nhan trị, dây thừng hẳn là cho ta mới đúng chứ? Bùi Thiếu Khanh kỳ quái nói, lượng hạ số đo a, tốt cho ngươi đặt trước bảo phục, không phải đâu. Hắn cảm thấy Tề Bình ánh mắt là lạ. Tề Bình không có lên tiếng âm thanh, thành thành thật thật giang hai cánh tay, nhường hắn lượng tốt số đo. Bùi Thiếu Khanh cười nói, tốt, chỉ chút này, tối hôm nay, thủ tục khẳng định xử lý không hết, mặt khác, y phục của ngươi, lệnh bài, các loại vũ khí vật, phải đợi 1-2 ngày, ngươi đi về trước đi, không cần phải gấp gáp. Ngươi mới vừa vào nha môn, bình thường sẽ không cho nhiệm vụ, vừa vặn, ngươi cũng chưa quen thuộc hạ kinh đô, nếu như tìm phòng ở có khó khăn, trong nha môn có công phòng, nhưng hoàn cảnh không tốt lắm. Nói xong, môi hồng răng trắng ôn nhuận thiếu niên túi đầu nghĩ nghĩ, chờ thoáng nhìn bên ngoài tối xuống sát trời, vô đầu một cái, suýt nữa quên mất, cái này ngươi cầm, là nha môn tạm thời lệnh bài, có thể bằng này vào cửa, mặt khác, buổi chiều nội thành cửa phong cấm, có cái này có thể thông suốt. Tề Bình tiếp nhận một trang giấy, cẩn thận xếp xong, thả trong túi, cười nói, hôm nay đã tạ. Bùi Thiếu Khanh cười nói, chuyện này về sau đều là đồng liêu, ta đưa ngươi. Hai người sóng vai đi ra ngoài, đợi đến cửa nha môn, Tề Bình chợt nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi, buổi chiều khách sạn sự kiện kia, không có vấn đề à? Vấn đề? Nhỏ sữa chó mở miệng. Tề Bình giải thích, kia mọi dợ cùng tử phủ có liên lụy, ta liên quan đến trong đó. Bùi Thiếu Khanh giật mình, ôn hòa cười nói, không cần phải lo lắng, thủ tục dù chưa đi đến, nhưng ngươi qua khảo hạch, liền đã là trấn phủ giáo úy, ai dám tìm ngươi phiền thoái, chính là tìm trấn phủ ti phiền thoái. Thỏa. Tề Bình an tâm, chắp tay cáo biệt, quay đầu mướn cỗ xe ngựa, đỉnh lấy dạ mạc, hướng khách sạn tiến đến. Ra lâu đến như vậy, bọn hắn sốt ruột chờ đi. Nội thành, một tòa đại trạch đèn đuốc sáng trưng, phiêu hồng đèn lồng chiếu sáng từ phủ hai cái chữ to. Thiên viện, trong phòng, một gã gia đình quỳ rạp trên đất. Toàn bộ quá trình chính là như vậy, kia trấn phủ ti giáo úy ở đây, tiểu nhân không dám mạnh cản, đội vàng trở về lợi ngài. Thưa thủ, một trương đại ủy bên trong, từ phủ đại quản sự mặt không biểu tình, cho nên mấy cái kia rất thương còn tại nhà ngục bên trong. Là trầm mặc, bên cạnh một gã tùy tùng nói, kia mọi dợ thô bỉ, thân phận lại đặc thù, là cùng trong phủ làm ăn thương đội thủ lĩnh tộc đệ, muốn hay không thông báo hạ thượng nguyên tri huyện phóng xuất. Đại quản sự lắc đầu, trấn phủ ti ra mặt, tuy chỉ là giáo úy, nhưng lúc này đừng chọc phiền toái, có thể thương đội bên kia dù sao cũng phải có cái bàn giao. Đại quản sự trầm mặc hạ nói, người tạm thời thả không ra, chưa đáp lấy, trở qua danh tiếng lại thả. Về phần bàn giao kia chỉ ra chỗ sai mọi dợ là người thiếu niên. Nửa câu sau là đối gia đình kia hỏi, đúng là nơi khác tới tiểu tử, tuổi tác không lớn. Nơi khác? Ân, chính là hắn, cho thượng nguyên tri huyện nói rằng tìm lý do đem người bắt. Về phần chuyện làm ăn, ta tự mình đi nói. Là mấy người hai câu ba lời liền định rồi việc này. Ngoại thành khu, ngựa xe lộc cộc tới nhận huệ 100 văn. Ngoài khách sạn, Sa Phu ghìm chặt dây cương, hướng trong xe Tề Bình cười ha hà nói, mẹ nó, xe đen, đây tuyệt đối là xe đen. Tề Bình bị kinh đô giá hàng vô tình chặt một đao, tâm tình lập tức không tốt, đưa tiền xuống xe đi vào khách sạn. Một giây sau, hắn biểu lộ hơi đổi, cảm tạ thư hữu, thượng quan Dịch Tuấn khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 50, mau cứu ta đại ca, cầu truy đọc, chương 50, mau cứu ta đại ca, cầu truy đọc, chương 50, mau cứu ta đại ca, cầu truy đọc. Bởi vì ban ngày sự tình, trong khách sạn có chút vắng vẻ, làm Tề Bình bước vào cửa chính, nhìn thấy là một màn cảnh tượng kỳ quái. Mấy tên quan sai ngồi khách sạn lầu một cái bàn bên trên, dường như đang chờ đợi cái gì. Phạm Nhị cùng Tề Thù đứng tại quầy hàng bên cạnh, bên trong là chết đi Đông gia em vợ, hiện nay trưởng quỹ. Bầu không khí có chút căng cứng, làm Tề Bình xuất hiện, từng kia ánh mắt đồng thời quan tới. Tề Thù thon gầy gương mặt bên trên, mắt to đột nhiên sáng lên, Phạm Nhị mắt nhỏ ba trống ra, hai người bước nhanh tiến lên đón. Chuyện gì xảy ra? Tề Bình thấp giọng hỏi. Phạm Nhị một tay nắm lấy hắn tay áo, hạ giọng nói, ước chừng 2 khắc đồng hồ trước, mấy người này quan sai tới, nói có chuyện tìm ngươi, hỏi là cái gì, cũng không nói. Tề Thù đi tới, nhíu lên đầu lông mày, dùng sức gật đầu. Tìm ta? Tề Bình ánh mắt giật giật, nhìn về phía đâm đầu đi tới mấy tên quan sai, phần lớn là khuôn mặt xa lạ, nhưng cũng có người quen. Buổi chiều án giết người lúc, kia cầm đầu tuần kiểm cũng ở trong đó, nhưng không phải lĩnh đội. Người chính là Tề Bình. Dẫn đầu quan sai nhìn chằm chằm hắn, dùng câu trần thuật nói. Tề Bình nhíu mày, mấy bị sai ra tìm ta, có chuyện gì? Người dẫn đầu cứng rắn nói, chúng ta là Thượng Nguyên huyện nha người bắt tóm, có người báo cáo, ngươi liên quan đến một vụ án, phụ mệnh sách người thẩm vấn, cùng chúng ta đi một chuyến a. Ngữ khí rất bất thiện. Là buổi chiều bản án a trong quầy, tuổi trẻ trưởng quỹ chất lên nụ cười, bận điệu đi tới, định mà nói, tiểu nhân là người bị hại, may mắn mà có Tề công tử bên bực lẽ phải, mới trầm đoan đắc tuyết, các vị quan gia, cái này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Cùng chuyện của ngươi không quan hệ, người dẫn đầu nói, cản trở phá án người, coi là đồng bọn. Tề Bình nhướng mày. Lúc này, hắn lại cảm giác không ra dị thường, chính là thật ngu xuẩn, lo lắng sự tình quả nhiên đã xảy ra, là tử phụ ra tay. Đối phương lại thật là lớn mật tới loại tình trạng này. Hắn có chút ngoài ý muốn, đột nhiên liền hiểu được, vì sao hoàng đế muốn thành lập trấn phủ ti. Có lẽ, chính là bởi vì đế quốc này quyền quý đã thối nát tới trình độ nhất định, mới cần một thanh đao nhọn vì đế quốc chữa thương. Một bên, Phạm Nhị cùng Tề Thù đồng thời biến sắc. Đừng nha, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Trưởng quỹ sợ hãi, từ trong ngực lấy ra một tỏi đồng tuyết ngân, rất quen chuyển tới, quan gia, ngài các vị tìm nhầm người a. Kia quan sai tiếp nhận, ước lượng, quát chói tai, hối lộ quan sai, tội thêm một bậc. Tuổi trẻ trưởng quỹ cả kinh thất sắc. Ta và các ngươi trở về. Tề Bình thở dài, nói rằng. Tề Thù mặt lộ vẻ sợ hãi, một thanh nắm lấy tay của hắn, cắn môi, có chút run rẩy. Tề Bình, ngươi Phạm Nhị gấp. Hắn không rõ xảy ra chuyện gì, hoặc là nói, mơ hồ đoán được có thể là từ phụ trả thù, nhưng không thể tin được. Ngươi không phải có kia cái gì, cầm hắn muốn nói trưởng công chúa tự tay viết thư, muốn sách trấn phụ ti, nhưng Tề Bình lại lắc đầu cắt ngang hắn, nhìn về phía mấy tên quan sai, ta có thể cùng bằng hữu nói vài câu không? Người dẫn đầu đang muốn trách móc, cái kia quen mặt tuần kiểm đoạt mở miệng trước, chỉ cho phép nói vài lời, đừng nghĩ đến trốn. Đa tạ. Tề Bình nói, lôi kéo tiểu muội cùng Phạm Nhị đi đến một bên. Đầu tiên là trấn an hạ muội tử, chợt từ trong ngực lấy ra tấm kia tạm thời lệnh bài giao cho Phạm Nhị, thấp giọng nói, ngươi cầm cái này, lập tức đi hướng trấn phủ Ti Nha môn, nếu có người cản, đưa ra vật này liền có thể tới bên kia, tìm cái kia Bùi Thiếu Khanh, đem chuyện bên này nói cho hắn, hắn tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Phạm Nhị sững sờ. Nghe rõ không có? Tề Bình hỏi. Minh bạch hắn vô ý thức gật đầu, khẳng định đưa đến. Trưởng quỹ, nhà ta muội tử trước nhờ ngươi chiếu khán dưới, ta đi một lát sẽ trở lại. Tề Bình lại nhìn về phía tuổi trẻ trưởng quỹ. Cái sau mặt mũi tràn đầy hối nãy, nghẹn ngào hạ, trọng trọng gật đầu, công tử yên tâm. Nói xong chưa? Đi. Quan sai thúc giục. Tề Bình xông mấy người cười cười, quay đầu mặc cho đối phương trói lại hai tay, hướng ra ngoài đầu đi đến. Nhưng trong lòng thì dần dần lạnh lùng, từ phủ a. Nghĩ như vậy đưa công trạng, kia liền thành toàn các ngươi. Một nhóm người rời đi, trong khách sạn, tất cả mọi người là lo nghĩ vội vàng, Phạm Nhị không dám trì hoãn, trong lòng biết giờ phút này có thể cứu Tề Bình, đại khái chỉ có trấn phủ ti. Tìm trưởng quỹ tìm cỗ xe ngựa, vội vã trong triều thành tiến đến. Tề tiểu thư, ngài lên lầu nghỉ ngơi đi, ta cái này đi tìm người chuẩn bị hạ, Tề công tử lần này hỏng bét khó, tất nhiên là vì chúng ta ra mặt bố trí, chính là tan hết gia tài, cũng định đem công tử cứu ra. Tuổi trẻ trưởng quỹ cắn răng khổ khuyên. Tề Thu lại chỉ là sử tại đại đường bất động, dường như mất hồn, qua một lúc lâu, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Giờ phút này, cái này Tây Bắc trong tiểu huyện thành đi ra, có chút tự ti nghèo khổ thiếu nữ bỗng nhiên bộc phát ra không sợ rút khí. Nàng mãnh nhìn về phía trưởng quỹ, ta muốn đi nội thành, tìm một người, ngươi giúp ta. Trưởng quỹ sửng sốt, không có hỏi tìm ai, dùng sức gật đầu, tốt. Nội thành khu. Nhanh nhanh nhanh. Phạm Nhị ngồi trong xe, vén rèm lên, lớn tiếng thúc giục. Vào đêm sau, nội thành khu người đi đường ít đi rất nhiều, cũng may chưa mở cấm đi lại ban đêm, cho nên chỉ phải qua nội thành cửa, đồng dạng cũng không quá sẽ bị ngăn lại kiểm tra. Khách nhân, ngài đừng thúc giục, ta cái này ngựa chạy, có thể phí sức. Sa Phu vẻ mặt khó xử. Phạm Nhị lấy ra túi tiền, ném qua đi, có đủ hay không? Sa Phu tinh thần rung động, roi ngựa rút phá gió đêm, tốc độ tiêu thăng, ngài ngồi bước bằng đi. Không bao lâu, xe ngựa đến, Phạm Nhị nhảy xuống xe, miệng lớn nôn mửa, cũng không để ý, dùng tay áo xoa xoa, cố nén choáng váng, chạy về phía trấn phủ ti cửa nha môn. Người đến dừng bước. Thủ vệ lệ A Phạm Nhị bận bịu dâng lên bằng chứng, quang ra, xin hỏi Bùi Thiếu Khanh, Bùi công tử nhưng tại? Có việc gấp tìm. Thủ vệ nhíu mày, tiếp nhận bằng đầu, quét mắt, nao nao, Tề Bình, ngươi là hắn người nào? Chúng ta là đồng hương, bằng hữu, hắn cho người ta bắt, cầu các ngươi mau cứu hắn. Phạm Nhị lo lắng. Thủ vệ biến sắc, bọn hắn đã nghe nói, trong nha môn tới yêu nghiệt người mới. Ngươi lại chờ một chút, ta đi thông cáo. Thủ vệ quay người, chạy nhập nha môn, 7 lần hoặc 8 lần rẽ, tìm tới Bùi Thiếu Khanh chỗ đường cầu. Đi đến một nửa, khi thấy mấy đạo nhân ảnh đi tới, hiển nhiên là vào đêm tán đáng giá. Bùi Thiếu Khanh đang cùng bên cạnh, xuyên bách hộ quan bảo mặt đen nam nhân nói cái gì, liền nhìn thấy thủ vệ vội vàng chạy tới. Chuyện gì bối rối? Dư Khánh nhíu mày, a hỏi. Hắn không nhìn được nhất thủ hạ tàn mạng. Thủ vệ hành lễ, bẩm đại nhân, tân tấn giáo úy Tề Bình bạn bè đến đây cầu viện hắn, lúc này đem tình huống thuật lại một phen. Dứt lời, Bùi Thiếu Khanh sửng sốt một chút, bật thốt lên, chẳng lẽ là tử phụ trả thù? Dư Khánh nhìn về phía hắn, hai mắt giết lạnh, chuyện gì xảy ra? Bùi Thiếu Khanh lúc này đem buổi chiều bản án, tử phụ gia đình cùng mọi dợ cấu kết nói một phen, cuối cùng căm giận nói, Tề Bình hôm nay vừa tới kinh đô, nơi nào sẽ liên quan đến vụ án gì, hẳn là trả thù không nghi ngờ gì. Dư Khánh cười, trong tươi cười mang theo rét căm căm ý vị, tốt, rất tốt, dám đụng đến ta trấn phủ ti người, có chút ý tứ. Đi, đi Thượng Nguyên huyện nha. Thân vương phủ. Người nào? Uy Vũ xa hoa ngoài cửa phủ, phòng thủ quân tốt nhìn về phía nơi xa chạy nhanh đến ngựa chạy chậm, nắm chặt bội đao. Dám ở thân vương phủ phụ cận phóng ngựa, cái này đã là sai lầm. Ngựa chạy chậm giảm tốc, quân tốt sửng sốt một chút, phát hiện cưỡi ngựa, đúng là gầy gò nho nhỏ thiếu nữ, không khỏi rất là ngạc nhiên. Đầu năm nay, cô gái tầm thường là không hiểu ngựa ngựa. Ta muốn gặp quận chúa. Tê Thu xuống ngựa, nhìn về phía các cổng, lấy lớn lao dũng khí nói rằng, nàng biết trong tòa thành thị này còn có hai người có thể cứu đại ca. Có thể trưởng công chúa ở trong hoàng cung, nàng vào không được, chỉ có thân vương phủ, ở vào nội thành khu, có thể chạm đến. Quận chúa há lại ngươi có thể gặp? Gác cổng giận dữ, liền muốn xua đuổi, nhưng lại nghĩ tới nhà mình quận chúa tính cách, bổ túc một câu, ngươi là nhà nào, nhưng có bãi tiếp. Tê Thu đang muốn mở miệng. Đồng nhiên, đối diện đường đi truyền đến tiếng ồn, một chiếc lộng lẫy xe ngựa chậm rãi lái tới, trung quanh có quân tốt bảo vệ. Cỗ xe dừng lại, một nữ nhân thanh âm ôn nhuận truyền ra, chuyện gì xảy ra? Tê Thu quay đầu, nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng lặp lại, ta muốn gặp quận chúa. Ngắn ngủi yên tĩnh, trong xe chuyến ra trong trẻo êm thai nhẹ đều. Tiếp theo, mặc màu hồng váy xòe, khuôn mặt tinh xảo an bình quận chúa nhô đầu ra, kinh ngạc nói, nhỏ câm điếc, các ngươi đến kinh đô? Tề Bình đâu? Bởi vì Tề Thu không vui nói chuyện, buồn bực không lên tiếng, an bình bảo nàng nhỏ câm điếc, anh ta bị nha môn bắt đi. Tề Thu thanh âm khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở. An Bình xinh đẹp mặt trầm xuống, nói rõ ràng. Tấu chương xong, chương 51, hắn là người tu hành, cầu truy đọc. Chương 51, hắn là người tu hành, cầu truy đọc. Chương 51, hắn là người tu hành, cầu truy đọc. Các vị sai ra, không cần thấy như thế gấp à, ta cũng sẽ không chạy. Trong màn đêm trên đường phố, Tề Bình bị một đám quan sai áp giải, đi một hồi, cười nói. cũng không có phim truyền hình bên trong loại kia nặng nề gông xiềng. Trên thực tế, loại đồ vật này chỉ có tình huống đặc biệt mới có thể phối trí. Giờ phút này, hắn chỉ là hai tay bị một đầu gân châu dây thừng trói chặt lại. Người dẫn đầu nhìn hắn một cái, "Luyện qua a, võ sư. Ta khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ đến tránh thoát chạy trốn, nơi này là quốc đô, cũng không phải nơi khác." "Đúng vậy a, đây là kinh đô, các ngươi liền dám như vậy, vô duyên vô cớ bắt người." Tề Bình nhẹ nhàng thở dài, không cùng mấy người kia đấu võ mồm, đều là tầng dưới chốt nha dịch, chấp hành thượng cấp mệnh lệnh công cụ người mà thôi. Về phần nhìn ra hắn võ sư thân phận, không ngoài ý muốn. Võ giả thể phách, lòng bàn tay kén, đi đường dáng đi đều khác với người thường. "Ta chỉ là muốn biết, đợi chút nữa sẽ tao ngộ cái gì?" Hắn nói rằng. Trong đội ngũ, cái kia quen mặt tuần kiểm do dự một chút, nói, "Chúng ta cũng không rõ ràng, nhận được mệnh lệnh, liền đem ngươi bắt giữ nhập đại lao." "Không thẩm vấn sao? Ta thật là phạm vào án?" Tề Bính hỏi. Tuần kiểm trầm mặc. Tề Bính đã hiểu, cái gọi là phạm án đương nhiên chỉ là lời cớ, giả dối không có thật, cho nên hắn cũng không cần ra tòa, huống chi đã là ban đêm. "Trả thù ta là từ phủ." Vị kia đại quản sự vẫn là từ phủ chủ gia. Hắn thăm dò hỏi thăm. Một gã quan sai cười nhạo, "Chút chuyện nhỏ này, chỗ nào cần phải cấp sự trung phân phó. Tất cả câm miệng, nhanh đến." Người dẫn đầu trách móc, cấm chỉ lại làm thảo luận. Bắt Tề Bình chính là Thượng Nguyên huyện nha, 300 năm trước, Lương quốc đóng đô lúc, tòa thành thị này quy mô chưa đủ lớn, chỉ hạ hạt Thượng Nguyên, Linh Giang hai huyện. Định đô sau, thành trì một quyết trương lại quyết trương, đem xung quanh khu vực sáp nhập, đến nay, hạ hạt huyện thành đã đạt 8 tòa. Mà Thượng Nguyên, Linh Giang lưỡng địa thì thuộc ngoại thành phạm vi. Dựa theo Tề Bình lý giải, chính là thủ đô phụ cận hai cái khu. Đến nha môn lúc, cũng không đi cửa chính, mà là từ cửa hông tiến vào, liền chi huyện mặt đều không có gặp, một đường áp giải đến nhà tù. Đi vào. Địa lao âm trầm kinh khủng, chờ đem Tề Bình nốt vào nhà giam sau, mấy tên quan sai trở về phục mệnh, chung quanh lại một chút an tĩnh. Trong dự đoán, các phạm nhân chửi rủa âm thanh ồn ào cũng không xuất hiện. Chỗ này khu vực lại chỉ có hắn một phạm nhân, trong phòng cũng là như thế. Phòng đơn. Tốt như vậy. Tề Bình nhíu mày, hắn có thể không cảm thấy kinh đô nhà tù dừng chân điều kiện sẽ như vậy cao, bên trong tất có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, mượn trong hành lang yếu ớt đèn đuốc, ở cạnh tường chiếu rơm ngồi xuống, bắt đầu suy tư. Xem ra, xuất thủ cũng không phải là từ cấp sự trùng, tỷ lệ lớn là tên quản sự kia, rất bình thường, ta loại tiểu nhân vật này, căn bản không có khả năng kinh động quá lớn, sách, một cái quản sự liền có thể ra lệnh cho chi huyện, có tài phiệt kia mùi. Vì cái gì tìm ta phiền thoái? Đơn thuần cho hả giận. Chưa hẳn, nếu là như vậy, trực tiếp tìm gia đình đem ta buộc đi, đánh một trận chẳng phải là tốt hơn, nốt phòng tối tính là gì? Cho nên, tỷ lệ lớn, vẫn là cùng mấy cái kia mọi rợ có quan hệ, là vì cho đối phương một cái công đạo, lại không dám làm tức giận trấn phụ ti, cho nên tìm tới ta. Tề Bình căn cứ đã có tin tức suy luận lấy. Thời gian một chút xíu trôi qua, đột nhiên, một tiếng ầm tiếng vang, đánh vỡ yên tĩnh. Nơi xa hành lang cửa mở ra, mấy đạo thân ảnh tràn vào. Tề Bình đứng dậy, nheo cặp mắt lại, trong bóng tối, mấy cái bóng người quen thuộc đi tới, đúng là kia mấy tên rất thương. Bọn hắn mặc sạch sẽ áo tù, không có xiềng xích, hiển nhiên cũng không tao ngộ ngược đãi, giờ phút này, trên mặt là tàn khốc cười. Tại phía sau bọn họ, là cai tù cùng mấy tên nha dịch. Đi vào. Nha dịch mở ra cửa nhà lao, đem mấy tên rất thương đưa vào, chợt cũng không quay đầu lại, cấp tốc đi xa. "Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt." Giết người rất thương cười đến rất thoải mái, xen vào việc của người khác thời điểm, muốn đến bây giờ không có. Tề Bình bị mấy người ngăn ở góc tường, mặt không biểu tình, rốt cuộc hiểu rõ mục đích của đối phương, là từ phủ đại quản gia làm, đem ta bắt tới, cho các ngươi cho hạ giận. Đây coi như là giao dịch nào đó. Khôi Lô cao lớn, bắp thịt quần quần mọi rợ lộ ra sơ mạch rằng, đầu óc quả nhiên thông minh như vậy đầu óc, làm hỏng, thật đúng là khá là đáng tiếc. Ngoài miệng nói tiếc hận, nhưng là hai mắt xích hồng, nụ cười tàn nhẫn bạo ngược. Bên cạnh, mấy tên mọi rợ cười ha ha, xương ngón tay rung động, từng bước một khép lại tới. Tề Bình đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn thấy bóng ma lan tràn mà đến, trên mặt không có kinh sợ, chỉ là có chút cổ quái, nhưng một màn này rơi vào trong mắt đối phương, càng giống là sợ choáng váng. "Đúng vậy à, một thiếu niên, cho dù học qua võ, nhưng hai tay bị trói, đối mặt giống nhau người mang vũ lực mấy tên mọi rợ, nơi nào sẽ có nửa điểm phần thắng?" Tất cả mọi người cho rằng như vậy. "Nhưng các ngươi không phải người tu hành à?" Tề Bình đột nhiên hỏi. Mấy cái mọi rợ sửng sốt một chút, đột nhiên sinh ra cực lớn bất an, "Ngươi cái gì ý ba?" Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Tề Bình lắc cổ tay, chân nguyên ra chỉ hạ, cứng cỏi như sắt gân châu dây thường đống nhiên càng nước. Một gã mọi rợ mắt lộ ra hoảng sợ, hai nhiên lui lại, người tu hành. Huyện nha địa lao ở phía sau, khoảng cách làm việc địa điểm tương đối xa. Giờ phút này, mặc dù đã tăng trị, nhưng trong nha môn vẫn có người trực ban, đèn đuốc tô điểm. Nội đường, Thượng Nguyên Chi huyện Trần Niên ngồi ngay ngắn đại ủy bên trong, tay nâng chén trà, nhấp một hớp, không biết tại suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, kia mấy tên nha dịch vào cửa, túi đầu, "Đại nhân, người đã áp vào địa lao." "Ân, không có xảy ra sự cố a?" Trần Niên hỏi. Mấy người lắc đầu. Buổi chiều cái kia tuần kiểm do dự một chút, cắn răng nói, "Đại nhân, thiếu niên kia xử trí như thế nào?" Trần Niên phủi hắn một cái, "Không cần ngươi quan tâm, từ phủ yêu cầu rất rõ ràng. Đem mấy cái kia mọi rợ đưa qua, giam chung một chỗ, về phần xảy ra cái gì, đều tính tại phạm nhân đầu đả bên trên. Chi huyện bên ngoài là thổ hoàng đế, nhưng tại kinh đô." "Ha ha, chính là cái rắm." Trần Niên tại quan trường chìm nổi 10 năm, sớm đã tinh thông vùng nổi kỹ xảo. Từ phủ đắc tội không nổi, có thể trấn phủ ti vạn nhất truy cứu tới, càng là muốn mạng sự tình. Cho nên, mọi rợ không thể thả, thiếu niên kia người bên ngoài bắt liền bắt, nhưng cẩn thận lý do, nha môn cũng sẽ không trực tiếp động thủ. Tuần Kiểm biến sắc, huyện chuyển nói, kia chấn phủ giáo úy như thật đến tra Trần Nghiên đem chén trà trùng điệp vừa để xuống, bất mãn nói, ngươi nhớ kỹ thân phận, chấn phủ ti làm sao nhớ kỹ một cái người bên ngoài như thế nào, về phần mấy cái kia mọi dợ, à, bản quan cũng không để ý chấn phủ ti đến tra, như đã tới, đem mấy cái kia mọi dợ chém, lượng kia tử phủ gian nô cũng không cách nào lại nói cái gì. Nhắc lên tử phủ, hắn cũng có chút tức giận. Chính mình tốt xấu là triều đình sắc phong đường đường chi huyện, lại bị một cái gian nô đến kêu đi hết, có mọi dợ tại khu quản hạt phạm án, cũng không dám bắt, còn muốn dựa vào chấn phủ ti cưỡng chế. Nói ra đều mất mặt. Không có chuyện của các ngươi, đi xuống đi. Trần Nghiên tâm tình bực bội, phất tay đuổi người. Ngay tại lúc này, đột nhiên, huyện nha tiền viện chuyển đến tiếng huyên náo. Đi xem một chút, người nào ồn ào. Trần Nghiên phân phó. Mấy tên nha dịch bận bịu hướng ra ngoài đuổi, có thể mới vừa đi một nửa, liền thấy một nhóm người xâm nhập trong viện, đèn đuốc hạ, lấy cẩm y đi, mang ngưng mũ, eo phối tú đông đao, đằng đằng sát khí, uy phong bát diện. Thượng Nguyên Chi huyện ở đâu? Dư Khánh lạnh giọng hỏi. Trần Nghiên trong tay chén trà rơi xuống, ba quẳng thành vô số phiến, cả người như giận điện bắn lên, trừng to mắt. Trấn phủ ti, sao lại tới đây? Cảm tạ thư hiếu, thượng quan Dịch Tuấn, lệnh khắc khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 52, không thể trêu người, cầu truy đọc, chương 52, không thể trêu người, cầu truy đọc, chương 52, không thể trêu người, cầu truy đọc, trấn phủ ti. Xem như kinh đô quan viên, Trần Nghiên đối cái này thành lập ngắn ngủi, lại khiến triều đình chư công nghe đến đã biến sắc cơ cấu có phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn biết, tại nắm giữ tòa kia chiếu ngục bên trong, giam giữ lấy vô số thân phận hiển hách quan viên. Những cái kia cầm ý đi, dường như cả triều văn võ trong cơn ác mộng lệ quỷ, mà thủ lĩnh Đô Nguyên Xuân càng bị người hưu tâm phụ lên thành ma đầu giống như giữ tợn hình tượng. Mà giờ khắc này, bọn này cầm ý đi tìm tới chính mình. Vừa rồi còn rất kiên cường Trần Nghiên trong nháy mắt mềm nhũn, chất lên khiêm tốn nụ cười, giữ bách hộ, ngọn gió nào đem các vị thổi tới, ngồi một chút, người tới à, lo pha trà. Không cần. Dư Khánh đạm mạc nói, Trần Chi huyện, ngươi có biết chúng ta vì sao mà đến? Trần Nghiên ra vẻ mở miệng, hạ quan không biết. Dư Khánh hừ lạnh, một tia chân nguyên ngập vào trong miệng, chấn Trần Nghiên tâm thần chập chờn, dám bắt ta người, cũng không dám thừa nhận. Trần Chi huyện, ta thật muốn biết, ai cho ngươi lá gan? Trần Nghiên lần này thật ngộng, bắt người của đối phương, chính mình lúc nào thời điểm làm qua, ta dám bắt chấn phủ thi người, nói cái gì cho cười? Trần Nghiên trong lòng cảm giác nặng nề, thận trọng nói, đại nhân, hạ quan tuyệt không từng làm qua việc này, nơi đây phải chăng có chút hiểu lầm? Giờ phút này, hắn thậm chí có chút hoài nghi, đối phương là cố ý vu oan, tìm chính mình soát nhiệm vụ. Chấn phủ ti mỗi tháng thật là có bắt người chỉ tiêu, hiểu lầm gì đó? Người chính là các ngươi bắt, ta tận mắt nhìn thấy. Đông nhiên, cẩm y đi ở bên trong, Phạm Nhị nhảy ra ngoài, lòng đầy căm phẫn, chỉ vào kia mấy tên chưa kịp rút đi quan sai, chính là bọn hắn. Tại khách sạn bắt đi Tề Bình. Cái gì? Tề Bình? Trần Nghiên sửng sốt, không nhớ tới là ai, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn biến đổi lớn, là cái kia người bên ngoài. Hắn không dám tin, cái kia người bên ngoài, như thế nào cùng chấn phủ ti có quan hệ? Không, là có liên quan. Hắn nhớ tới thuộc hạ báo cáo bên trong, từng đề cập khách sạn vụ án, có một gã chấn phủ giáo úy ra mặt, hẳn là chính là người này đồng liêu. Có thể, nếu là như vậy, đối phương vì sao không cho thấy thân phận? Giờ phút này, vô số nghi vấn lấp nhập trong đầu của hắn, mà kia mấy tên công cụ người nha dịch, càng là tâm thần run mạnh, sắc mặt trắng bệnh. Dẫn đầu bản năng nói, không có khả năng, cái kia Tể Bình hôm nay mới vào kinh thành đều, như thế nào điểm này, hắn tại khách sạn xác nhận qua. Cẩm Ý đi trong đội ngũ, Bùi Thiếu Khanh mở miệng, Tể Bình hôm nay đến kinh đô, chính là tham gia chấn phủ ti khảo hạch, lúc chạm vào tối, liền đã nhập trước, việc này nha môn mọi người đều biết. Dừng một chút, hắn bổ túc một câu, ta lúc ấy sở dĩ ở đây, chính là đi nên hắn. Ân, nói như vậy, không nghi ngờ gì càng phù hợp lẽ thường. Quả nhiên, lời này nói ra, bọn nha dịch không nói thêm gì nữa, chỉ cảm thấy hàn khí nhảy lên thăng, cái kia Tuần Kiểm càng là lộ ra giật mình thân sắc. Không ngoài ý muốn, ngược lại cho rằng như thế mới bình thường. Mà Trần Nghiên một trái tim thì hoàn toàn chầm xuống, cảm giác không thể tưởng tượng đồng thời, dưới đáy lòng đem tử phụ quản sự mắng tổ tông 18 đời. Không có điều tra rõ ràng liền để ta bắt người, dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Dư Khánh Lệ a, Trần Nghiên, ngươi có lời gì nói? Trần Nghiên tâm tư thay đổi thật nhanh, vô đuổi, tức giận nói, hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm. Là kia tử phủ người tới, cáo trạng thiếu niên kia, bản quan nhất thời không tra, tin đối phương, lúc này mới theo luật, mệnh nha dịch trước đi mời người, phối hợp điều tra, đại nhân, việc này. Hạ quan cũng không biết rõ tình hình a. Dư Khánh biểu lộ lãnh đạm, đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên, nha môn ngoài viện lại phủ cổ náo động. Đám người cùng nhau nhìn lại, sau một khắc, nhóm lớn bội đao hộ vệ xung vào, phân loại hai bên, chợt hai đạo nữ tử thân ảnh một trước một sau, cấp tốc chạy đến. Cầm đầu rõ ràng là một bộ hồng nhạt váy xòe, hoa mỹ xinh đẹp, sân quần áo chủ nhân xinh xắn lanh lợi. Da thịt trắng hồng, khuôn mặt tinh xảo an bình quận chúa hung hăng vào sân, hoạt bát động nhân con ngươi quét hạ trong đỉnh đám người, có chút nhíu mày, giơ lên cằm, "Ư à, người còn không ít đi." "Quận chúa?" Trần Nghiên cả kinh thất sắc, không biết vị này sao lại tới đây. Dư Khánh ánh mắt khẽ nhúc nhích, thoáng nhìn đi theo an bình sau lưng, không đáng chú ý nông thôn nha đầu, đoán được một hai, cảm thấy kinh ngạc. Mà Bùi Thiếu Khanh chờ cầm y liễu, lại giống nhau mê hoặc. "Đường đường quận chúa, như thế nào đêm khuya đến thăm thượng nguyên huyện nhà? Người chính là chi huyện?" An bình quận chúa không nhận ra Trần Nghiên, nhưng nhận biết quan bảo, ở trên cao nhìn xuống nói, "Thật to gan, ngay cả ta thân vương phụ khách nhân cũng dám bắt, bản quận chúa ngược muốn nghe xem, Tề Bình là phạm vào vụ án gì?" "Tề Bình?" nàng cũng là tìm đến Tề Bình. Giờ phút này, chúng cẩm y liễu mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo, nghĩ đến theo như đồn đại, Tề Bình chính là trưởng công chúa tiến cử, mà An Bình của chúa cùng trưởng công chúa quan hệ rất gần, biết Tề Bình, ngược cũng bình thường. Chỉ là, biết được là một chuyện, sẽ vì thật sâu hôm qua này, là một chuyện khác. Cái này Tề Bình đến tột cùng như thế nào đến hai vị quý nhân như thế ưu ái? Có cẩm y liễu thấp giọng cảm khái, trong môi vẫn không có cách giải. Kết thúc, trấn phủ ti người tới, thân vương phủ cũng tới người. Trần Nghiên chỉ cảm thấy trời sập, nếu là trước một khắc, còn hoài nghi, trấn phủ ti có lẽ là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thậm chí, có một chút chất vấn, Bùi Thiếu Khanh lời nói. Nhưng khi quận chúa giá lâm, hương sư vẫn tội, chỗ nào vẫn không rõ, kia chưa từng gặp mặt người bên ngoài mới là có đại bối cảnh. Mồ hôi lạnh thấm ra, phía sau lưng trong nháy mắt ướt nhẹp. Trần Nghiên hô to hiểu lầm, đem vừa rồi bộ kia lý do thoái thác, lại rời đi ra. Nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc đột biến, gấp giọng nói, quận chúa, dư đại nhân mời ở đây ngồi tạm, hạ quan lập tức liền đem đủ giáo úy tiếp đến. Song Phương thấy thế, không làm ngăn cản. Trần Nghiên cưỡng chế sợ hãi, vọt ra biệt lạc, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hướng địa lao phi nước đại. Hắn chưa quên, cho Tề Bình an bài chiêu đãi. Nếu là đối phương bị mấy cái kia mọi dợ đánh ra tốt xấu, thậm chí Trần Nghiên toàn thân rét run, không còn dám muốn, chỉ chờ đợi cai tù động thủ chậm một chút. Không bao lâu, hắn đến nhà giam, chưa tiến xa, liền lớn tiếng hô quát lên. Trong phòng giam, trực ban nha dịch nghe tiếng đi ra, nhìn thấy huyện tôn vô cùng lo lắng chạy đến, đều là sững sờ. Thiếu niên kia vừa đưa tới kia phạm nhân tại cái nào, tình cảnh như thế nào? Trần Nghiên đặt câu hỏi. Cai tù giật mình thần, coi là huyện tôn đến căng dặn, tranh công nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân đã chiếu phân phó của ngài, đem người kia phạm cùng mọi dợ nhốt tại một chỗ, chắc hẳn giờ phút này chơi đang vui. Kết thúc, Trần Nghiên mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy ngã vào vực sâu. Đại nhân, đại nhân. Cai tù nghi hoặc, nhẹ giọng kêu gọi. Một giây sau, liền thấy nhã nhặn bộ dáng Trần Chi Huyện, cái chán đông nhiên gân xanh nảy lên, không biết chỗ nào sinh ra cự lực, xoay tròn cánh tay, một bàn tay rút đi, hỗn đản, ngươi hại chết ta rồi. A, Cai tù kêu thảm một tiếng, miệng phun máu, nước mắt chảy ra, ngã xuống đất, hoàn toàn choáng váng, còn không mang ta tới. Trần Nghiên hướng còn lại mấy người gào thét, là đám người xông vào địa lao đường hành lang, đến nặng nề cửa gỗ, môn này là đặc chất, kèm theo cách âm, trừ phi tới gần, nếu không nghe không được nội bộ thanh âm. Cách lang lang, xiềng xích bị giật ra, một đoàn người phương mở ra cửa nhà lao, liền nghe được kêu thê lương thảm thiết, Trần Nghiên gầm thét, tất cả dừng tay. Hắn mong muốn trách móc, khiến mọi dợ không còn thi bạo. Về phần về sau như thế nào bàn giao, chỉ có thể cầu nguyện người còn sống. Nhưng khi một đoàn người đi vào nhà tù bên ngoài, hướng hàng rào nội bộ nhìn lại lúc, tất cả mọi người đều đứng thẳng bất động nguyên địa, trừng to mắt, khó có thể tin. Chỉ thấy phòng giam bên trong máu tươi pha tạp, mấy cái man nhân đại hán đều nằm xuống đất, máu thịt bé bét, giẫm tại mấy thân thể người bên trên. Tề Bình chuyển động cổ tay, ngẩng đầu, ánh mắt theo hàng rào nhìn về phía Trần Nghiên, cao mày nói, có việc. Tấu chương xong, chương 53, người làm chứng, cầu truy đọc, chương 53, người làm chứng, cầu truy đọc, chương 53, người làm chứng, cầu truy đọc, có việc. Nhuốm máu trong địa lao, không khí tràn ngập hôi chua vị, giờ phút này lại an tĩnh đáng sợ, chỉ có kia chưa hôn mê mọi dợ rên thống khổ. Về phần Tề Bình, một chân đạp đất, một cước nâng lên, giẫm ở đằng kia người ngực, trên thân không có nửa điểm vết thương, chỉ có nếp vốn. Không có, không có việc gì. Trần Nghiên bị một màn này sợ ngây người, vô ý thức đáp lời. Nói xong, thấy Tề Bình xoay quay đầu, Huy Quyền liền phải tiếp tục mở cung, phương giật cả mình, đưa tay ngăn cản, đủ giáo úy cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, là chính mình ngu xuẩn. Trấn phủ giáo úy cơ hồ đều là người tu hành, như thế nào đánh không lại mấy người bình thường. Cho dù mọi dợ cao lớn bằng mỡ, cũng có vũ lực, nhưng tu hành, vốn là phàm nhân khó mà vượt qua lại trời. Buồn cười, chính mình lại vẫn lo lắng Tề Bình bị đánh chết. Nếu là bình thường thời điểm, hắn sẽ không quên rơi, có thể dư khánh cùng An Bình tuần tự đến, hắn tâm thần chấn động, mới quên cái này gốc dạng. Người là Chi Huyện. Tề Bình nghe tiếng, cũng không lại đánh, ánh mắt nhìn về phía Trần Nghiên quan bảo, lộ ra vẻ tươi cười, mấy người kia muốn giết ta, rơi vào đường cùng, đành phải phản kích, Chi Huyện đại nhân cảm thấy không ổn. Đối phương gọi mình giáo úy giải thích rõ, trấn phủ ti đã tới người. Không, là. Không, Trần Nghiên nói năng lộn xộn, bận điệu khoát tay, đúng là cá lăng, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Đủ giáo úy đánh thật hay. Nói, hắn nhìn về phía sau lưng nha dịch, nổi giận nói, còn không đem đủ giáo úy ra đón. Nha tú nha dịch còn chưa hoàn hồn, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Bản năng ứng thanh, cũng biết mở ra cửa nhà lao. Tề Bình lại là bình chân như vậy, chậm chậm tại chiếu rơm ngồi xuống, chi huyện lớn người ta chê cười, ta liên quan đến bản án, bắt giữ ở đây, chỗ nào có thể tùy tiện ra vào, chẳng phải là xem luật pháp là không có gì. Dừng một chút, cô ý nói, a, không phải là muốn lên công đường thẩm vấn. Trần Nghiên sắc khóc, thấy thế dậm chân vào cửa, không người tươi cười, đủ giáo úy chớ có nói đùa, việc này hoàn toàn là hiểu lầm một trận, chính là kia từ phủ quản sự vu cáo, mới Tề Bình ngồi góc tường, không mặn không nhạt nói, thượng nguyên nha môn theo luật pháp làm việc, ta thân làm trấn phủ giáo úy, nên phối hợp. Hắn không đi. Trần Nghiên trước mắt biến thành màu đen. Đông nhiên quay đầu, mệnh nha dịch rời đi, lúc này mới vẩy lên quan bảo, cũng ngồi trên mặt đất, đông nhiên cắn răng một cái, nhẹ nhàng đánh chính mình một bàn tay, nói, đủ giáo úy, ngài nhìn Tề Bình có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự nhủ không hổ là quan trưởng kẻ ra đời, coi được giãn được. Bất quá, về phần đi. Bùi Thiếu Khanh có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Trần Nghiên thấy thế, lại là dừng lại chịu nhận lỗi, cuối cùng khổ khuyên đủ, ta biết giáo úy trong lòng tức giận, nhưng bây giờ An Bình quận chúa cùng Dư Bách hộ đều tại bên ngoài chờ lấy, tổng không tốt chờ một chút, ngươi nói ai tới? Tề Bình sửng sốt. An Bình quận chúa? Cô nương này thế nào tới? Ta chỉ cần Phạm Nhị đi tìm Bùi Thiếu Khanh. Còn có, Dư Bách hộ. Là cái nào? Tại vẫn là Dư. Tề Bình trong đầu hiện hiện một cái mặt đen, trong lòng tự đủ không thể nào. Hắn cũng không biết rõ, Dư Khánh tại kinh đô nơi nào nhậm chức. Lần này, hắn cũng ngồi không yên, mượn bậc thang đi xuống, thản nhiên đứng dậy, đi ra nhà giam lúc, bước chân dừng lại, nhìn về phía máu thịt bè bét mọi dợ, mấy người này trần niên ngỗ ngực, mặc cho giáo úy xử lý. Tính toán, đi ra ngoài trước. Tề Bình trong lòng tự đủ, đám người này cơ bản tàn phế, cũng không đội mà giải quyết. Một đoàn người ra nhà giam, trần niên một đường cười làm lành, rất nhanh trở lại về nha môn biệt lạc. Trấn phủ ti cùng thân vương phủ người đều còn tại chờ. Tề Bình thấy thế, chỉnh lý quần áo, bước nhanh đi nhanh, một cái lẩm bẩm trúng hạt giữa bầy gà An Bình, hô to, ti trước gặp qua của chúa. Xoát. Tương đạo ánh mắt quan tới, Tề thủ cùng Phạm Nhị trước hết nhất nên đón, thấy Tề Bình hoàn hảo vô khuyết, không có có thụ thường, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt lộ ra nụ cười, ngươi không sao chứ? Có thể có chuyện gì? Tề Bình chớp mắt, xông Phạm Nhị gật đầu, lại nhìn về phía Tề thủ, có chút bất đắc dĩ, quận chúa ngươi tìm đến. Ân. Tề thủ cúi đầu xuống, mỗi vo ve giống như ứng tiếng, một bộ phạm sai lầm thái độ. Tề Bình nhường nàng tại trong khách sạn chờ, nàng tự tác chủ trường, nhìn thấy chúng cầm ý lìa lúc, nàng liền đã minh bạch, Tề Bình đã sớm chuẩn bị. Ngươi a? Tề Bình dở khóc dở cười, vuốt vuốt muội tử tóc, chỗ nào nhẫn tâm trách cứ? Tề Bình, ngươi đã đến kinh đô, sao không nói cho bản quận chúa? Hoạt bát âm thanh trong trẻo truyền đến, ra vẻ giận dữ. Tề Bình quả quyết mở liếm, là ti trước sai, mời quận chúa trách phạt. Da thịt tuyết trắng, gương mặt tinh xảo An Bình tùy tiện đi tới, nghe vậy khanh khách cười không ngừng, trong lòng liền rất dễ chịu, xách bờ eo thon, biết liền tốt, bản quận chúa đi ra ngoài trước, đợi lát nữa ngươi đến lãnh phạt. Tuân mệnh. An Bình dẫn thân vương phủ hộ vệ rời đi. Tề Bình lúc này mới nhìn về phía chúng cầm ý lìa, nói đúng ra là cầm đầu Dư Khánh, thở sâu, ngựa khí phức tạp, đại nhân thế nào tại cái này? Lời này một câu hai ý nghĩa, một cái nói là Dư Khánh thế nào tự mình tới, hai thì là hỏi cái này vị tuần phủ đội trưởng bảo vệ thế nào cũng tại chân phủ ti. Dư Khánh mặt đen nổi lên hiện vẻ tươi cười, chỉ cho phép ngươi đến, không cho phép bạn còn đến. Lợi hại a lão Dư, dùng hai ý nghĩa về hai ý nghĩa, không nghĩ tới ngươi hắc hán tử lại còn sẽ đánh phá miệng. Tề Bình trong lòng giơ ngón tay cái lên. Nơi này đến Minh Chỉ Thượng Nguyên huyện nhà, ám chỉ trấn phủ thi. Ngươi bị điểm tại Dư Bách hộ thủ hạ, ta cũng là. Bùi Thiếu Khanh đi tới, thấp giọng nói. Lúc này thành thật đồng liêu, không những tại một cái nha môn, còn tại một cái trong bộ môn. Chỉ có thể nói, sát thực hữu duyên. Cảm ơn. Tề Bình kinh ngạc, tiếp theo thấp giọng nói. Nhỏ sữa chó cười thật ngọt ngào. Ai nha, ta liền nói là hiểu lầm đi. Trần Miên nụ cười mặt mũi tràn đầy đi tới, đủ giáo úy thật tốt, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tề Bình giống như cười mà không phải cười, đem ta cùng mấy cái man nhân giam chung một chỗ. Sắc thực không có việc gì. Dư Khánh ánh mắt phát lạnh. Trần Niên trong lòng ai thán, cắn răng, nói rằng, Dư đại nhân, việc này sắc thực hệ tử phủ quản sự vu cáo, hạ quan cái này liền sai người cầm nã, chắc chắn cho các vị một cái công đạo. Hắn biết, một kiếp này khả năng tránh không xong, nhưng hắn chỉ có thể cắn chết, đem nổi đều ném cho từ ra. Không cần Dư Khánh lạnh lùng nói, bản quan đã sai người tiến về tử phủ xét người, dám can đảm vu cáo chấn phủ giáo úy, à, có Trần đại nhân ra mặt làm chứng, chứng cứ phạm tội vô cùng sắc thực, theo luật xử lý. Chắc hẳn, chính là từ cấp sự trung cũng không thể nói gì hơn. Trần Niên cười lớn, bản quan nguyện làm nhân chứng. Trong lòng ai thán, Dư Khánh cho hắn hai lựa chọn, hoặc là làm nhân chứng, đắc tội tử phủ, định bị vu cáo tội, hắn vác thiếu giám sát chi trách, hoặc là thay tử phủ đánh nghiệm trợ, cắn chết Tề Bình liên quan đến bản án, cái này tại pháp lý bên trên có thao tác không gian, có thể một cái giá lớn là đắc tội trấn phủ thi. Hắn không có lựa chọn nào khác. Đại nhân chờ một chút, hạ quan cái này liền đi viết xuống lời chứng. Trần Niên thở dài, trong chiều đường đi. Thấy Tề Bình nhíu mày, Bùi Thiếu Khanh giải thích nói, kia quản sự thay từ phụ trưởng quản tất cả chuyện làm ăn, lại liên quan đến quyền quý không chỉ một nhà, nếu không có chứng cứ xác thực, từ phụ chắc chắn bảo đảm chết hắn. Chúng ta nếu là chết nắm lấy Trần Niên, đem hắn ép, hoàn toàn đảo hướng từ phụ, sẽ có chút phiền phức. Câu nói này lượng tin tức rất lớn, trong đó liên quan đến song phương giao dịch. Tề Bình ngược không quan tâm, hắn lúc đầu cũng không chịu thiệt, Trần Niên mặc dù ghê tởm, nhưng cũng chỉ là công cụ người, ở trước mặt tự tát, chịu nhận lỗi, dáng vẻ rất thấp. So sánh dưới, hắn càng muốn cho hơn cái kia từ phụ đại quản sự trả giá đắt. Đúng rồi, như vậy, công trạng còn gì nữa không? Tề Bình đột nhiên hỏi. Công trạng? Bùi Thiếu Khanh sửng sốt một chút, mới phản ứng được, cười nói, yên tâm đi, từ phủ đại quản sự trong tay khẳng định có một đống nhận không ra người tư liệu, đem hắn bắt, ném vào chiếu ngục, tùy tiện nảy ra mấy đầu, tháng sau nhiệm vụ đánh giá đều không lo. Chúng cầm ý lìa nhau nhau gật đầu, ánh mắt tỏa sáng. Công trạng tốt, bọn hắn cũng có tiền thưởng. Đêm nay cái này một đợt, Tề Bình không những tự cứu thành công, càng thêm toàn bộ bộ môn mỏ một sóng lớn chỗ tốt, song phương đều cảm thấy rất hài lòng. Lúc này, Trần Nhiên viết xong lời chứng, giao cho Dư Khánh. Chúng cầm ý đi còn có chút sự tình muốn thu đôi, liền nhường Tề Bình ba người về trước. Tề Bình cũng không chối từ, mang theo tiểu bội cùng đại hiếu tử đi ra ngoài. Bên ngoài, tiểu quận chúa vẫn chờ hắn đâu. Cảm tạ thư hiếu, thượng quan Dịch Tuấn, thất nguyệt nhạc cửu 666 khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 54, An Bình, đạo này đề, quá khó khăn, cầu truy đọc, chương 54, An Bình, đạo này đề, quá khó khăn, cầu truy đọc, chương 54, An Bình, đạo này đề, quá khó khăn, cầu truy đọc, T. Tề Bình đi ra nha một lúc, quả nhiên thấy thân vương phủ xe ngựa đình chỉ tại bên ngoài, vội ôm quyền chắp tay, quân chúa, ti trước tới. Lời nói này lấy có điểm lạ. Phu cận nói chuyện. Trong xe ngựa truyền xuất ra thanh âm, giòn tan. Thị vệ cho đi, Tề Bình đi vào bên cạnh xe, chỉ thấy màn cửa nhấc lên, lộ ra An Bình tinh xảo mặt mày. Ánh lửa làm nổi bật hạ, da thịt lộ ra ấm đỏ, không có một chút tì vết, mặc hoa mỹ váy xòe, có chút bút bê cảm giác. Nếu như nói, tại Hà Yến lúc còn có chút ai hùng khí, giờ phút này lại chỉ còn lại kiểu mị. Giờ phút này, An Bình đang cười mỉm nhìn xem hắn, bản quận chúa nghe trấn phủ ti người nói, ngươi hôm nay qua khảo hạch, dường như còn không tầm thường. Tề Bình rủ xuống ánh mắt, là trong lúc đó có chút khó khăn chắc trở. Nói nghe một chút. An Bình thúc giục, gặp hắn muốn mở miệng, đông tắc ngang, vừa đi vừa nói, trước đưa các ngươi về khách sạn. Tốt như vậy. Tề Bình ngoài ý muốn, làm bộ muốn lên xe ngựa, dọa An Bình nhảy một cái, ngươi làm gì? Lên xe a, quận chúa không phải nói muốn đưa ti trước vào đường. Tề Bình ra vẻ nghi hoặc. An Bình sáng giọng, ngươi đi theo đi bộ, coi như trừng phạt. Ta liền biết, Tề Bình giả ra đáng thương bộ dáng, gật đầu nói phải. An Bình tính cách cùng trưởng công chúa khác lạ, phải dùng khác biệt kỹ xảo ở chung. Bánh xe cuồn cuộn, tốc độ lại cũng không nhanh, Tề Bình nhanh đi mấy bước, liền có thể sánh vai cùng, tại An Bình mệnh lệnh dưới, cho nàng giảng khảo hạch trải qua. An Bình tựa ở toa xe bên cạnh, nghe đến mê mẩn, nghe được Hồng Thiên Hộ hiểu lầm Tề Bình, chơi văn chữ trò chơi lúc, lòng đầy căm phẫn. Nghe được Tề Bình mát điểm phá cục, Hồng Lư chờ cẩm ý liền nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mày hớn hở. Dường như hoàn toàn thay vào cố sự bên trong. Nghe xong đoạn này, còn không vừa lòng, lại hỏi Tề Bình bị bắt nguyên do, tiếp theo dẫn xuất khách sạn án giết người. Tề Bình lại giảng thuật một phen, sự kiện vốn là khúc chiết, hắn lại nghệ thuật gia công một chút, nghe được An Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng không thôi. Chờ đến khách sạn, cố sự vừa vặn kể xong, nàng còn chưa đã ngứa, nhưng cũng biết giờ đã muộn, liếc mắt khách sạn chưa bài, cười nói, ngươi ở cái này à, ta có thể nhớ kỹ, có rảnh tìm ngươi chơi. À cái này, mấy ngày nữa sẽ đổi chỗ ở. Tề Bình có xử. Ta mặc kệ, phản đang muốn tìm ngươi ta liền đến hỏi. Nữ bá tổng giọng điệu. Tề Bình thở dài, được thôi, đến lúc đó cùng trưởng quỹ nói rằng. Đương nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, nói, ti chức gần đây suy nghĩ ra tiểu vật kiện, không biết điện hạ phải chăng cảm thấy hứng thú. Thứ gì? Lấy ra ta nhìn. An Bình đôi mắt sáng lên. Lần trước cờ cá ngựa, đoạn này thời gian đã từ tay của nàng, tại kinh vòng quyền quý bên trong khuyết tán ra đến, chịu đủ khen ngợi, nàng cũng đi theo phong quan một thanh. Chờ một chút. Tề Bình bay người tiến khách sạn, không bao lâu trở về, trong tay có thêm một cái cổ quái, từ xếp gỗ ghép thành thập tự vật, vật này tên là lô ban khóa, là như thế khảo giáo trí lực đồ chơi, tháo dỡ coi như đơn giản, nhưng chắp vá trở lại như cũng lại muốn phí chút tâm tư. Đúng vậy, lô ban khóa. Đây là hắn đi đường trong lúc đó nhàm chán làm, thế giới này chưa xuất hiện loại này đồ chơi. Làm hai cái, một cái cho Tề thủ chơi, dư kế tiếp dứt khoát cho An Bình tốt. Vị quận chúa này yêu thích thú vị vật, coi như làm thành nàng tối nay tới viện binh báo đáp. Khảo giáo trí lực. An Bình tiếp nhận, thưởng thức xuống, tự tin nói, cái này ta có thể. Ha ha, phật lạc biệt lập sớm như vậy a. Tề Bình cười không nói, cùng tiễn xe ngựa rời đi, quay người lại chào hỏi muội tử cùng đại hiếu tử, trở về phòng. Vào kinh thành đều ngày đầu tiên, thật là mẹ nó đặc sắc. Trong xe ngựa, An Bình tựa ở mềm mại trên nệm lót, vượn nhờ đỉnh đầu pháp khí đèn chiếu sáng qua mang, chăm chú đụng lên cấu tạo tinh xảo lô ban khóa. Qua không lâu, cùng cụt một tiếng, thành công mở ra, tán thành rất nhiều khối gỗ. Liền cái này, khảo giáo trí lực. An Bình cười, chợt cảm thấy không gì hơn cái này. Ân, bước kế tiếp là đem nó trở lại như cũ. Nội thành, trấn phủ ti nha môn, đèn đuốc sáng trưng. Sau nha về sau, có khác một tòa độc lập kiến trúc màu xám, tên là chiếu ngục. Giờ phút này, tòa này khiến cả triều văn võ táng đảm địa lao chỗ sâu, truyền ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mạc Tiểu cùng dọc theo rộng lớn, âm trầm hành lang chạy chậm chậm, hai bên cố định tại trên vách tường u hỏa chập chờn, chiếu rọi cái bóng của hắn giống như nhắm người mà phệ ác ủy. Ba, ba, ba. À, quát âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, giống như nơi đây giới vực vĩnh hằng bất biến âm phủ, chiếu ngục quanh năm không thấy dương quang, sinh hoạt ở nơi này, khái niệm thời gian cũng biết mơ hồ. Thiên hộ đại nhân. Làm Mạc Tiểu cùng đi vào một chỗ nhà tù bên ngoài, canh giữ tại này Cẩm Y Liễu đội vàng đứng dậy. Hắn vẫn là không phối hợp. Mạc Tiểu cùng hỏi. Cẩm Y Liễu gật đầu, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đoạn hắn nước lương thực, nếm thử đe dọa, nhưng đối phương có chỗ dựa, không lo ngại gì, nếu là không tra tấn, chỉ sợ Mạc Tiểu cùng cắt ngang hắn, mở cửa. Cẩm Y Liễu móc ra chìa khóa, vặn ra sau lưng cửa sắt, bên trong đúng là một tòa không ánh sáng hẹp mật thất nhỏ, một gã dáng người gầy gò, giữ lại hai bước đi tiểu hồ tử nam nhân núp ở góc tường. Nghe được tiếng vang, ngây ngô đứng dậy, đưa tay ngăn trở bên ngoài ánh lửa. Vương Hiển, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta, không nên ép ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận đi vào coi đời này. Mạc Tiểu cùng bình tĩnh nói. Tên là Vương Hiển phạm nhân đấy mắt đầu tiên là bộc lộ sợ hãi, chợt lại ép xuống, cười lạnh nói, người bên ngoài sợ ngươi Mạc Tiểu cùng, ta lại không sợ, các ngươi không có chứng cứ liền đem ta giam giữ, theo đại lương luật, nhiều nhất 3 ngày, tất yếu thả ta rời đi. Hoặc là, ngươi Mạc Thiên Hộ muốn tra tấn. Ha ha, ta phải nhắc nhở ngươi, ta là tử tước, đằng sau ta có đông đảo hân quý, ngươi nếu dám vô duyên vô cớ đối hân quý dùng hình, chính là chủ tử của ngươi cũng gánh không được. Ầm. Cửa sắt khép lại, đối phương chửi rủa bị ngăn cản. Mạc Tiểu cùng mặt trầm như nước, bên cạnh Cẩm Y đi thử dò xét nói, đại nhân, muốn hay không dùng nước hình? Cũng không phải là tất cả cực hình đều sẽ lưu lại vết thương. Lại nói, Mạc Tiểu cùng lắc đầu, cất bước rời đi, tâm tình rất không thoải mái, đối phương tình huống đặc thù, dùng hình ý nghĩa không lớn, hoặc là nói, là sau cùng thủ đoạn. Điều này làm hắn cũng là đau đầu vô cùng. Nghĩ đến việc này, hắn xuôi theo hành lang trở về, đột nhiên, nhìn thấy có cẩm y áp lấy một người tiến đến. Người mới? Nhà ai? Hắn hỏi. Kia cẩm y thì nói, bẩm đại nhân, cấp sự trung tử sĩ thăng trong phủ đại quản sự. Mạc Tiểu Cung sửng sốt một chút, hỏi rõ ngọn nguồn, khi biết được đối phương vu cáo Tề Bình, phản bị tóm, không khỏi cười ra tiếng, có chút ý tứ. Túi đầu liếc mắt tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hai chân sủi lơ đại quản sự, khoe miệng nụ cười mở rộng, giao cho ta à, vừa hảo tâm tình cung thuận, thiếu người tháo lửa. Mấy tên cẩm y liền lập tức buộc lộ thương hại thần sắc. Từ phủ đại quản sự mặt không có chút máu, hoảng sợ muôn dạng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, sáng sớm, thân vương phủ bên trong, làm tiếp thân thị nữ gõ mở quận chúa cửa phòng, nhìn thấy con vịt ngồi ở trên giường, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, thần sắc tiểu thụy an bình lúc, giật nảy mình, tiểu thư, ngài đây là thế nào? Một đêm chưa ngủ an bình mờ mịt nhìn qua, trước người là hủy đi thành linh kiện lô ban khóa, muốn nói lại thôi, đồng nhiên, vẻ mặt cầu xin, quá khó khăn, đạo này để. Quá khó khăn, tấu chương xong, chương 55, chiếu ngục, cầu truy đọc, chương 55, chiếu ngục, cầu truy đọc, chương 55, chiếu ngục, cầu truy đọc, Tề Bình là giờ thìn tỉnh lại. Theo lý thuyết, mới đến một chỗ địa điểm, thường thường rất khó ngủ được an ổn. Nhưng có lẽ là hôm qua kinh nghiệm quá nhiều chuyện, hắn rời giường lúc, trời đã sáng choang. Mặc quần áo, đẩy cửa, vừa vặn có khách sạn hỏa kế chạy qua, lộ ra nụ cười, dẫn Tề Bình đi rửa mặt, ăn cơm. Khách sạn là không chịu trách nhiệm khách nhân ba bữa cơm, có thể ân nhân ngoại trừ. Tề Bình đến gần khách sạn hậu biển lúc, liền thấy trong nhà ăn, Tề Thủ cùng Phạm Nhị đã ngồi xuống. Trên bàn nóng hổi bữa sáng, không thấy được trưởng quỹ cùng đoá phụ nhân, nói chung đang bận đông ra hậu sự. Các ngươi còn không có ăn. Tề Bình đại mã kim đao, thản nhiên ngồi xuống. Tề Thủ lắc đầu, Phạm Nhị vội vã không nhịn nổi cầm bốc lên một cái bánh tiêu, hướng miệng bên trong nhét, mập mờ cáo trạng, nàng nói muốn chờ ngươi. Ta nói ta ăn trước được, còn không làm thiếu nữ chừng hắn, đại hiếu tử trong nháy mắt sợ thành bánh bao, ngậm miệng. Tề Bình mỉm cười, bưng lên cháo làm nửa bát, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, vừa ăn vừa nói chuyện nói, kế tiếp có tính toán gì? Phạm Nhị nuốt vào đồ ăn, tràn đầy phấn khởi, tìm ở a, tuy nói khách sạn cũng không tệ, nhưng dù sao không tiện, ta hôm qua cùng trưởng quý nói, hắn hỗ trợ liên hệ môi giới đi, hắc, ngươi đoán làm gì, sáng nay bên trên liền đáp lời, tìm được. Tề Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại kinh đô mở khách sạn, tam giáo cửu lưu, khẳng định quen thuộc. Có trưởng quý hỗ trợ, ba người tiết kiệm rất nhiều phiền toái, nếu không, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, khó tránh khỏi bị hố. Hắn lại hỏi hạ tình huống cụ thể. Phạm Nhị nói, môi giới đi để cử mấy cái thích hợp phòng nguyên, chỉ là cũng còn không thấy. Trái phải vô sự, ba người ăn xong điểm tâm, tại hỏa kế dẫn đầu hạ, bắt đầu nhìn phòng hành trình. Kinh đô cư, rất khó. Lời này thể giá hàng hiện tại bên trên, theo hôm qua Tề Bình đón xe phí tổn liền có thể thấy được lốn đốn. Phạm Nhị muốn làm ăn, liền muốn lấy thuê một bộ thương ở một thể tòa nhà. Phá lệ phí tâm tư. Phạm lao ra cho nhi tử tài chính khởi động không tính thiếu, nhưng dù sao chỉ là địa phương nhỏ phú hộ, toàn bộ thân gia nhét vào kinh đô, đều nện không ra bằng nước. Suy nghĩ thêm tới lo liệu buôn bán tốn hao, càng phải tính toán tỉ mỉ. Đông thành giá phòng rẻ nhất, nhưng bách tính cũng nghèo nhất, không phù hợp nhị thiếu gia mở tiệm ý nghĩ, cho nên mà bỏ qua. Thành tây bắc thành hoàn toàn tương phản, phú hộ nhiều, giá phòng cao, cho nên cuối cùng tuyển tại nam thành. Một chỗ tên là Lục Giác hẻm địa phương. Nói là ngõ hẻm nhưng trên thực tế là đầu cỡ nhỏ thương nghiệp đường phố, có cố định lưu lượng khách, vị trí cũng không tệ lắm. Phòng này vốn là thư họa cửa hàng, trước người thuê bởi vì cần tiền gấp, liền muốn chuyển tay, giá cả đối lập tiện nghi chút, mỗi tháng tiền thuê 20 lượng, còn có nửa năm thời hạn mướn. Lại tính cả chuyển tay tốn hao môi giới lốp bốp dừng lại tính, bên trên trăm lạng bạc dòng không cánh mà bay. Tề Bình ở bên cạnh nhìn liễu lưới, trong lòng tự nhủ khá lắm, chính mình toàn bộ thân gia cũng liền đủ thuê 2 tháng, Tề Thù càng là tâm đau đến quá mồm, mặc dù hoa không phải tiền của nàng. Nhưng, nhìn xem cũng khó chịu, A Phạm Nhị lại là cực kỳ hài lòng, cái này khu vực, cái giá tiền này, mấu chốt cửa hàng sách tranh cùng hắn muốn mở cửa hàng sách sắp xỉ, trang trí gì gì đó, đều bất đi. Vung tay lên, ký tên trả tiền. Thế là, ba người rốt cục có chỗ ở, đằng trước là cửa hàng, phía sau là đại viện, 4-5 gian phòng. Đồ dùng trong nhà đầy đủ, không hiện rách nát, hiển nhiên, bên trên một nhà dọn đi không lâu. Trong viện còn có miệng giếng, bên cạnh có gốc cây đào già. Ngày xuân thời tiết, cây đào đâm chồi, màu nâu đen cảnh bên trên chợt ních đủ hoa, có đã nở rộ, phấn nộn trong suốt, để cho người ta ưa thích. Đợi lát nữa trở về, đem hành lý chuyển tới, lại quét dọn một chút, chúng ta cái này ở lại, chờ thu xếp tốt, ta lại suy nghĩ mở tiệm sự tình. Phạm Nhị công tử đứng ở trong viện, hăng hái. Tề Thù manh gật đầu, ánh mắt cong thành một nha. Tề Bình cũng rất hài lòng, trên phương diện làm ăn sự tình, hắn tạm thời không định lẫn vào. Về phần ở không Phạm Nhị phòng ở, hắn cũng yên tâm thoải mái, cũng không phải là vô sỉ, không gì khác, quyền lực ngươi. Tại kinh đô làm ăn, không thể tránh né sẽ gặp phải các phương bóc lột, giang hồ bang phái, thậm chí phụ cận nha dịch đều muốn ứng đối. Tề Bình thân làm trấn phủ giám úy, đủ để thay Phạm Nhị ngăn lại vô số phiền toái, đạo lý này, hai người dù chưa nói rõ, nhưng đều lòng dạ biết rõ. Phòng ở định rồi, đã đến buổi chiều, Tề Bình không cùng hai người quét dọn phòng ốc, mà là trong chiều thành tiền đến, hắn chuẩn bị đi nha môn, hỏi thăm từ phủ quản sự bắt không có. Ân, tại loại sự tình này bên trên, hắn thủ rất dai. Chấn phủ ti nha môn hoàn toàn như trước đây bận rộn. Tề Bình đến lúc liền nhìn thấy Cẩm Y Lìa ra vào, đối liền không dứt, đưa ra bằng đầu tìm người hỏi Dư Khánh đường khẩu chỗ biệt lạc. Tề Bình vừa đến liền thấy Bùi Thiếu Khanh. Hôm nay không nghỉ. Tề Bình cười tủm tỉm chào hỏi. Bùi Thiếu Khanh buông xuống giấy bút, có chút nhỏ bất đắc dĩ, nào có nhiều như vậy giả. Hắn có chút buồn bực, ngày hôm qua ngày nghỉ quả thực là bị biến thành tăng ca. Đến rất đúng lúc, thủ tục đi đến, cho người mới phát xuống tài nguyên tu luyện, ngươi có thể nhận lấy, về phần lệnh bài cùng áo bảo, còn phải chờ chờ. Bùi Thiếu Khanh cười nói. Tề Bình kinh ngạc, tài nguyên tu luyện. Bùi Thiếu Khanh nói, ngươi không biết rõ. Thân làm trấn phủ giám úy, mỗi tháng ngoại trừ bổng lộc bên ngoài, còn có phụ trợ tu hành đan dịch phối phát, ngươi chưa bao giờ dùng qua lời nói, lần đầu hấp thụ hiệu quả phá lệ tốt. Còn có cái này chuyện tốt. Tề Bình bắt đầu vui vẻ, vậy ta lương tháng bao nhiêu tiền? Bùi Thiếu Khanh sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ ngươi không nên hỏi đan dược mấy cái, loại nào phẩm chất sao, thế nào sạch quan tâm hoàng bạch tục vật. Nhẫn nhịn mấy giây, trả lời, 3 lượng ngân, 2 thạch gạo. Tiền lương của ta lật ra gấp 6 lần. Tề Bình hô hấp dồn dập. Tiền xác thực không nhiều, đầu to tại khảo công khen thưởng. Bùi Thiếu Khanh lo lắng hắn ngại ít, giải thích nói, mỗi tháng các đường khẩu có nhiệm vụ, làm tốt, liền nhiều chút, làm được chênh lệch, liền thiếu chút. Ta hiểu, an trích phần trăm thôi. Tề Bình trong nháy mắt nhiệt tình 10 phần. Xem ai cũng giống như phạm nhân. Đúng rồi, kia tử phủ quản sự bắt ta. Tề Bình nhớ tới chính sự. Bùi Thiếu Khanh gật đầu, bắt, buổi tối hôm qua liền đưa chiếu ngục đi, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Có thể chứ. Đương nhiên Bùi Thiếu Khanh nụ cười ngọt ngào, ta dẫn ngươi đi à, vừa vặn, ngươi cũng phải quen thuộc hạ nha cửa các bộ. Bất quá, bên kia âm trầm, ngốc lâu không thoải mái. Có thể không có nhiều dễ chịu, không phải liền là ngục giam đi. Tề Bình không lắm để ý. Chiếu ngục không xa, nhưng Tề Bình đảm nhiệm chức vụ sân nhỏ không có nối thẳng đường đi, hai người lượn quanh một vòng, mới đến, nhìn từ xa lúc, chẳng qua là một mảnh kiến trúc màu xám. Chờ đến gần, mới phát hiện, bên này liền nhiệt độ không khí đều thấp 2 độ. Gạch đá đắp lên đại môn uy nghiêm kinh khủng, trên tường điêu khắc manh thú dữ tợn. Trong viện là một mảnh quảng trường, hắc thạch trải đất, không có một mảng cỏ, trung quanh tường cao đứng vững, rất ngột ngạt. Tề Bình vừa mới tiến viện, liền cảm nhận được một cỗ vô hình chi lực khóa chặt toàn thân. Ngửa đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, dưới mái hiên lại hiểu rõ chỉ cực đại trung đồng. Bốn góc, riêng phần mình nút một đầu quái thú thạch điêu, hai mắt xích hồng, quan sát phía dưới. Kia trung đồng cùng thạch thú đều là pháp khí, cái trước có thể cảnh báo, trung vang thì trấn nhiếp tâm thần, cái sau đi, có thể quay phim nơi đây sự tình, lấy cung cấp tìm đọc. Bùi Thiếu Khanh giải thích. Tề Bình giật mình, quay phim? Ngươi nói là đem nơi này chuyện phát sinh đi chép lại? Về nhìn, cái này không phải liền là camera sao? Bùi Thiếu Khanh gật đầu, rất kinh ngạc à, loại này pháp khí chế tác rất khó, chỉ có bộ phận quan trọng chỗ mới có thể an trí, ngoại giới rất ít. Tề Bình tỏ ra là đã hiểu. Với cái thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ có nhận thức mới. Hai người vượt qua quảng trường, xuôi theo thềm đá đi xuống dưới đất, nơi này mới thật sự là chiếu ngục. Cảm tạ thư hiếu, thượng quan dịch thuần khen thưởng duy trì, tấu chương xong.